Chương 1007, ta muốn thiên thượng thiên hạ đều không địch. Chương 1007, ta muốn thiên thượng thiên hạ đều không địch. Sở Thanh hỏi thăm đầu hạ thần ma chuyện kiếp đại khái tình huống, sau đó, tại quần sân trong, tìm một cái to lớn dưới mặt đất động rộng rãi. Cái này dưới đất động rộng rãi nhập khẩu chỉ có trưởng thành lớn nhỏ, bên trong không gian rất lớn. Đầu hạ chui vào, khôi phục trước thiên thần ma chân thân sau, vậy mà khoảng chừng 100 mét lớn nhỏ. Bất quá, động rộng rãi cũng đủ lớn, nàng ở bên trong hoạt động, cũng không có gì hạn chế. Một năm tới 3 năm, ta liền hoàn thành chuyển sinh. Chuyển sinh sau, ta cái này ngày cũ thân thể trên trán sẽ xuất hiện một cái hoa văn. Làm ngươi nhìn thấy hoa văn sau, liền có thể tùy ý sử dụng thân thể này. Sở Thanh trong lòng hơi động, nếu như 3 năm sau, phía trên còn không có xuất hiện hoa văn đâu. Đầu hạ mặt không biểu tình, từ giờ trở đi tính, 3 năm sau, nếu như cái trán có hoa văn, ngươi liền tùy tiện dùng. Nếu như không có, ngươi bằng nhanh nhất tốc độ khai thác trái tim của ta, xương cuộc sống. Sau đó, dùng phong ấn nghi quỹ, đem thân thể này phong ấn. Sở Thanh trong lòng hơi động, không có hoa văn, đại biểu chuyển sinh thất bại. Đầu hạ thần ma lắc đầu, ta chuyển sinh 100% thành công. Chỉ là không có hoa văn, đại biểu thân thể này sẽ tự hành sinh ra một cái ý mới biết. Nếu như ngươi không khống chế, cái này ý mới biết liền sẽ điều khiển cái này thân thể. Đến lúc đó phiền toái chính là ngươi, không phải ta. Sở Thanh gật đầu. Đối với đầu hạ thần ma chuyển sinh, Sở Thanh tương đối duy trì. Mặc dù nàng chuyển sinh thời gian tiêu hao có hơi lâu, nhưng trên lý luận giảng, hắn chờ 1 đến 3 năm, liền có thể thu hoạch một bộ hoàn chỉnh trước tiên thần ma thi thể. Đến lúc đó, bất luận là thu thập tinh huyết cũng tốt, vẫn là đào móc xương cốt, huyết nhục cũng được, cái này trước thiên thần ma thi thể tuyệt đối là ngoại trừ lưu ly tinh huyết bên ngoài tốt nhất bà bối. Đời thứ 2 nguyệt thần xuất thân tốt như vậy, cũng bất quá mấy chục giọt trước thiên thần ma tinh huyết. Ta chỉ cần chờ nhiều nhất 3 năm, liền có thể thu hoạch nguyên một trước tiên thiên thần ma tinh huyết. Đến lúc đó, ta rốt cuộc không cần là mấy giọt tinh huyết mà bán mạng. Mặc dù thời gian ngắn lấy không được trước thiên thần ma xương bánh trẻ, không cách nào hoàn thành đế tọa tấn thăng, nhưng Sở Thanh Như cũng cảm giác lần giao dịch này có lợi. Một đôi trước thiên thần ma xương bánh trẻ kém xa một bộ hoàn chỉnh trước thiên thần ma thi thể trọng yếu. Sở Thanh rời đi. Trước thiên thần ma đầu hạ xúc lên chính mình sọ não, từ đó xuất ra một cái hạt châu yên tâm bẩn vị trí. Hạt châu hòa tan, hóa thành tim đập. Lúc đầu nàng cũng chưa hề nghĩ tới chuyển sinh, nhưng gặp phải bạch lộ nữ thần vương hậu, nàng phát hiện chuyển sinh sau có vẻ như tiềm lực càng lớn. Thân làm trước tiên thần ma, nên có quả quyết vẫn phải có. Lại thêm đầu lưỡi, con mắt, miệng rộng tập kích, cùng Sở Thanh dùng dị thường quỷ dị thủ đoạn xóa đi một cái tồn tại đáng sợ chuyện, nhưng nàng ý thức được trước tiên thần ma cuối cùng vẫn là quá yếu. Nàng muốn đánh phá thân phận, chủng tộc hạn chế, nâng cao một bước, xung kích cổ thần ma. Cái này thời đại mới, cũng nên có ta đầu hạ một chỗ cắm rủi. Đầu hạ chuyển sinh. Bạch lộ nữ thần vương đi tìm Minh Nguyệt các nàng chơi. Sở Thanh bên người, chỉ còn Kim Thạch phu nhân cùng Vương Phi 3 người. Hắn mang 3 người, treo đeo lội suối, dạo bước sơn thủy ở giữa. Chờ đi đến một ngọn núi đỉnh Hàn Đàm lúc, Vương Phi mặt lộ vẻ hoài niệm, ta cùng áo đỏ, chính là tại tòa này Hàn Đàm thành bằng hữu. Nàng lặng lặng đi tới trong Hàn Đàm, nằm lên mặt, hai tay nghiêng thả ngực. Nàng nhắm mắt lại, dường như trở lại lúc trước. Sở Thanh nhóm lên đống lửa, bắt một cái hiệu sao đồ nướng. Mà Thạch phu nhân nhìn xem Hàn Đàm, thanh lãnh nói, ta đi dưới Hàn Đàm mặt nhìn xem. Sở Thanh trong lòng hơi động, đem Hàn Đàm cùng Hàn Đàm ở giữa cấu kết nói ra. Thạch phu nhân gật đầu. Một giây sau, nàng hóa thành một con cá lớn, rơi vào Hàn Đàm, không thấy tung tích. Chỉ là rất nhanh, nàng lại trở về. Hàn Đàm câu Hàn Đàm, mong muốn thăm dò Hàn Đàm huyền diệu, muốn rất lâu. Nàng muốn thừa dịp Sở Thanh ở thời điểm, nhiều bồi bồi Sở Thanh. Lúc này, Kim phu nhân thản nhiên cười nói, tự mình xử lý hiệu sao, bận rộn thật quá mức. Sở Thanh bắt nàng tay nhỏ, phu nhân, ngươi đừng làm loại này được nặng, ta đến. Kim phu nhân mắt trợn trắng, gọi ta Nghĩa mẫu. Nghĩa mẫu đại nhân. Phúc. Kim phu nhân cười, cười đến ánh mắt đều cong. Hai người thân mật cùng nhau, liền giống như người bình thường, chậm rãi thanh lý liệu sao. Trong Hàn Đàm, Vương Phi cùng Thạch phu nhân liếc nhau, các nàng cảm giác không chỉ có thân thể mát, tâm cũng mát. Cái này đáng chết nam nữ. Bùm bùm. Đống lửa thiêu đốt, theo mùi thịt phun thún. Thạch phu nhân cùng Vương Phi không muốn xem bọn hắn thân mật cùng nhau, liền như cũ cua trong Hàn Đàm. Kim phu nhân xé hiệu thịt cho Sở Thanh. Sở Thanh xé hiệu thịt, trực tiếp nhét trong miệng nàng, dưới ngón tay ý thức quấy mấy lần. Kim phu nhân trừng to mắt. Thanh nhi, ngươi kế tiếp dự định làm gì? Sở Thanh nhìn xem sáng lấp lánh ngón tay, có chút lắc thần. Ta muốn phá hủy thần đỉnh. Ta còn muốn trở thành võ đạo thần thoại, sau đó trở thành võ đạo bá chủ. Kim phu nhân nhíu mày. Nàng cũng nhìn cung kình tiên truyện ký, biết được trở thành thần thoại, bá chủ phương pháp. Có cần phải sao? Chỉ là một cái tôn vị mà thôi. Nói ra êm hay, nhưng sẽ đắc tội thật nhiều người. Sở Thanh nghiêm túc nói, Nghĩa mẫu, tôn vị có thể gia trì tự thân, ngoài định mức gia tăng rất nhiều năng lực. Húng chi, người bá chủ kia tôn vị, càng là có thể gia tăng 500 năm tuổi thọ. Ta là võ giả, nếu như không cần khô vinh bí pháp loại hình phương pháp sống tạm, nhiều nhất 1000 năm tuổi thọ. Mà ngươi là dị nhân. Dị nhân tuổi thọ ít nhất 2000 năm. Kim phu nhân mỉm cười, không có việc gì. Ta cảm giác, sống 1000 năm như vậy đủ rồi. Sống quá lâu, không phải liền là lao yêu ba sao. Húng chi, võ giả còn có tự phong thủ đoạn. Đến lúc đó ngươi tự phong, ta giúp ngươi tìm duyên thọ thuốc, gia tăng tuổi thọ. Sở Thanh lắc đầu, ta muốn trở thành bá chủ, không chỉ là gia tăng tuổi thọ. Ta tuổi nhỏ làm lâu la lúc, liền thể thành bá chủ. Ta không nên bị người ức hiếp, cũng không muốn bị người tùy ý đánh giết. Càng không muốn không hiểu thấu tao nộ cái gọi là 1000 năm đại kiếp, thần đỉnh chi phối. Trong lúc suy tư, hắn nghĩ tới Lưu Ly một chút lịch sử. Hắn vô ý thức thốt ra, ta nơi sống yên ổn, thiên không dám hạ xuống kiếp nạn. Ta nơi sống yên ổn, đại địa đều muốn nô nước tấp nập. Ta đăm chiêu suy nghĩ, chúng sinh tán dương. Giang giác. Sở Thanh một phen, giống như kinh lôi, bổ kim phu nhân trong lòng. Trong hàn đàm, Vương Phi cùng Thạch phu nhân liếc nhau, cũng là trong lòng rung động. Sở Thanh ý tưởng này, quá mức phách lối, bá đạo. Không nói đến chúng sinh tán dương, đại địa nô nước tấp nập loại sự tình này. Nói riêng, trên trời rơi xuống kiếp nạn loại sự tình này, từ xưa đến nay, có lịch sử ghi lại thời kỳ, có vẻ như đều có ngàn năm đại kiếp. Rất nhiều cường giả phỏng đoán, thậm chí đã xác định, cái này ngàn năm đại kiếp chính là thiên hạ xuống. Ngươi nơi sống yên ổn, thiên không dám hàng kiếp nạn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho dù là trưởng khống hơn ngàn đế quốc thần đỉnh, cũng chỉ là cách dùng mạng tiêu đốt hương hỏa, cưỡng ép đối kháng kiếp nạn, mà không phải nhường thiên không dám hàng kiếp nạn. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, Thiên Đình thần thoại, Âm Tào địa phủ, Bích Lạc Hoàng Tuyển chờ siêu cấp tổ chức thuộc hạ siêu cấp đế quốc nhiều vô số kể. Nhưng bọn hắn giống nhau không cách nào ngăn cản thiên hàng kiếp nạn, lại không dám nói, tự thân nơi sống yên ổn, không có kiếp nạn. Sở Thanh, thiên sứ người, vừa mới tập kích chúng ta. Nếu như không phải ngươi triệu hoán quỷ dị lực lượng tập sát, chúng ta bây giờ ngay cả thiên sứ người đầu lưỡi, ánh mắt đều diệt không xong. Ngươi lấy cái gì nhường thiên không dám hàng kiếp nạn? Vương Phi nhíu mày, chỉ hoán Sở Thanh miệng đầy khoác lác. Sở Thanh chân thành nói, cho nên ta mới muốn thành thần lời nói, làm bá chủ. Thạch phu nhân thanh lãnh, ma phu, cái trước bá chủ cung kính thiên, cuối cùng vẫn là thành thiên chó săn. Sở Thanh nhìn chằm chằm Thạch phu nhân đôi mắt, như vậy, ta liền siêu việt bá chủ. Đánh bại 100 thần thoại, liền có thể thu hoạch được bá chủ tôn vị. Như vậy, đánh bại 100 bá chủ, lấy được tôn vị, có thể hay không cùng thiên chống lại? Nếu như không thể, ta tiếp tục tăng lên. Ta muốn, thiên thượng thiên hạ đều vô địch. Chương 1008, liên hệ La Thiên chương 1008, liên hệ La Thiên thiên thượng thiên hạ đều không địch. Cho dù là Vương Phi, Kim phu nhân loại này dị nhân, cũng không dám nghĩ như vậy. Bởi vì, thế giới này quá tốt đẹp lớn, ai dám nói vô địch? Ai dám nói bất bại? Có thể đơn đấu trên trăm dị nhân trước thiên thần ma, đều có thể bị thiên sứ người đầu lưỡi lặng yên không một tiếng động ăn chỉ còn một miếng da. Sở Thanh đừng nói cùng trước thiên thần ma dựng lên, liền xem như tiên thiên dị nhân, hắn đều đánh không lại. Vương Phi cùng Kim phu nhân liếc nhau, lựa chọn trầm mặc. Lúc này, Thạch phu nhân theo trong hàn đàm đi ra, trên thân ướt sũng, ngồi quỳ chân tại hỏa đường bên cạnh, nhà ta Mã phu nói rất đúng, thiên thượng thiên hạ đều không địch mới là vương đạo. Ta duy trì hắn thành võ đạo thần thoại, cũng duy trì hắn thành bá chủ, thậm chí là siêu việt bá chủ. Kim phu nhân nhíu mày, ngu cơ, ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi đường này? Thạch phu nhân gật đầu, không tệ. Ta cả đời không kém ai, cũng không muốn so Sở Thanh yếu. Thạch phu nhân cao ngạo. Năm đó vì hoàn mỹ nội tình, nàng mạnh mẽ tại Thạch Kỳ huyện nhịn 10 năm. Đời người có mấy cái 10 năm? Thật là, vì rèn đúc căn cơ, vì để tránh cho bị lúc ấy vũ khí trong tông bộ địch nhân tính toán, nàng mạnh mẽ tại Thạch Kỳ huyện nhịn 10 năm. Cuối cùng, càng là may mắn gặp phải Sở Thanh. Có Sở Thanh cho chân chính gân rồng pháp, nhường nàng rèn đúc giao long gần, từ đây, bắt đầu chân chính nhất phi chủ thiên. Sở Thanh muốn làm gì, nàng đều duy trì. Sở Thanh, ta có một cái kế hoạch. Sở Thanh, ân. Ngươi thất thần lời nói đường thời điểm, hoàn toàn có thể thừa cơ chấn áp đả kích thần đỉnh. Thạch phu nhân ngón tay phát hỏa, trên mặt đất vẽ lên đại lục địa đồ. Những này là thần đỉnh trưởng không đế quốc. Những này đế quốc, đại tiểu tông môn mấy trăm. Ngoại trừ một số nhỏ tông môn bên ngoài, cái khác đều gia nhập thần đỉnh. Chấn áp những tông môn này, để bọn hắn rời khỏi thần đỉnh. Thần đỉnh bên trong còn có mấy trăm lớn nhỏ tổ chức. Ta chấn áp những tổ chức này. Sở Thanh thấy Thạch phu nhân vẻ mặt thành thật, trong lòng hơi động, ngươi thật muốn đi thần thoại đường. Thạch phu nhân gật đầu, đương nhiên. Ta cũng nghĩ mạnh lên. Ta không muốn trở thành người vương hữu, càng không muốn mẫn diệt tại chúng. Sở Thanh gật đầu, đi. Thạch phu nhân từng nuốt bá huyết, có thể biến hóa hơn 1000 loại thần ma hình thái, có hơn 1000 cái mạng. Cung Kình Tiên thần thoại đường, bá chủ đường, mặc dù đáng sợ hung hiểm, nhưng cũng có thể phục chế, thậm chí siêu việt. Kim phu nhân cùng Vương Phi liếc nhau, biết không có cách nào khuyên can. Các ngươi dạng này quá qua loa. Ta hô Bạch Lộ nữ thần vương tới, nhìn nàng một cái biết thần thoại tôn vị chuyện không. Vương Phi nói lẩm bẩm. Một chút, một đạo bạch quang gào thét mà đến. Bạch quang tiêu tán, Bạch Lộ nữ thần vương quệt mồm huyền không bên trong, phía sau cánh nhỏ cấp tốc bung lên, người ta rất lâu không có chơi đến vui vẻ như vậy. Các ngươi tại sao phải hô người ta? Phanh. Vương Phi bấm tay, gậy Bạch Lộ nữ thần vương đầu băng. Bạch Lộ nữ thần vương bị khuất, trước kia, ngươi dám dạng này đánh ta, ta. Ngươi thế nào? Vương Phi mỉm cười. Ta sẽ để cho ngươi tiếp tục bắn ra một chút. Ân. Tốt, ngươi biết thần thoại đường sao? Bạch Lộ nữ thần vương mở miệng, lắc đầu. Vương Phi nhíu mày, tại trong trí nhớ của ngươi, gặp qua mấy cái võ đạo thần thoại? Bọn hắn thế nào trở thành võ đạo thần thoại? Bạch Lộ nữ thần vương giật mình, trước sau gặp qua hơn 30. Bọn hắn đều là tại một tòa đại lục ở bên trên, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sau, bị bốn phương tám hướng cho thần thoại xưng hào. Sở Thanh bọn người liếc nhau, quả là thế. Muốn thành võ đạo thần thoại, ngoại trừ muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ bên ngoài, còn có cái gì yêu cầu? Bạch Lộ nữ thần vương nhìn xem Sở Thanh, lại nhìn một bên Thạch phu nhân, thất thanh nói, hai người các ngươi muốn thành võ đạo thần thoại. Không tệ. Một cái đoạn thời gian, một tòa đại lục chỉ có thể sinh ra một cái võ đạo thần thoại. Mong muốn sinh ra kế tiếp võ đạo thần thoại, nhất định phải khoảng cách trăm năm. Thạch phu nhân, ân. Sở Thanh, a. Kim phu nhân. Vương Phi, ngươi gạt người. Bạch Lộ nữ thần vương mắt trợn trắng, ta, thần vương, không gạt người. Đông. Vương phi gõ nàng chán. Đao Bạch Lộ nữ thần vương che đầu, hai mắt nước mắt, ta thật không gạt người. Sở Thanh mở miệng, ta đi tốt nhìn rừng, đi đại lục khác. Ngu Cơ, ngươi tại khối đại lục này bên trên đặt chân thần thoại. Thạch phu nhân lắc đầu, không đi, ta đi đại lục khác. Ngươi lưu tại cái này. Sở Thanh vừa định nói mình chiến lược so Thạch phu nhân lợi hại, kết quả Thạch phu nhân nói tiếp, ngươi tu hành chính là sơn thủy nói, ngươi căn cơ ngay tại khối đại lục này. Nếu như ngươi đi đại lục khác, căn cơ uy năng truyền lại không đi qua, vậy phải làm thế nào cho phải? Huống chi, ngươi đi, nếu có người hủy hoại ngươi căn cơ, vậy phải làm thế nào cho phải? Một bên Kim phu nhân cũng mở miệng, không tệ. Ngươi sơn thủy nói, là mới mở con đường. Có khuyết điểm gì, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không biết. Nếu như đi đại lục khác, không cảm ứng được căn cơ, ngươi chẳng lẽ còn muốn trở về? Đến một lần, chậm trễ thời gian. Sở Thanh mỉm cười, không có việc gì. Nếu như căn cơ không được, ta tại một cái khác đại lục ở bên trên một lần nữa lập xuống căn cơ. Kim Thạch phu nhân lắc đầu, thậm chí liền một bên Vương phi đều lắc đầu ngăn cản. Nhưng mà, Sở Thanh không nỡ nhường Thạch phu nhân đi đại lục khác. Không nói đến vượt qua vô tận hải dương nguy hiểm. Nói riêng, một người đi một tòa khác đại lục, chưa quen cuộc sống nơi đây, gặp phải phiền toái, chỉ có thể chính mình chọi cứng. Thạch phu nhân mạnh hơn cũng là nữ nhân. Hắn không nỡ. Nhưng mà, Thạch phu nhân lại không quan trọng. Ta hiện tại thần ma nói, chạy tới cuối cùng, cũng nên khiêu chiến cao thủ, thôi diễn tăng lên bản thân. Tại cái này khiêu chiến, vẫn là chuyển sang nơi khác, cũng không đáng kể. Sở Thanh trầm tư một lát nói, việc này chờ một chút. Ta hỏi một chút suy tính tụ hội người, xem bọn hắn hiểu rõ cái này thần thoại, bá chủ tin tức không. Tốt. Sở Thanh tính toán hạ thời gian, lần sau suy tính tụ hội, còn phải đợi 3 ngày. Hắn không muốn chờ. Sau đó, trực tiếp tiêu hao suy tính ngọc, khai thông một cái thành viên, La Thiên, Tiểu Thanh, người rất lâu đều không có chủ động tìm ta tán gẫu. Sở Thanh, ta trong khoảng thời gian này có chút bận điệu. La Thiên, đội vàng cùng nữ nhân thân mật cùng nhau. Vẫn là đội vàng đối phó đại địch. Sở Thanh thành thật, cả hai đều có. La Thiên, nếu không ngươi tìm ta à, đến lúc đó chúng ta thân mật cùng nhau, cùng một chỗ giết địch, ngươi liền không có bận rộn như vậy. Sở Thanh. La Thiên, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. La Thiên, không thú vị. Nói đi. Sở Thanh đem thần thoại cùng bá chủ con đường nói một lần. Lại nói một chút trăm năm khoảng cách sự tình. La Thiên không có trả lời ngay, mà là hỏi lại, ngươi là thế nào biết thần thoại cùng bá chủ tin tức? Dựa theo thân phận của ngươi cùng địa vị, ít nhất phải mấy trăm năm, ngươi mới có thể đạt được tin tức này. Sở Thanh, cái này không quan trọng. Trọng yếu là, ta cùng một người bạn đều muốn cầm tới thần thoại xương hảo. Nhưng, chúng ta không muốn tách ra. Ta bây giờ nghĩ biết đến là, thần thoại xương hảo phải chăng trọng yếu. Nếu như thần thoại xương hảo không phải rất trọng yếu, hắn có thể tạm thời không cầm thần thoại xương hảo. Chờ Thạch phu nhân ngu cơ cầm, chính mình lấy thêm cũng không muộn. Dù sao, cái kia cung tình thiên 800 tuổi mới cầm tới thần thoại xương hảo, 1000 tuổi thời điểm mới thành bá chủ. Hắn hiện tại mới 21 tuổi. Hắn có nhiều thời gian. Chương 1009, La Thiên tính lưu ly chương 1009, La Thiên tính lưu ly cầm cù, La Thiên tiện tay bắt một cái trầm luân người, cho đối phương buộc lên một sợi dây leo, làm chó năm chơi. Trầm luân người, vốn có thể nhẹ nhõm tránh thoát dây leo, nhưng, căn bản không dám. Bởi vì, năm đó, là, La Thiên. Lúc này, La Thiên nghe được Sở Thanh vấn đề, phốc một chút cười. Nàng cười một tiếng, nồng đậm hắc ám lui tràn ra đi đếm trăm mét. Dây leo cuốn quanh trầm luân người, kêu thảm một tiếng, hóa thành cho bụi. La Thiên, ta cầm tới thần thoại xương hào trước đó, có cái đối thủ. Ta cùng hắn giết 3 ngày 3 đêm mới đánh chết hắn. Đánh chết hắn sau, ta lập tức lấy được thần thoại xương hảo. Lúc ấy, ta chỉ có một cái cảm giác, hắn phục sinh sau, ta một ngón tay đều có thể đâm chết hắn. Ngươi nói, thần thoại xương hảo lợi hại sao? Lợi hại. Thật mẹ nó lợi hại. La Thiên lời nói, khía cạnh chứng thực cung kình thiên ghi chép là thật. Như vậy, ngươi cầm tới bá chủ xương hảo sao? La Thiên, đây là bí mật, không thể nói cho ngươi. Sở Thanh cười hạ, không tiếp tục truy vấn vấn đề này, mà là hỏi, chúng ta suy tính tụ hội bên trong, có phải hay không chỉ có ta cùng đời thứ 2 Nguyệt Thần không lấy được thần thoại xương hảo? La Thiên, có mười mấy người không có cầm tới. Bất quá ngươi không cần phải gấp, ngươi còn rất trẻ. Năm đó ta gia nhập suy tính tụ hội 10 năm sau, mới cầm tới thần thoại xương hảo. Ngươi, trong vòng 100 năm có thể cầm tới, coi như có thể. Đúng rồi, ngươi đến tột cùng là như thế nào biết thần thoại, bá chủ hai cái này tôn bị. Sở Thanh không có dầu diếm, trực tiếp đem cung kình thiên chuyện nói ra. Một giây sau, La Thiên kinh hô, hóa ra là ngươi giết thiên sứ người. Sở Thanh mở miệng, ân. Cái gì thiên sứ người? La Thiên nghiêm túc, đừng cho là ta tại cấm khu, cái gì cũng không biết. Trước đó vài ngày, vẫn là thiên sứ người, chính là cung kình thiên. Chân trước hắn vẫn lạc, chân sau ngươi liền biết cung kình thiên cái tên này. Ngươi không giết hắn, sao có thể cầm tới nhật ký của hắn? Sở Thanh ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái tên, La Thiên liền biết nhiều như vậy. Ngươi bản sự thật to lớn, thân ở cấm khu, liền biết nhiều như vậy. La Thiên, ta, La Thiên. Nếu như ít hiểu biết, sớm tại 10 năm trước, đều bị đánh chết. Sở Thanh hiếu kỳ, ngươi cũng cầm tới thần thoại xương hảo, sẽ còn bị đánh chết. La Thiên, một tòa đại lục, 100 năm ra một cái thần thoại. Trên thế giới đại lục sao mà nhiều? Năm tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống, ngươi biết thần thoại có bao nhiêu sao? Nhiều vô số kể. Đơn độc ta chỗ La Thiên tổ chức, cầm tới thần thoại danh hiệu liền có hơn ngàn. Bá chủ danh hiệu, bên ngoài đều có 10 cái. Tổng bộ dưới mặt đất tự phong bá chủ cùng thần thoại, càng là một đông lớn. Cho nên, ta dựa vào cái gì không thể bị đánh chết? Huống chi, thần thoại cùng thần thoại ở giữa, bởi vì rất nhiều nội tình, con đường, thời gian tu hành, tài nguyên các loại vấn đề ảnh hưởng, thực lực sai biệt kỳ thật cũng rất lớn. Ta mới thành thần thoại bao lâu? Căn bản so ra kém đám kia lão giả. Sở Thanh bừng tỉnh hiểu ra. La Thiên, ngươi không cần tại suy tính tụ hội bên trong nói cung Kình Thiên cái tên này. Tất cả cầm tới thần thoại danh hiệu người đều biết hắn. Hơn nữa, Thiên Đình cùng Thiên Sứ người quan hệ không tệ. Thiên Đình nếu như biết là ngươi giết cung Kình Thiên, nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái. Đúng rồi, ngươi đến tột cùng là thế nào giết cung Kình Thiên? Sở Thanh trầm mặc. La Thiên, ta người này miệng có thể nghiêm, sẽ không tiết lộ bí mật. Ngươi dùng đòn sát thủ. Bảo vật. Mời phía sau chỗ dựa. Sở Thanh cười, ta có mấy cái bằng hữu, bị Thiên Sứ người đầu lưỡi, ánh mắt cùng miệng để mắt tới. Ta không cách nào thanh lý, liền mời một cái khác bằng hữu giúp ta giết. La Thiên, đã hiểu, thì ra ngươi ăn bám. Sở Thanh La Thiên cùng Sở Thanh hàn huyên rất lâu, cùng hắn giảng thần thoại xưng hảo, bá chủ xưng hảo. Cuối cùng lặp đi lặp lại căn dặn hắn, nếu như ngươi có bản lĩnh, càng sớm cầm tới xưng hảo tôn vị càng tốt. Ngươi cùng ngươi bằng hữu, cùng lắm thì một người đi một cái đại lục cầm xưng hảo là được. Các ngươi những cái kia đại lục, đại đa số đều là thâm sơn cùng cốc. Cơ hồ tất cả mọi người không biết rõ thần thoại cái này tôn vị. Biết tôn vị, đại đa số cũng đều là một đám rác rưởi. Ngươi yên tâm to gan cầm là được. Hai người hàn huyên rất lâu mới kết thúc trò chuyện. Cấm khu, La Thiên ngơ ngác đứng tại chỗ, mười ngón tung bay, thôi diễn Sở Thanh. Một giây. La Thiên nhíu mày. Ba giây. La Thiên mồ hôi đầm địa. Năm giây. La Thiên thổ huyết, mười ngón nổ tung. Sở Thanh bằng hữu thật lợi hại. La Thiên nhìn xem chuỗi lùi bàn tay, mặt như băng xương. Nàng biết, có thể sát tiên sứ giả người, không phải bình thường. Thật là, nàng ỷ vào La Thiên pháp, không chút gì e ngại, muốn cưỡng ép thôi diễn. Kết quả chính là, mười ngón nổ tung. Nàng tứ chi, so cụ trang còn kiên cố hơn. So dị nhân còn đáng sợ hơn. Nhưng mà, cũng bởi vì suy tính Sở Thanh trong miệng bằng hữu, liền bị phản phệ mười ngón nổ tung. Hơn nữa, nàng suy tính một chút, ít nhất một ngày một đêm sau, mười ngón mới có thể khôi phục. So ta thôi diễn La Thiên chủ lão già kia phản phệ còn lợi hại hơn. Sở Thanh bằng hữu là ai? Hoàng Thiên đạo thành viên, Âm phủ thành viên. Giờ phút này, La Thiên đối Sở Thanh có chút kiêng kỵ. Ta cũng rất muốn có dạng này một người bạn a. Hô. Sở Thanh kết thúc nói chuyện phiếm. Thấy không chỉ có Kim Thạch phu nhân cùng Vương phi ở đây, Nam cung cùng thúc mặt trung tâm cũng tới. Hai người này lẫn nhau dựa sát vào nhau, có gan nguyên nông ta nồng cảm giác. Thấy Sở Thanh tỉnh lại, thúc mặt trung tâm lập tức ngồi thẳng. Nam cung con mắt chuyển động, lại vẫn cứ kéo lại nàng cánh tay, cắn nàng lỗ tai nói nhỏ, Sở Thanh ưa thích cái này luận điệu. Thúc mặt trung tâm mắt trợn trắng. Sở Thanh ho khan, ngu cơ, ta bần an, cái kia thần thoại xưng hảo tương đối quan trọng. Hắn đem La Thiên nói sự tình lặp lại một lần. Thạch phu nhân ánh mắt sáng tỏ, như vậy, ta đi đại lục khác giải quyết thần thoại xưng hảo. Ngươi đừng tự tuyệt, ngươi không phải muốn thu thập thần đỉnh sao? Làm danh hiệu thời điểm, thuận đường xử lý thần đỉnh. Sở Thanh trầm mặc. Nếu như không phải La Thiên nói cầm tới xương hảo càng sớm càng tốt, hắn còn tính toán đợi trăm năm. Thật là, La Thiên lời nói, nhường hắn không thể chờ. Tốt ta. Một bên Nam cung cùng thúc mặt trung tâm cũng mở miệng. Sở Thanh, chúng ta cũng nghĩ cầm thần thoại xương hảo. Hai người bọn họ cũng nghĩ mạnh lên. Một bên Thạch phu nhân băng lãnh, thực lực các ngươi không được. Đi lại lúc khác, chỉ sợ vài phút chung bị người đánh chết. Đến lúc đó, nhà ta mã phu khó chịu tính ai? Nam cung trừng mắt, ai nói chúng ta không được? Đến, chúng ta so tay một chút. Còn có. Đừng nói nhà ta Thanh ca là mã phu. Một bên Mai Phi thấp giọng lẩm bẩm, hắn chính là tất cả mọi người chừng nàng. Mai Phi cúi đầu, âm thầm lẩm bẩm, chờ bản cô nương thi triển dị thuật biến thành son phấn ngựa, các ngươi liền biết. Lúc này, thúc mặt trung tâm cũng chiến ý trùng thiên. Năm đó, các nàng cầu học, các nàng nhỏ yếu. Thạch phu nhân cao cao tại thượng áp chế các nàng, xem thường các nàng. Mặc dù mọi người đều cùng Sở Thanh quan hệ không tệ, nhưng các nàng cũng nghĩ gọi khắc phục khó khăn, áp chế xuống Thạch phu nhân. Mấy năm trước, chúng ta không bằng ngươi, nhưng hiện tại không kém ngươi. Thạch phu nhân đứng dậy, vậy thì chiến. Sở Thanh lắc đầu, không cần thiết, tất cả mọi người là người một nhà, làm gì tổn thương hòa khí. Kết quả tam nữ người đồng nói, ai cùng với nàng, các nàng là người một nhà. Sở Thanh. Một bên Kim phu nhân cười đến đau bụng, Thanh nhi, ngươi không giải quyết được các nàng, về sau liền tao tội. Vương phi không sợ phiền phức lớn, Sở Thanh, ngươi có thể hay không chấn áp các nàng? Nếu như không thể, ta giúp ngươi, nhưng ta chấn áp cái kia về sau phải nghe theo ta. Sở Thanh đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, đi, ta một người chấn áp mấy người các ngươi. Nam cung cười lạnh, đi, trước tiên đem Sở Thanh đánh hư thoát, chúng ta lại phân thắng bại. Chương 1010, luật bản, ma ngục pháp võng, cổ kim nữ đế. Chương 1010, luật bản, ma ngục pháp võng, cổ kim nữ đế. Sở Thanh cùng Thạch phu nhân, Nam cung thúc mạng trung tâm ba người, đem chiến trường định tại Thạch Kỳ Sơn ngoại vi khai thác đá khu vực. Nơi này thật nhiều sơn, đều bị đào không trọn vẹn. Chém giết, có chút va chạm, cũng không còn đau lòng. Dù sao, cái này Thạch Kỳ Sơn, đã hắn nhìn thành chính mình tài sản. Vâng, bốn người chém giết, mới vừa lên đến. Ba nữ nhân liền vây công Sở Thanh. Thạch phu nhân biến hóa nguyên một đám thần ma hình thái. Nam cung phía sau 12 cung hư ảnh như ẩn như hiện, cho dù là giữa ban ngày, đều có tinh quang rủ xuống. Thúc mặt trung tâm 12 thanh châm kiếm vung lên, kiếm khí trùng thiên. Sở Thanh giống nhau hung mãnh. Dưới chân hắn xuất hiện quần sơn, đỉnh đầu lưu ly giang, phía sau là đế tọa hư ảnh. Hắn bằng vào sức một mình, ngạnh kháng ba cái đỉnh cấp cao thủ. Ba người này, mặc dù đều không có thôi động áp đáy hòm sát chiêu, nhưng cũng đều cực điểm nở rộ một thân uy năng. Các loại kinh khủng tuyệt học nở rộ, các loại đáng sợ sát chiêu chút xuống, chỉ giết núi đá nổ tung, sơn phong rung chuyển. Và anh, Sở Thanh bị Thạch Phu Nhân hóa thành thần ma một cước đá bay, đụng trên núi, nổ ra một cái hơn 100 mét hố sâu. Không đợi hắn đứng dậy, Nam Cung một tay nâng cung bạch dương, lần nữa đem hắn đánh vào trong núi. Thúc mặt trung tâm càng là hóa thành một đạo kiếm quang, muốn đâm hắn. Kế tiếp sát na, Sở Thanh cổ võ cảnh giới anh minh, thần tàng hiện hiện, ngăn trở kiếm quang. Sau đó, hắn đụng bay thúc mặt trung tâm, vọt tới Thạch Phu Nhân bên người, một tay lớn bổ, quất nàng tim. Nam Cung gào thét mà đến, hai tay nắm song ngư, song tử cung điện, cưỡng ép chấn áp. 1 phút, 5 phút, 10 phút, tam nữ trong lòng hãi nhiên. Các nàng sở dĩ liên thủ công kích Sở Thanh, kỳ thật liền muốn nhìn xem hắn thực lực đến tột cùng như thế nào. Dù sao hắn muốn đi thần thoại đường, muốn đoạt tôn vị, nếu như thực lực yếu một chút, sợ là thượng nhân nhà sơn môn khẩu đều bị người xuống đánh chết. Đồng thời các nàng cũng đang nghiệm chứng tự thân tu vi, bởi vì các nàng đi cũng là võ đạo, cũng nghĩ cầm xuống thần thoại xưng hảo. Bất luận là tăng lên chiến lực, vẫn là về sau cấp đoạt bá chủ tôn vị gia tăng tuổi thọ, đều là các nàng cần thiết. 1 giờ, 10 giờ, một ngày, 4 người chém giết, kinh động rất nhiều người. Nhất nóng này là Đường Vô Danh cùng Hứa Gia Nữ. Hai người này hiện tại đi theo Sở Thành, thưởng thụ rất nhiều chỗ tốt. Trong đó chỗ tốt lớn nhất chính là làm một chút tượng thần phân thân, nhiều mấy cái mạng. Tự thân càng là theo cái gì cũng không phải người bình thường, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền tăng lên tới thứ 3 hạng. Hơn nữa, vẫn là dùng tiêu hao tài nguyên lớn nhiều cổ pháp võ đạo tăng lên. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng năng lực tự vệ không tệ. Bọn hắn cảm kích Sở Thành, đặc biệt là Hứa Gia Nữ. Lúc này, thấy Sở Thanh cùng thúc mạt trung tâm bọn người nội chiến, bọn hắn gấp đến độ thẳng dậm chân. Đáng tiếc, bọn hắn dù là thôi động toàn bộ năng lực, cũng không cách nào chen chân chiến đấu. Thậm chí, còn bị chiến đấu dư ba bước bách không ngừng lùi lại. Đã từng chỉ vào Lưu Ly Giang thể tư Mã Chiêu, tâm tư trăm ngàn chuyện, bọn hắn là đang luật bàn, hay là thật liều mạng tranh đấu? Nếu như là luật bàn, vì cái gì không đi rừng sâu núi thẳm bên trong? Nếu như là liều mạng tranh đấu, là bởi vì thần đỉnh gây áp lực, vẫn là phương diện khác áp lực? Sở Thanh có thể gánh vác được sao? Nếu như hắn chiến bại, ta nên đi nơi nào? Sở Thanh những người theo đuổi nhìn xem một màn này, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn đều là rất nhiều đế quốc đỉnh cấp cao thủ, thực lực cường đại, nhưng cũng biết chính mình cùng Sở Thanh chênh lệch rất lớn. Thật là, cho tới hôm nay nhìn Sở Thanh cùng Nam Cung bọn người chém giết, bọn hắn mới kinh khủng phát hiện, bọn hắn không chỉ có cùng Sở Thanh chênh lệch lớn, cùng cái khác ba nữ nhân chênh lệch giống nhau to lớn. Dù là thân làm đỉnh tiêm cảnh giới mới cường giả, lúc này cũng chỉ có thể nhìn thấy Sở Thanh bọn người tàn ảnh. Khác nhau là, bọn hắn nhìn thấy tàn ảnh rất nhiều, cơ hồ là ăn cướp. Mà Đường Vô Danh bọn người nhìn thấy chỉ là rất thưa thớt một chút mà thôi. Sớm nhất đầu nhập vào Sở Thanh cái đám kia người bên trong, có gầy còm lao đầu đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thất thanh nói, thanh đại lao ra bọn người thi triển, tất cả đều là Thạch Kỳ Sơn 1000 loại bí truyền. Xem bọn hắn tàn ảnh, có thể ra tốc chúng ta cảm ngộ bí truyền. Lời này vừa nói ra, rất nhiều tùy tùng, không để ý tới suy tư bọn hắn vì sao chém giết, mà là điên cuồng nhìn chằm chằm rất nhiều tàn ảnh, phỏng đoán trong đó huyền diệu. Hẳn là, lần này chém giết, kỳ thật chính là các đại lao là nhóm khai triển hiện trường dạy học. Thật là, vì cái gì không nói trước thông chi chúng ta? Rất nhanh, bọn hắn liền bất loạn suy nghĩ. Bởi vì, 4 người chém giết, càng phát ra mạo hiểm, càng phát ra huyền diệu. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong đó. Thần đình thuộc hạ sắc phong thần ma nhóm cũng lặng yên quan sát. Nội chiến. Cái kia Nam Cung cùng Thanh Đại lao ra quan hệ không tệ, bây giờ lại nội chiến. 3. Có thần ma quất hắn một bàn tay. Cái gì Thanh Đại lao ra? Kia là Sở Thanh, vạn ác ngập trời Sở Thanh. Bị rút sắc phong thần ma âm thầm cười lạnh, chờ lấy, chờ Thanh Đại lao ra thu thập mấy cái kia nữ nhân sau, ta nhất định cáo ngươi trạng. Không tôn trọng Thanh Đại lao ra, ngươi, kết thúc. Bên kia sắc phong thần ma nắm lấy đầu hắn dùng sức lay động, ngươi điên rồi. Sở Thanh, địch nhân chúng ta. Khi hắn mặt, hô Thanh Đại lao ra ta không quan tâm. Nhưng, sau lưng ngươi nên gọi hắn vạn ác ngập trời Sở Thanh, thậm chí nên nguyền rủa hắn, chửi mắng hắn, đâm tiểu nhân. Ngươi nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, còn có thần đỉnh thần ma uy phong sao? Ngươi đối thần đỉnh trung thành đâu? Bị đòn sắc phong thần ma cười lạnh, vừa vào thần đỉnh hối hận trung thân. Thần đỉnh, ngoại trừ để chúng ta cho Thanh Đại lao ra làm kiến trúc công, còn có thể làm gì? Dạng này thần đỉnh, đáng giá ta trung thành. Thần đỉnh, có tư cách gì để cho ta trung thành? Cái khác sắc phong thần ma trầm mặc. Đúng vậy à, nếu như không phải có thần đỉnh pháp vong tại, thần đỉnh còn có cái gì tư cách để bọn hắn trung thành? Đều là do khổ lực, trực tiếp cho Thanh Đại lao ra làm lao động tay chân không tốt sao? Cái này còn thiếu trung gian thương kiếm trung thành đâu? Tại Thạch Kỳ Sơn lao động sắc phong thần ma nhóm, đại đa số muốn thoát ly thần đỉnh. Một số nhỏ như cũ trung thành thần đỉnh, cho thần đỉnh pháp vong truyền lại Sở Thanh nội chiến tin tức. Thần đỉnh pháp vong bên trong, một chút sắc phong thần ma nhìn thấy tin tức sau, trầm mặc. Muốn hay không truyền lại cho ngủ say trước tiên thần ma? Không cần. Quên lần trước các đại lao thế nào trách móc chúng ta sao? Tuyệt đối không nên kinh động những cái kia trước tiên thần ma. Tình bị mắng. Một chút sắc phong thần ma, lặng yên cho ma ngục pháp vong truyền lại tin tức. Ma ngục pháp vong, cổ kim nữ đế, đỉnh đầu mũ miệng, cầm trong tay quyền trượng, một thân đế bảo, ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên. Nàng nhắm mắt tiềm tu. Mặc dù bởi vì hương hỏa vấn đề, nàng thực lực không cách nào tăng lên. Nhưng, nàng lại tại trong đầu không ngừng thôi diễn 100.000 loại bí truyền, diễn luyện các loại sát chiêu, rèn luyện mỗi một phần lực lượng. Sở Thanh tin tức truyền đến. Nàng trước tiên xem xét. Sau đó, Lặng Yên vận dụng Ma Ngục pháp võng, quan sát Sở Thanh. Lần trước, nàng muốn đi thấy Sở Thanh, kết quả bởi vì đủ loại duyên cớ, không có đi. Lúc này lần nữa quan sát, nàng phát hiện, Sở Thanh thực lực tăng lên một mảng lớn. Hắn đây là tại luận bàn a. Cái này thân thực lực đáng sợ. Nếu như hắn sát chiêu lợi hại, nếu như còn có cái khác nội tình, hắn nhanh có thể cùng Tiên Tiên dị nhân chống lại. Một chút, nàng tán đi Ma Ngục pháp võng. Bởi vì dùng thứ này dò xét, tiêu hao hương hỏa quá nhiều. Nàng đau lòng. Ta nên tìm cái thời gian, cùng hắn nói một chút. Cổ Kim Nữ Đế nhắm mắt, lần nữa lâm vào tự học. Chương 1011, chủ động ôm ấp cấm khu sinh linh. Chương 1011, chủ động ôm ấp cấm khu sinh linh. Sở Thanh cùng Nam Cung đám người chém giết, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Tại không sử dụng sát chiêu tình huống hạ, bất phân thắng bại. Nếu như vận dụng sát chiêu, Sở Thanh cảm giác chính mình có thể miểu sát Nam Cung cùng thuốc mạng trung tâm, sau đó trọng thương. Bất quá, muốn miểu sát Thạch phu nhân có đôi chút khó khăn. Dù sao, nữ nhân này hiện tại có hơn 1000 cái mạng. Chỉ cần không thể tại rất ngắn thời gian bên trong liên tục giết nàng hơn 1000 lần, nàng liền bất tử. Chiến đấu kết thúc. Nam Cung, thuốc mạng trung tâm cùng Thạch phu nhân ba người, tâm tình đều có chút xa xót. Đặc biệt là Nam Cung. Nàng muốn cho rằng, chính mình tu hành Thiên Nhãn Minh thủ đoạn lợi hại nhất, lại tăng lên Thiên Ma sách. Một thân thực lực, chạy tới con đường cuối cùng, đã rất lợi hại. Nhưng cùng Sở Thanh so sánh, bất luận là tinh khí thần khôi phục, vẫn là sức chịu đòn phương diện, kém xa nam nhân này. Thuốc mạng trung tâm cũng giống như thế. Ngược lại là Thạch phu nhân, tâm tình đối lập tốt nhất. Đã sớm tại Sở Thanh thở thiếu thời, nàng liền phát giác nam nhân này tốc độ phát triển nhanh chóng, một thân nội tình càng là đáng sợ. Bởi vậy, bị Sở Thanh đánh bại, nàng còn tính là có thể tiếp nhận. Nhà ta mã phu đánh bại ta, đây không phải rất bình thường sao? Dù sao, đây là nàng mã phu. Bốn người rơi vào trên một ngọn núi cao, Sở Thanh nghiêm túc nói, ba người các ngươi thực lực còn có chút yếu, không đủ để thất thần lời nói đường. Nam Cung quyền miệng, không phục, ta chỉ là tinh khí thần khôi phục không bằng ngươi, sức chịu đòn không bằng ngươi. Cái khác, không kém ngươi. Sở Thanh mỉm cười, chúng ta thở thiếu thời, võ viện viện trưởng nói qua, cao thủ chém giết, kém một chút, chính là sinh tử chi chênh lệch. Nam Cung không cam tâm, chờ ta Thiên Ma sách nâng cao một bước, chờ ta 12 cung đạt được rèn luyện, ta tuyệt đối có thể đạt tới ngươi bây giờ trình độ này. Sở Thanh gật đầu, chờ khi đó, ngươi lại nghiên cứu thần thoại đường. Nam Cung thở dài, tốt ta. Nàng biết, Sở Thanh đây là vì tốt cho nàng. Nàng không cách nào cự tuyệt. Sở Thanh nhìn về phía thuốc mặt trung tâm. Thuốc mặt trung tâm lạnh như băng nói, ta giết sinh linh không đủ nhiều, ta cũng muốn đi đồ thành. Nhiều nhất đồ 10 toàn thành, ta liền có thể gặp phải ngươi. Sở Thanh bẹp. Một bên Nam Cung cắn thuốc mặt trung tâm một ngụm, lẩm bẩm nói, ngươi đồ thành, không duyên cớ gây một thân đeo danh. Thân làm nữ tử, muốn đeo danh làm gì? Còn không bằng đi đồ tà ác. Thuốc mặt trung tâm vẻ mặt mở mịt. Nam Cung dương dương đắc ý, bây giờ vĩnh dạ biên cảnh nơi này võ giả đông đảo, bọn hắn tu kiến nhiều như vậy hòa đường, nhưng thiếu khuyết nhiên liệu. Ngươi nhập cấm khu, chém giết tà ác, nhường biên cảnh võ giả lôi kéo thi thể làm nhiên liệu. Đến lúc đó, ngươi đã tăng lên bản thân, lại lấy được đám võ giả mỹ danh. Càng quan trọng hơn là, thanh lý cấm khu tà ác, giảm bớt ngàn năm đại kiếp chỉ là không có ý nghĩa một cái công hiệu. Đạt được thế giới này lọt mắt xanh, mới là lớn nhất thu hoạch. Cấm khu chính là thế giới này ưu ác tính. Ai có thể thanh lý ưu ác tính, thế giới liền cho lọt mắt xanh. Chỉ là, cái này cần giết rất nhiều tà ác mới được. Một bên Thạch phu nhân đống nhiên mở miệng, Nam Cung nói đúng. Ngươi sát sinh liền mạnh lên. Mặc dù không phải chính đạo, nhưng nếu có thế giới lọt mắt xanh, tương lai thành tựu nhất định đáng sợ. Thúc mặt trung tâm gật đầu, đi, chỉ cần có thể giết là được. Về phần giết ai, giết cái gì, nàng không thèm để ý. Cuối cùng, Sở Thanh nhìn về phía Thạch phu nhân, phu nhân, ngươi tổng hợp năng lực không tệ, nhưng ta luôn cảm giác ngươi còn kém chút cái gì. Ngươi thần ma con đường đi đến cuối cùng, có thể hay không thử ngoài định mức gia tăng thần ma hình thái? Thạch phu nhân băng lãnh nhìn chằm chằm hắn. Sở Thanh nói tiếp, bây giờ rất nhiều nơi xuất hiện giả thần, những này hoang dại thần ma, thiên kỳ bách quái. Như trước kia lịch sử ghi lại thần ma khác nhau rất lớn, có lẽ ngươi có thể thu nhận sử dụng những này giả thần. Thạch phu nhân đôi mắt bên trong hiện hiện một vẻ vui mừng, ma phu, ngươi rất thông minh, ta xem trọng ngươi. Sở Thanh, chuyện giải quyết 7-8 phần. Nam Cung nhẹ nhàng nhảy hắn giữa ngực bụng, tay nhỏ ôm cổ của hắn, nỉ non nói, ta nói muốn đem ngươi đánh hư thoát, kết quả thất bại. Đã võ đạo không có để ngươi hư thoát, ta phải dùng cách khác để ngươi hư thoát. Sở Thanh ho khan, cái này không tốt lắm đâu. Nam Cung đem đầu chôn trên cổ hắn, nhẹ nhàng nỉ non, ta cảm thấy rất tốt. Sở Thanh nhìn về phía thuốc mặt trung tâm cùng Thạch phu nhân. Thuốc mặt trung tâm băng lãnh, thính hai đỏ bừng. Thạch phu nhân ngước cổ, khinh bị nói, ma phu, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nàng gào thét đi xa, đi tìm Kim phu nhân. Nam Cung cao hứng. Sở Thanh vội vàng nói, hơi chờ một lát, ta đi một chuyến suy tính tụ hội. Ân. Suy tính tụ hội, một đám người thảo luận khí thế ngất trời. Sở Thanh sau khi đi vào, phát hiện bọn hắn thảo luận là Lưu Ly chém giết cái kia thiên sứ người sự tình. Suy tính tụ hội người đều biết bị chém giết chính là thiên sứ người, thậm chí đều biết thiên sứ người danh tự là lớn hoàng đế thời đại cung kính thiên. Sở Thanh trong lòng hơi động, quả nhiên La Thiên nhắc nhở là đúng. Căn cứ những người này nói chuyện phiếm, Sở Thanh phát hiện thiên sứ người cùng kính thiên chết ngày đó, toàn bộ cấm khu chỗ sâu đều tại hạ mưa đen. Sở Thanh hiếu kỳ, tại sao là cấm khu chỗ sâu hạ mưa đen? Hẳn là cái kia thiên sứ người là tại cấm khu bị chém giết. La Thiên thần thoại, trên thế giới này thực lực đạt tới trình độ nhất định sinh linh sau khi chết thi thể đều sẽ bị cấm khu dẫn dắt, cuối cùng rơi vào cấm khu. Những này sinh linh mạnh mẽ thi thể sẽ trở thành cấm khu nội tình, nhường cấm khu mạnh lên. Sở Thanh bừng tỉnh hiểu ra. Như vậy, chúng ta đám người này sau khi chết, thi thể có thể hay không bị dẫn dắt tới cấm khu? Rất nhiều thiên kiêu nhao nhao cười, sẽ không. Đối với cấm khu mà nói, chúng ta quá yếu. Trừ phi chết tại cấm khu, nếu không, cấm khu sẽ không duyên cớ tiêu hao lực lượng dẫn dắt chúng ta. Mong muốn bị cấm khu dẫn dắt, kém nhất cũng muốn là thiên đình chủ, thần thoại chủ, hoàng tuyển chủ, loại sinh linh này. Sở Thanh trong lòng hơi động, hẳn là lịch đại thiên đình chủ, thần thoại chủ môn đều bị dẫn dắt tới cấm khu. Bọn hắn tại cấm khu, có thể hay không trở thành mê thất người, trầm luân người loại vật này. Thiên đình, lịch đại thiên đình chủ, ngoại trừ mất tích, cái khác tại tử vong lúc đều sẽ đem một thân huyết đục đốt cháy thành cho bụi. Thần thoại, phần lớn mấy tổ dệt có khả năng bị cấm khu dẫn dắt cường giả, đều sẽ bản thân đốt cháy thành cho bụi. Chỉ có một số nhỏ tổ chức cùng tông môn người sẽ chủ động đặt chân cấm khu, chết tại cấm khu, cuối cùng biến thành so trầm luân người càng đáng sợ cấm khu sinh vật. Sở Thanh, chiếu nói như vậy, cấm khu bên trong sinh vật đáng sợ kỳ thật rất nhiều. La Thiên những ngày xâm nhập cấm khu thiên kiêu nhóm nhau nhau mở miệng, đúng vậy a. Ngươi lấy gấp 20 lần vận tốc âm thanh xâm nhập cấm khu buôn tẩu một năm, liền sẽ phát hiện bên cạnh ngươi tất cả đều là trầm luân người, sinh vật càng đáng sợ nhiều vô số kể. Chúng ta lần này, La Thiên đặt chân cấm khu xấu nhất, nàng biết đến nhiều nhất. La Thiên, ta tháng trước trải qua một cái cấm địa. Cái kia cấm địa bị một cái ngày xưa thiên đỉnh chủ chiếm cứ. Nàng có chút hung, nếu như không phải ta chạy nhanh, sớm bị nàng đùa chơi chết. Thiên đỉnh, đáng người. Sở Thanh nói chuyện phía một hồi, Sở Thanh nghĩ đến một vấn đề, thuận miệng hỏi thăm, các vị, mê thất người, trầm luân người ở giữa khác nhau là cái gì? Chỉ là bởi vì thực lực khác biệt. Bích Lạc, mê thất người là trường kỳ tại cấm khu hành tẩu sinh linh, bị xâm nhiễm sau, mất đi bản thân, chỉ còn chấp niệm sinh linh. Trầm luân người là chủ động tiến vào cấm khu, chủ động ôm ấp hắc ám xâm nhiễm sinh linh. Đại đa số trầm luân người so mê thất người mạnh, nhưng cũng có một chút mê thất người so trầm luân người đáng sợ. Sở Thanh trong lòng khẽ động, những sinh linh kia tại sao phải chủ động ôm ấp hắc ám, tiếp nhận xâm nhiễm? Chương 1012, đám người tứ tán, Bích Lạc mời. Chương 1012, đám người tứ tán, Bích Lạc mời. Đối với Sở Thanh vấn đề, suy tính tụ hội bên trong người đều trầm mặc, bởi vì thật sự là khó trả lời. La Thiên hừ một tiếng, còn sống. Cực kỳ lâu trước đó, có người bị xâm nhiễm, sau đó qua rất lâu, sống thêm đời thứ hai. Mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng thỉnh thoảng có người sống ra đời thứ hai. Bởi vậy, rất nhiều tuổi thọ đi đến cuối cường giả đều sẽ chủ động tiếp nhận cấm khu xâm nhiễm. Lời này vừa nói ra, Sở Thanh giật mình. Vì tuổi thọ, cái này không kỳ quái. Nắm giữ thần thoại, bá chủ danh hiệu Cung Kình Thiên, vì sống sót trở thành thiên sứ người. Những người khác còn không bằng Cung Kình Thiên đâu. Nếu như biết có thể tại cấm khu có cơ hội sống thêm đời thứ hai, tuyệt đối sẽ đụng một cái. Ngược lại đều phải chết. Còn có cái gì không dám? Rất nhanh, tụ hội sắp kết thúc. Bích Lạc tự mình liên hệ Sở Thanh, ngươi chuẩn bị xuống, cũng liền 3 năm ngày sự tỉnh, ta liền phải triệu hóa ngươi. Sở Thanh, đi. Ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng trước tiên thần mà xương bánh trẻ. Hơn nữa, trước hết cho ta. Bích Lạc, không có vấn đề. Sở Thanh rời khỏi tụ hội, phát hiện mình bị Nam Cung Kháng một cái sơn cốc. Sơn cốc này không phải rất lớn, bên trong hoa cỏ tươi tốt, điệp vũ bay tán loạn. Trong biển hoa, thúc mặt trung tâm một bộ áo trắng, giống như tuyết trắng mê mang. Tóc dài buộc đuôi ngựa, trên đầu châm kiếm không thấy tung tích. Nàng đi chân trần, treo linh đang, lúc hành tẩu, đinh đương rung động. Nam Cung một bộ áo đỏ, giống như một đám lửa. Nàng tại trên đóa hoa nhẹ nhàng nhảy múa, thậm chí giẫm lên hồ điệp nhảy múa. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều câu tâm thần người. Nàng thấy Sở Thanh tỉnh lại, giẫm lên hồ điệp gào thét mà đến. Sở Thanh, trận chiến ngày hôm nay ngươi đã định trước thất bại. Đến chiến mặt trung tâm cứu ta. Sau 3 ngày, Nam Cung cùng thúc mặt trung tâm cáo biệt Sở Thanh, cùng Kim Thạch phu nhân cáo biệt, chúng ta đi bên cạnh. Lần này thế tất yếu tăng cao tu vi, đuổi kịp các ngươi. Thúc mặt trung tâm giết địch liền có thể mạnh lên. Nam Cung cần thời gian lắng động cũng có thể mạnh lên. Trước khi đi, Nam Cung tốn Kim phu nhân kể thái nói nhỏ, ngươi về sau muốn thu thập Thạch phu nhân. Nữ nhân này tính tình cao lãnh, Thanh ca không thích. Kim phu nhân mắt trợn trắng. Đại sự bên trên, nàng có thể áp chế Thạch phu nhân. Chuyện bình thường bên trên, ngược lại muốn bị Thạch phu nhân chèn ép. Về phần tính tình, ha ha, Thanh nhi thích nhất chính là Thạch phu nhân cùng thúc mặt trung tâm. Ai bảo các nàng tính tình cao lãnh đâu? Hơn nữa, Thạch phu nhân sẽ còn hát khúc đâu. Nam Cung cùng thúc mặt trung tâm đi. Các nàng vừa đi, Thạch phu nhân cũng muốn đi. Nàng muốn đi khắp mỗi một tòa hoang dại thần miếu, quan sát hoang dại thần ma, sau đó nắm giữ hoang dại thần ma năng lực. Trước khi đi, nàng tốn Kim phu nhân cùng Sở Thanh cho hai người hát khúc. Nàng y nha nha, trước hát nỗi buồn ly biệt, sau hát nhớ tình bạn cũ. Hát hát, nàng đem cổ thả Sở Thanh dưới bàn tay, ngươi thất thần lời nói đường, hung hiểm và phần. Gặp phải nguy hiểm, không cần thiết phải mạnh. Sở Thanh mỉm cười, hiện tại ta rất mạnh, về sau sẽ còn càng mạnh. Hắn hướng xuống theo Thạch phu nhân cổ, lại hô Kim phu nhân, nghĩa mẫu, giúp nàng co lại tóc. Thạch phu nhân theo Sở Thanh nơi này được kinh nghiệm sau, liền đội vã lĩnh hội rất nhiều hoang dại thần ma. Nàng cũng có ngạo khí, không chịu để cho Sở Thanh vượt qua nàng, cũng không muốn bị Minh Nguyệt kích thích. Bởi vậy, bước thiết muốn mở thần ma con đường, nâng cao một bước. Thạch phu nhân sau khi đi, Kim phu nhân có chút ưu sầu. Không có Thạch phu nhân cung cấp đại lượng hỏa chủng, xe ngựa đồng thao luyện chế chậm dần rất nhiều. Lúc này, Mai Phi Tả Yến ở bên cửa tả đạo trong điện tịch, tìm một chút ra chỉ dị bảo uy năng biện pháp. Phu nhân, chúng ta có thể sổ số cầu đồng, cuốn quanh chiến xa, có thể ngắt lấy cực quang, tẩy luyện chiến xa, cũng có thể thu thập điện tử, rèn luyện chiến xa. Những này biện pháp đều có thể gia tăng dị bảo uy năng, hơn nữa còn có thể chống rông nhiều một chút huyền diệu. Chúng ta sớm đem cái khác uy năng luyện chế ra đến, về sau chờ thạch phu nhân thần công đại thành sau, thả ra hỏa trùng, cái này dị bảo liền thành. Kim phu nhân bị hai người thuyết phục, cáo biệt Sở Thanh, vô cùng cao hứng đi bắt cầu đồng, hái cực quang, thu đất từ đi. Trong lúc nhất thời, Sở Thanh phát hiện, lớn như vậy thạch ti sơn, chỉ còn chính mình cùng Minh Nguyệt. Ân, Vương Phi không tính, cái này dị nhân, không có gì tồn tại cảm. Lúc này, náo nhiệt cảnh tượng, chớp mắt tiêu tán, hắn có chút thất lạc. Ngược lại là Minh Nguyệt, không thèm để ý chút nào. Nhiều người, nàng chơi cao hứng, ít người, nàng cũng không quan tâm. Đôi này song bảo thai, mỗi ngày luyện chế nửa ngày điệu mạch, thời gian khác chính là chơi. Nhưng mà nàng kim đan uy năng lại cùng ngày tăng gọn, mà cái này cũng là thạch phu nhân, Nam Cung bọn người vội vã đi tu luyện tăng lên kích thích nguyên một trong. Bởi vì thật sự là không có thiên lý a, đôi này song bảo thai căn bản không tu hành, chính là chơi. Thật là thực lực từ từ dâng lên, cái kia kim đan càng là kinh khủng, tùy tiện một kích thì tương đương với thuốc mặt trung tâm cổ kiếm tiên đổ kính một kích toàn lực. Cái này đi nơi nào nói rõ lý lẽ. Sở Thanh mới đầu hoài nghi Minh Nguyệt có nghịch thiên huyết mạch cùng thể chất, nhưng hắn cùng Vương Phi liên thủ kiểm tra đôi này song bảo thai thể chất cùng huyết mạch, kết quả huyết mạch cùng thể chất cũng không đột xuất, ngược lại bình thường. Cuối cùng hắn chỉ có thể quy công cho Minh Nguyệt tâm cảnh cùng kim đan con đường thật sự là phù hợp, nếu không đôi này song bảo thai cũng sẽ không mơ mơ màng màng làm ra kim đan con đường. Ngày này Sở Thanh thu được Bích Lạc tin tức, hắn hô Minh Nguyệt tới, ta ra một chuyến xa nhà. Minh Nguyệt gật đầu, nhiều thì 7-8 ngày, ít thì 3-5 ngày liền trở lại. Minh Nguyệt có chút lo lắng, ngươi không trở lại có người ức hiếp ta làm sao bây giờ. Sở Thanh, bắt ngươi kim đan nệ bọn hắn. Minh Nguyệt kim đan bây giờ mỗi ngày có thể sử dụng 100 lần, uy lực đáng sợ, dù là Sở Thanh cũng đỡ không nổi. Đoạn thời gian trước thạch phu nhân cùng Minh Nguyệt ngạnh kháng một chút, kết quả bị Minh Nguyệt kim đan nện không có một cái mạng. Minh Nguyệt dùng sức gật đầu, tốt, nếu như nện bất động đâu. Sở Thanh suy nghĩ một chút, vậy thì đi tìm Vương Phi. Vương Phi tại ngày xưa cùng áo đỏ trung đụng trong hàn đàm tiềm tu, có Vương Phi tại, trừ phi là trước tiên thần ma hoặc là mấy cái dị nhân, nếu không Minh Nguyệt không có việc gì. Ân, an bài tốt Minh Nguyệt, Sở Thanh lại đi tìm Vương Phi. Vương Phi ngửa mặt nằm, tóc dài phiêu đãng ở trên mặt nước, nàng há mồm phun ra liên tiếp bong bóng. Lộc cộc, lộc cộc, chơi rất vui. Thế nào? Sở Thanh khỏe miệng co giật, ngươi thế nào thổ phao phao? Minh Nguyệt giáo. Sở Thanh, Vương Phi có việc. Ân, ta muốn ra lội xa nhà. Sở Thanh đem chuyện nói ra. Vương Phi vô ngữ nói, ngươi yên tâm đi thôi. Nếu như ngươi chết, chờ Nam Cung các nàng trở về, ta để các nàng cho ngươi đốt thêm điểm giấy, còn có thỏi bằng dòng, hắc kim cái gì. Thực sự không được, cho ngươi đốt đế quốc. Ngươi đi tới mặt cũng không tỉnh mịch. Sở Thanh cười. Vương Phi cùng Minh Nguyệt học xấu. Đi, ta đi trước. Hiu. Sở Thanh bay trên một ngọn núi. Cái này có đã sớm dựng tốt tế đàn. Hắn đứng trên tế đài, đốt hương cầu nguyện bốn phương tám hướng, khởi động nghi quỹ, chờ đợi Bích Lạc dẫn dắt. Lúc này, một cái kỳ dị minh châu bay tới, rơi Sở Thanh trong tay. Ta ở bên trong phong tồn một đạo dị thuật, là sát chiêu. Gặp phải nguy hiểm, nhất định phải nhớ kỹ dùng. Sở Thanh trong lòng hơi động, có thể đối phó dị nhân sao? Vương Phi cười khẽ, đồng dạng dị nhân, chạm vào vừa chết. Bảo bối tốt. Sở Thanh đem kỳ dị minh châu cất kỹ. Vương Phi dương dương đắc ý, thứ này thật là bí chế qua. Hiểu, hiểu. Chương 1013, đỉnh cấp tông môn Bích Lạc một góc của băng sơn. Chương 1013, đỉnh cấp tông môn Bích Lạc một góc của băng sơn. Hưu. Quang mang lấp lóe, Sở Thanh biến mất. Lần nữa nhìn thấy cảnh sắc đã đổi lại lục. To lớn vườn hoa, lẻ loi trơ trọi trên tế đài, chống rông thêm một bóng người. Đây là một người đàn ông thân ảnh, là Sở Thanh. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện bốn phía có tường cao che chắn, đối diện chỉ có một nữ tử, an tĩnh đứng nơi đó. Ngoại trừ nữ tử bên ngoài, không còn ai khác. Lạch cạch. Sở Thanh nhảy xuống tế đàn, thuận đá của đường nhỏ, đi hướng nữ tử. Nữ tử một thân xanh biết váy dài, tóc kéo cao, không có bất kỳ cái gì đồ trang sức. Nàng dung mạo thượng giai, khí chất bất phàm, cách rất xa đều có thể từ trên người nàng ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhưng Sở Thanh ngoại ý muốn chính là, nữ tử này dung mạo cùng thuốc mặt trung tâm lại giống nhau đến 7-8 phần. Hẳn là nàng cùng mặt trung tâm là tỷ muội. Không đúng, thế giới lớn như thế, nhân loại nhiều như vậy, trên đời này xuất hiện tương tự người cũng không phải không có khả năng. Tiếp trước trên internet tương tự người kỳ thật cũng rất nhiều, huống chi là thế giới này đâu. Người là Bích Lạc. Nữ tử gật đầu, một tấc bông, ta danh hiệu là Bích Lạc, ta tên thật là. Sở Thanh mỉm cười, tên thật không quan trọng, ta gọi ngươi Bích Lạc là được. Lần trước ta cùng đời thứ hai Nguyệt Thần gặp mặt, nàng không nói danh tự, ta cũng không hỏi. Bích Lạc không sửng sốt một chút, khẽ cười nói, vậy ngươi gọi ta Bích Lạc. Tốt. Đi, ta dẫn ngươi cầm đồ vật. Một phút sau, Bích Lạc mang Sở Thanh đi vào một tòa mật thất dưới đất. Mật thất không phải rất lớn, ở giữa chỉ có một cái dương lớn. Mở ra cái dương, bên trong là hai khối to bằng cái thất xương cốt. Đây chính là thù lao, trước thiên thần mà xương bánh trẻ. Sở Thanh kế tiếp sát na liền đụng chạm xương cốt, hoàn thành đế tọa tấn thăng điều kiện. Sơn Thủy nói, đế tọa đại thành, tấn thăng điều kiện, trước thiên thần ma hoàn chỉnh thi thể một bộ, độc thân trấn áp 100 đế quốc cấp thế lực. Sơn Thủy nói, đế tọa đại thành, dừng lại kiếp nạn thời gian có thể cưỡng ép gia tăng 2 phút, cầm trong tay đế tọa thần binh, chiến lực lần nữa gấp bội, sức khôi phục lần nữa gấp bội. Hô, Sở Thanh nổ ngụm trọc khí. Rốt cục, đế tọa lần nữa tấn thăng. Đại thành đế tọa, nhìn cùng tinh thông cấp không kém nhiều, nhưng ngoài định mức gấp bội chiến lực, kỳ thật tương đối khá. Duy nhất nhường hắn đáng tiếc là, đại thành đế tọa không có gia tăng ngoài định mức năng lực đặc thủ. Bước kế tiếp chính là viên mãn. Đơn độc nhìn viên mãn cấp đế tọa cần vật liệu, Sở Thanh cũng cảm giác, viên mãn cấp đế tọa, đối tự thân gia trì tuyệt đối sẽ rất rất lớn. Trước kia hắn dùng ngân rồng tấn thăng bí truyền, uy lực so cái khác bí truyền đều lớn, mà lần sau tấn thăng đế tọa, muốn hoàn chỉnh trước thiên thần mà thi thể. Điều kiện này, người bình thường, thậm chí là Bích Lạc những người này, đều không giải quyết được, mà hắn đã sớm làm xong. Nghĩ đến Thạch Kỳ Sơn dưới mặt đất trong động đá vôi đầu hạ, Sở Thanh nhếch miệng lên. Hiện tại, ta chỉ kém trấn áp 100 đế quốc cấp thế lực là được. Điều kiện này, vừa vặn cùng ta thần thoại đường trung điểm. Không chậm trễ thời gian, rất tốt. Sở Thanh mỉm cười. Một bên Bích Lạc, bản án thở phào. Sở Thanh, ngươi thiết trí mấy ngày trở về? 7 ngày. Bởi vì trước kia khai thông qua, biết được Bích Lạc khả năng cần hắn hỗ trợ 5 tới 7 ngày. Bởi vậy, hắn trực tiếp thiết trí 7 ngày. Bây giờ, hắn thực lực mạnh lên, cũng có lực lượng tại cái khác thiên kiêu địa bàn bên trên dừng lại thêm mấy ngày. Như vậy, Bích Lạc, ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì? Bích Lạc vẩy bên thai tóc dài, giòn giọng nói, đi một chỗ, giết cho người. Sở Thanh thở phào, cái này nghiệp vụ, ta quen thuộc. Bích Lạc mỉm cười, trong mắt đều là ý cười, Nguyệt Thần nói với ta, ta cũng là liên hệ Nguyệt Thần sau, mới quyết định tuyển ngươi hỗ trợ. Khi bọn ngươi đủ chuyên nghiệp. Sở Thanh cười nói, ta chỉ là hiếu kỳ, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, vì sao tuyển ta giúp ngươi giết người? Ta có thể giết người, ngươi một ngón tay đều có thể đâm chết ta. Sở Thanh nhớ kỹ, liền tự mình cùng Nguyệt Thần là người mới. Cái khác đều đặt chân suy tính tụ hội rất lâu. Trong đó có 10 cái, càng là cầm tới thần thoại xưng hảo. Còn lại, mặc dù không có cầm tới thần thoại xưng hảo, nhưng tuyệt đối cũng không phải bình thường. Dù sao đều là đỉnh cấp tổ chức lớn thiên tiêu, hơn nữa có thể gia nhập một tấc vông. Bất luận là tư chất vẫn là nội tình, đều không phải bình thường. Người loại này đều sớm đi đến con đường cuối cùng, thậm chí mở con đường. Bích Lạc cười khẽ, phía trước dẫn đường, đi, ta dẫn ngươi gặp người, ngươi sẽ biết. Bích Lạc phía trước dẫn đường, mùi thơm ngát tập kích người. Sở Thanh đi theo. Hai người xuyên qua hành lang, vòng qua nguyên một đám cái đỉnh. Không bao lâu, các nàng đi vào một cái khác vườn hoa. Vườn hoa này cùng Sở Thanh vừa tới vườn hoa như thế, chỉ là hơi lớn một chút. Nơi này chỉ có một cái đỉnh. Mà trong đỉnh, đứng đấy một cái xanh nhạt gấm váy dài nữ tử, Nguyệt Thần, đời thứ hai Nguyệt Thần. Đời thứ hai Nguyệt Thần pha trà. Ba tấm ghế, ba người. Hương trà tràn ngập, hôn tạp tại hai nữ trong mùi thơm, nhường hương trà càng hương. Uống trà. Bích Lạc vẩy bên thai tóc dài, khẽ cười nói, đời trước Bích Lạc chết. Ta xem như đời thứ hai Bích Lạc. Thực lực của ta mặc dù không tệ, nhưng kém xa đời trước Bích Lạc. Lời này vừa nói ra, Sở Thanh ngạc nhiên. Suy tính tụ hội bên trong, lần nữa chết một cái thiên tiêu. Ta còn tưởng rằng gia nhập suy tính tụ hội, đều là thiên tiêu bên trong thiên tiêu, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Sẽ không dễ dàng chết. Thật là. Bất quá 2 năm, chết mất 2 cái. Sở Thanh thổn thức. Phúc. Bích Lạc cười khẽ, có chút tươi đẹp, chính là bởi vì chúng ta là thiên tiêu bên trong thiên tiêu, cho nên, mới nguy hiểm hơn à. La Thiên các nàng, so sánh với một đời Bích Lạc lợi hại nhiều, nhưng, vì con sống, còn không phải sâu nhập cấm khu 11 năm lâu sao. Sở Thanh, ngươi xuất thân. Đồng dạng, không hiểu thế giới này nước sâu bao nhiêu. Chúng ta đỉnh cấp nội bộ tổ chức cạnh tranh cùng nghiền ép, kỳ thật so ngoại giới tàn khốc hơn, càng đáng sợ. Sở Thanh lắc đầu. Hắn không có gia nhập qua tông môn, duy nhất gia nhập thế lực là Huyết Hà Rút, một cái huyện thành du côn tổ chức. Không coi là gì. Đời trước Bích Lạc cũng là bởi vì đạo thống chi tranh bị giết. Sở Thanh không hỏi đời thứ hai Bích Lạc có phải hay không nàng hiện tại tu hành còn được giết, bởi vì không cần thiết. Chỉ là cảm thán những này đỉnh cấp nội bộ tổ chức thật là rất tàn khốc. Lúc này, đời thứ hai Bích Lạc chân thành nói, ta mặc dù cầm tới Bích Lạc quyền hạn, nhưng rất nhiều người không phục. Bọn hắn muốn chèn ép ta, giết chết ta. Bởi vì ta là dựa vào vận khí hoàn thành Bích Lạc quyền hạn điều kiện. Trước kia, ta chỉ là Bích Lạc tông ngoại môn đệ tử, 1800 vạn ngoại môn đệ tử bên trong một viên. Sở Thanh, các ngươi Bích Lạc ngoại môn đệ tử, thật nhiều. Nếu như hắn nhớ không lầm, năm đó hắn cướp đoạt gân rồng thời điểm, gặp phải một cái thứ ba hạng lão đầu, đối phương chính là Bạch Ngọc Kinh ngoại môn đệ tử. Xem ra, thứ ba hạng cao thủ tại những này đỉnh cấp tông môn, trong tổ chức, thật chỉ xứng làm ngoại môn đệ tử. Chỉ là hắn tại làm lớn lâu như vậy, chỉ gặp một cái Bạch Ngọc Kinh ngoại môn đệ tử. Hắn còn tưởng rằng, những này đỉnh cấp tổ chức lớn ngoại môn đệ tử cũng rất ít đâu. Kết quả, khá lắm, Bích Lạc mở miệng ngậm miệng chính là 1800 triệu người. Hắn cảm giác đầu có chút không đủ dùng. Đời thứ hai Bích Lạc cười khẽ, nhiều không? Bích Lạc tông thế lực trải rộng hơn 3000 tòa đại lục, trong đó có hơn 100 tòa đại lục lâu dài chiến tranh. Bích Lạc có 1/3 ngoại môn đệ tử đều ở đằng kia có chút lớn lục tu hành, trưởng thành, tử vong. Còn lại 2/3 có đỉnh cấp ngoại môn tại tổng bộ tu hành. Hơi hơi lần một điểm, đi các đại lục tu hành, có đi thăm dò di tích, có đi lục soát cơ định bảo vật, có tại cấm khu chém giết, có tìm kiếm đại lục mới. Nhân thủ không có chút nào đủ. Sở Thanh buồn bã nói, thế giới này thật lớn. Đời thứ hai Nguyệt Thần giống nhau thổ thức, đúng vậy à, lớn như thế thế giới, nhân loại chúng ta vẫn không có thăm dò tới cuối cùng. Chương 1014, tinh thần chán nản, đầu dạp xuống đất. Chương 1014, tinh thần chán nản, đầu dạp xuống đất. Sở Thanh cùng đời thứ hai Nguyệt Thần, đời thứ hai Bích Lạc hàn huyên rất lâu. Đời thứ hai Bích Lạc cũng không biết nghĩ như thế nào, lại đem bộ lạc bên trong rất nhiều tin tức nói cho Sở Thanh. Một chút là tin tức bí ẩn, một chút là hàng thông thường. Những tin tức này đủ để cho Sở Thanh đối một cái đỉnh cấp tông môn, một cái đỉnh cấp tổ chức có tương đối lớn nhận biết. Trong đó nhường hắn chấn động nhất chính là mỗi một cái đỉnh cấp thế lực đều hoàn toàn nắm giữ ít nhất một tòa đại lục. Khối đại lục này bên trên tất cả đế quốc, tất cả đều lệ thuộc cái thế lực này. Trừ cái đó ra, không còn thế lực khác. Đã biết thế lực, chỉ có Thiên Đình hoàn toàn chiếm cứ hai tòa đại lục. Thế lực khác, dùng hết tất cả, dày vò không biết bao nhiêu tuế nguyệt, đều không thể chiếm cứ tòa thứ hai đại lục. Một tòa đại lục so với hắn kiếp trước cầu còn lớn hơn. Dạng này một tòa đại lục, mỗi ngày sinh ra bao nhiêu thiên tài, mỗi ngày có bao nhiêu thiên kiêu xuất hiện, Sở Thanh không cách nào tưởng tượng. Hắn thông qua đôi câu vài lời suy đoán ra, những này thế lực cao cấp căn cơ, kỳ thật không phải cái gì 1800 vạn ngoại môn đệ tử, cũng không phải cái gì mấy chục vạn hơn 100 vạn nội môn đệ tử, mà là tổng bộ đại lục ở bên trên rất nhiều thiên tiêu. Thông qua tông môn hấp thu ngoại môn đệ tử cũng tốt, nội môn đệ tử cũng tốt, kỳ thật đều là đại lục khác thiên tiêu. Bọn hắn có lẽ dùng những này thiên tiêu làm niềm cá, kích thích tổng bộ đại lục đại tân sinh. Có lẽ là chọn lựa thích hợp huyết mạch cùng thể chất, tăng cường tổng bộ đại lục nội tình. Nhưng mà, bất luận loại kia, đều để Sở Thanh trầm mặc. Chia ra tới Bích Lạc cứ như vậy lợi hại. Như vậy, năm đó Bích Lạc Hoàng Tuyển lại là như thế nào hung tàn? Bích Lạc Hoàng Tuyển giấu ở Lưu Ly Giang bên trong bộ phận tài nguyên, đến cùng có bao nhiêu? Đáng tiếc, hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ Lưu Ly Giang. Nếu không, nhất định có thể tìm tới Bích Lạc Hoàng Tuyển năm đó hang bảo tàng phủ, cũng chính là Lưu Ly khả năng bế quan địa phương. Đời thứ hai Nguyệt Thần thấy Sở Thanh trầm mặc, nhẹ nói, ngươi kỳ thật không cần quan tâm những tông môn này thế lực. Cái này cùng ngươi không có liên quan quá nhiều. Dù sao, ngươi không lăn lộn tông môn. Sở Thanh mỉm cười, các ngươi những tông môn này quá lớn, quá cường thế. Mong muốn ở bên trong lăn lộn, quá khó khăn. Đời thứ hai Bích Lạc yếu ớt thở dài, đúng vậy a. Ta tại gia tộc là hoàng thất chính thống huyết mạch, xem như công chúa. Theo từ trong bụng mẹ liền tiếp nhận đại lượng tài nguyên bồi dưỡng tư chất. Chỗ ngủ càng là dùng tơ vàng bạch ngọc dựng căn phòng nhỏ. Ta tại chính thức tu hành trước đó, liền có thể nhẹ nhõm nắm thiết thành bùn. 16 tuổi năm đó, ta được đưa đến Bích Lạc tham gia ngoại môn tuyển bạn. 10 chọn 1. Ta bắt đầu tu hành ngày đầu tiên, liền ăn một đầu gân rồng. Ngày thứ hai sử dụng dị nhân xương, hoàng huyết, hổ ngọc. Một năm, chỉ dùng một năm, ta liền mở hai cái thông tiên lộ. Sau đó, chính là các loại nhiệm vụ. Ta dùng thời gian 3 năm, góp nhặt đầy đủ tông môn điểm tích lũy, mong muốn cảnh giới mới phá hạn bí dược. Sở Thanh nhíu mày, chờ một chút. Chính ngươi không có phá hạn bí dược. Đời thứ hai Bích Lạc mắt trợn trắng, có à, nhưng nếu như không cần tông môn phá hạn bí dược đặt chân cảnh giới mới, liền sẽ bị trục xuất Bích Lạc. Sở Thanh, lúng túng. Loại sự tình này, hắn thật đúng là không biết rõ. Cái này tông môn nghĩ như thế nào? Đời thứ hai Bích Lạc thổ thức, năm đó ta đổi bí dược tư cách, nhưng bí dược chỉ có một phần, ta muốn cùng 10 cái ngoại môn đệ tử cạnh tranh. Ta thua rồi. Sau đó lại là 3 năm góp nhặt điểm tích lũy, lại là 10 chọn một cạnh tranh. Ta tiếp tục thất bại. 3 năm, lại 3 năm. Ngươi biết ta cái này 9 năm là thế nào qua sao? Đời thứ hai Bích Lạc cảm xúc có chút ít kích động. Sở Thanh lắc đầu, không biết rõ, ta khi đó có lẽ còn là lớp người quê mùa. Bích Lạc, yên lặng. Phúc. Đời thứ hai Nguyệt Thần cười đến nhánh hoa run rẩy. Bích Lạc thở dài, cũng là, ngươi một người bình thường, căn bản không tưởng tượng nổi, những này đỉnh cấp tông môn cùng đỉnh cấp thế lực lớn cạnh tranh, là bực nào thảm thiết. Mỗi hướng lên một bước, đều là 10 chọn 1. Không thèm nghe ngươi nói nữa, nói ngươi cũng không hiểu. Sở Thanh gật đầu. Hắn thật không hiểu. Nguyệt Thần, các ngươi tổ chức cũng là dạng này bồi dưỡng. Nguyệt Thần gật đầu, chi tiết có chỗ khác biệt, nhưng bản chất đều như thế. Một cái đế quốc đỉnh cấp con em thế gia, tại đại tông môn, tổ chức lớn bên trong, chỉ có thể coi là một người bình thường. Ngươi không cách nào tưởng tượng, ở quê hương, ngươi là đỉnh cấp thiên kiêu. Nhưng, tới đại tông môn sau, ngươi chỉ là chúng sinh bên trong một viên, thậm chí còn là tầm thường nhất một cái kia. Vẹn vẹn tâm lý chênh lệch, đều đủ để nhường rất nhiều người sụp đổ, từ đó bị đào thải. Sở Thanh gật đầu. Cái này cùng Huyền Thành, phụ thành cao thủ, đi châu thành đi một lần cảm thụ không sai biệt lắm. Không đúng, hẳn là phụ thành thế gia, đi đế đô chênh lệch tương tự. Các ngươi không dễ dàng a. Đời thứ hai Nguyệt Thần cùng đời thứ hai Bích Lạc, nhao nhao gật đầu. Đúng vậy a, ta đều không thể tưởng tượng, ta là thế nào đi đến hiện tại. Đặc biệt là đời thứ hai Bích Lạc, nàng có thể theo ngoại môn đệ tử, vượt qua nội môn, chân truyền hai cái giai tầng, trực tiếp trở thành hoạch tâm đệ tử. Kia thật là có nghịch thiên vật khí. Đời thứ hai Bích Lạc trà sát khỏe mắt nước mắt, hiếu kỳ nói một chút kinh nghiệm của ngươi thôi. Ngươi người bình thường xuất thân, tư chất tốt như vậy, lại không có các loại tông môn chế độ hạn chế, chắc hẳn so với chúng ta qua nhẹ nhõm rất nhiều. Sở Thanh gật đầu, ta cảm giác cũng là. Đời thứ hai Nguyệt Thần do dự một chút, nếu không, ngươi vẫn là đừng nói nữa. Bạn nhất ngươi qua so với chúng ta tốt, ta sẽ ghen tị với. Sở Thanh, ta nhất định phải nói. Đời thứ hai Nguyệt Thần. 5 năm trước, ta chỉ là huyện thành bang hội lâu la, chỉ có thể ăn mặc lên áo gai, liền dạy. Đời thứ hai Nguyệt Thần hiếu kỳ, chờ một chút, áo gai là cái gì? Huyện thành. Lâu la. Đó là cái gì? Sở Thanh trầm mặc. Đời thứ hai Bích Lạc đội vàng giải thích, đế đô cùng chủ thành bên ngoài địa phương, gọi chung là huyện thành. Áo gai. Ta cũng chưa từng thấy qua. Đời thứ hai Nguyệt Thần giật mình, vẻ mặt quái dị, ta còn tưởng rằng ngươi là chủ thành bình thường con cháu thế gia đâu, không nghĩ tới ngươi vậy mà không phải chủ thành người. Sở Thanh uống một ngụm trà, nói tiếp, lúc ấy ta vì tập võ, cho mượn mấy chục lượng bạc nộp học phí. Về sau lại bái nghĩa mẫu, làm điểm bạc vụn đời thứ hai Bích Lạc thật sự là nghe không nổi nữa, chờ một chút, Sở Thanh, bạc là cái gì? Sở Thanh nhìn xem Bích Lạc, lại nhìn xem đời thứ hai Nguyệt Thần. Đời thứ hai Nguyệt Thần, giống nhau vẻ mặt mờ mịt. Ta biết người bình thường sử dụng một loại gọi hoàng kim đồ vật, nhưng chưa thấy qua. Về phần bạc, lần đầu tiên nghe. Sở Thanh nghiến răng nghiến lợi, các ngươi không đọc sách sao? Tùy tiện tìm quyển sách, đều có thể biết bạc là cái gì sao? Đời thứ hai Bích Lạc buồn bã nói, ta đọc đều là từ xưa đến nay lịch sử, đọc truyền thuyết thần thoại, đọc một chút cường giả truyện ký, đọc võ đạo bí truyền, tu hành bút ký. Những sách này, không nói tiền. Sở Thanh muốn khóc. Nghe hai người này ý tứ, các nàng từ nhỏ đến lớn, sử dụng qua tiền tệ, chỉ sợ chỉ có hắc kim. Giữa người và người khác biệt, thế nào lớn như thế? Cũng may, đời thứ hai Nguyệt Thần cung Bích Lạc, không tiếp tục xoắn xuýt bạc vấn đề, mà là tiếp tục lắng nghe. Sở Thanh nói, lần này các ngươi không cho phép cắt ngang ta. Ân. Ít hai Sở Thanh bắt đầu lại từ đầu, giản áo gai đi chân trần nhập quân võ, bái nghĩa mẫu làm bạc, nhập võ viện, giết phản quân, đoạt ngân rồng, nhập châu thành, đoạt thông thiên danh lệch, đoạt võ viện danh lệch, cuối cùng tại một tấc vuông chém giết, thành tựu hiện tại. Hai nữ nhân kinh ngạc, ngươi thật từ lúc từ trong bụng mẹ bắt đầu chưa từng dùng qua bổ dưỡng đại dược. Ân. Ngươi thật vì một bản có thể luyện ra hắc kim xương bí truyền bằng lòng người ta một sự kiện. Ân. Ngươi thật vì một đầu phá ngân rồng nỗ lực lớn như vậy một cái giá lớn. Ân. Ngươi thật vì tập võ còn muốn cướp đoạt danh lệch. Ân. Ngươi thật vì nho nhỏ thông tiên lộ còn muốn phân đấu. Ân. Ngươi thật thật thế thảm. So với chúng ta thảm nhiều. Sở Thanh lắc đầu, không, các ngươi so ta thảm. Ít ra ta có năng lực sau, có thể tự hành lựa chọn một số việc. Mà các ngươi cơ hồ không cách nào lựa chọn. Hai nữ nhân liếc nhau, ảm đạm hao tổn tinh thần, đồng thời lại đối Sở Thanh phục sát đất. Chương 1015, dị nhân thuyền chương 1015, dị nhân thuyền đời thứ hai Bích Lạc cùng đời thứ hai Nguyệt Thần đối Sở Thanh tâm tư phức tạp. Các nàng coi là chính mình qua đủ thảm, không nghĩ tới Sở Thanh thảm hại hơn. Chỉ là cái này so với các nàng thảm hại hơn người, lại trước một bước gia nhập suy tính tụ hội, thậm chí bằng vào sức một mình mở ra một cái suy tính tụ hội danh lệch. Từ xưa đến nay, từ khi một tấc vương cảnh giới này đản sinh năm tháng dài đằng đẵng, mới mở ra 35 danh lệch. Sở Thanh đến một lần liền thêm một cái, thật là không cách nào hình dung. Các nàng đem chính mình đưa vào Sở Thanh chỉ là muốn một chút tập võ, thời điểm liền cơm đều không kịp ăn, vì nhét đầy cái bao tử muốn bắt cóc bắt bỏ ngựa ăn. Đơn độc cảnh tượng này cũng đủ để cho các nàng tuyệt vọng sụp đổ, mà Sở Thanh lại vẫn cứ từng bước một đi đến hiện tại, thậm chí so với các nàng những này đỉnh cấp xuất thân người còn muốn lợi hại hơn. Hô, hai nữ nhổ ngụm trọc khí, các nàng cùng Sở Thanh nói chuyện càng nghiện hơn. Hàn huyên một hồi, đời thứ hai Bích Lạc bắt đầu nói lên nhiệm vụ lần này. Có người phát hiện một cái cổ lão thuyền đắm, chiếc thuyền kia nghe nói là dị nhân thời đại, một cái dị nhân tỏa giá. Cái kia dị nhân trước khi chết đem tất cả chân tàng đều thả chiếc thuyền lớn kia bên trên, mà ta nhận được nhiệm vụ chính là hoàn toàn trưởng khống tòa này thuyền lớn. Ta đối thủ cạnh tranh còn có 9 cái, bọn hắn đều là tông môn hạch tâm thành viên. Trong khoảng thời gian này, ta mặc dù đột nhiên tăng mạnh, nhưng đánh không lại bọn hắn. Ta tại tông môn cùng cái khác hạch tâm quan hệ cũng không tốt, bởi vậy chỉ có thể mời các ngươi. Hơn nữa, bởi vì bị hạch tâm thành viên xa lánh, cũng không có chân truyền đi theo ta. Chỉ có tông môn cưỡng ép sai khiến một chút nội môn đệ tử làm bia lỡ đạn. Hơn nữa, bọn hắn cũng không đáng tin cậy. Sở Thanh lắc đầu nói, ngươi không cần giải thích quá nhiều, chỉ cần nói giết hay, ta liền giết. Đời thứ hai Bích Lạc âm thầm thở dài. Nàng nói nhiều như vậy, kỳ thật liền muốn rút ngắn cùng Sở Thanh quan hệ. Nhưng nam nhân này cảm nhận được nàng thân cận chi ý dù sao, nàng vừa thành Bích Lạc. Bất luận là tại một tấc vông, vẫn là tại Bích Lạc tông môn, nàng tình cảnh kỳ thật cũng không tốt. Nếu có Sở Thanh cùng đời thứ hai Nguyệt Thần hỗ trợ, tình cảnh sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa, Nguyệt Thần sớm tới một ngày. Nàng cùng Nguyệt Thần thương lượng, muốn lôi kéo Sở Thanh, ba người tạo thành một cái tiểu đoàn thể, tại một số việc bên trên, cộng đồng tiến thôi. Sở Thanh không biết do các nữ nhân tâm địa gian dảo, hắn chỉ quan tâm nhiệm vụ. Dù sao, cầm đối phương thù lao, nhất định phải đem chuyện làm tốt. Có đối thủ tin tức sao? Có. Đời thứ hai Bích Lạc cầm một quyển sách nhỏ đưa qua. Sở Thanh lật xem một phen, nhíu mày. Bởi vì 9 cái hoạch tâm thành viên tùy tùng hơi nhiều, trọng điểm bị tiêu ký, liền có trên trăm. Dựa theo sách nhỏ thuyết pháp, cái này trọng điểm tiêu ký cao thủ đều là có thể ở dị nhân không nhúng tay vào tình huống hạng, độc thân diệt một nước cường giả. Về phần 9 cái hoạch tâm thành viên, thực lực càng là kinh khủng. Tùy tiện một cái thả ra, đều có thể đảm nhiệm một tòa đại lục tổng độ người đứng đầu. Vì một cái thi nghiên cứu, chết dạng này cường giả, các ngươi tông môn không đau lòng. Sở Thanh hiếu kỳ. Đời thứ hai Bích Lạc giải thích, đỉnh cấp tông môn, tổ chức, không thiếu người. Một cái hoạch tâm chết, phía dưới đếm không hết chân truyền chờ lấy thượng vị đâu. Chờ những này chân truyền thượng vị, mở ra một chút đặc thù tài nguyên cho bọn họ, nhiều nhất 2-3 năm, bọn hắn liền có thể hoàn toàn thay thế cái này hạch tâm thành viên. Chân truyền chết, nội môn dự bị. Cứ thế mà suy ra, đỉnh cấp tông môn thiên kiêu rất rất nhiều. Sở Thanh hiểu rõ, xem ra cái này hạch tâm đệ tử cũng không phải không thể thay thế. Hai nữ nhân đồng thời gật đầu. Chiếu nói như vậy, đem những này hạch tâm thành viên tất cả đều làm thịt, ngươi cũng sẽ không bị làm khó dễ à? Đời thứ hai Bích Lạc dùng sức gật đầu, sẽ không. Đây là tông môn trong nhiệm vụ cạnh tranh ngoài ý muốn, cũng không phải tự mình giết chóc, không sợ. Sở Thanh gật đầu. Ba người lại hàn huyên một hồi, Sở Thanh thấy hai nữ nhân bắt đầu nhà rảnh nhà mình tông môn đủ loại điều lệ chế độ, thu hoạch được đối phương đồng tình, sau đó đồng tình đối phương. Tới cuối cùng, hai nàng này người nói tới chỗ thương tâm, nước mắt đầm đìa. Sở Thanh nhìn không được, ngày mai đều muốn giết người, nếu không chúng ta nói chút vui vẻ sự tình, hoặc là làm chút vui vẻ sự tình. Hiện tại khóc sướt mướt, ảnh hưởng không tốt. Đời thứ hai Bích Lạc con mắt chuyển động, nếu không ta cho ngươi hô một chút thị nữ tới. Những này bọn thị nữ đều là bị đào thải ngoại môn tử đệ. Các nàng xuất thân cũng không tệ, tư chất thượng giai, chỉ là không nỡ Bích Lạc thân phận, bởi vậy làm thị nữ. Để các nàng tới, ngươi cũng có thể khoái hoạt. Sở Thanh trầm mặc một lát, ta, Sở Thanh, cao thủ, làm sao lại tham luyến loại này cấp thấp khoái hoạt. Đời thứ hai Bích Lạc mở miệng, người không đều là như thế sao? Phụ thân ta như thế, tông môn nam nhân cũng đều là như thế. Sở Thanh, cự tuyệt đời thứ hai Bích Lạc còn đãi. Cũng may, đời thứ hai Bích Lạc cùng đời thứ hai Nguyệt Thần, trải qua lần này đánh xin cũng không chửi mắng nhà mình tông môn điều lệ chế độ, ngược lại bắt đầu thảo luận võ học. Các nàng đều là vừa gia nhập một tấc vương không bao lâu, một chút đỉnh cấp bí truyền còn không có tu hành. Lúc này thảo luận, lẫn nhau tăng lên. Sở Thanh cũng tham dự trong đó. Dạ Mạc buông xuống, đời thứ hai Bích Lạc tự mình làm một chút đồ ăn tới. Kia là từng mai táo đỏ lớn kim sắc dược hoàn, tục xương kim đan. Ăn một cái, có thể nhường một cái bình thường cảnh giới mới cường giả duy trì một ngày một đêm cường độ cao chém giết. Đời thứ hai Bích Lạc cùng đời thứ hai Nguyệt Thần, riêng phần mình ăn 50 cái. Còn tại trên thân thăm dò một chút. Sở Thanh một mạch ăn 100. Hai người gặp hắn có thể ăn như vậy, 10 phần sợ hai tháng phục. Sau đó, đời thứ hai Bích Lạc lại cầm một cái dương đi ra. Bên trong tất cả đều là đỉnh cấp bí dược. Chữa trị vết thương, khôi phục tinh khí thần, gia tăng phòng ngự, tăng tốc. Ba người chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sắp lúc tờ mờ sáng, có bọn thị nữ khiêng một cái kiệu lớn tới. Ba người tiến vào trong tiệu, thấy bên trong còn có một số tài nguyên cùng một thanh binh khí. Đó là một thanh thần binh trường thương, chứng đông phẩm chất, người bình thường căn bản bắt không được. Mà cái này chính là đời thứ hai Bích Lạc vũ khí. Ta am hiểu dùng thương. Sở Thanh gật đầu, ta cũng am hiểu dùng thương. Trong tiệu có giường êm, ba người ngồi ngay ngắn, không chỉ có không chen chúc, ngược lại rộng rãi, giống như một chương hai dấu nhân đậm hai giường lớn. Không bao lâu, có tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó cố kiệu bị nâng lên. Đời thứ hai Bích Lạc nói, khiên tiệu chính là tông môn phân cho ta nội môn tử đệ. Bọn hắn mặc dù thuộc về ta danh nghĩa, bất quá chờ tới trên thuyền, sợ là đều sẽ phản bội ta. Đời thứ hai Bích Lạc nói lời này lúc, cũng không hạ giọng, cũng không sợ tiểu phu nhóm nghe được. Sở Thanh vén rèm lên, thấy khiêng tiểu khoảng chừng 16 người. Những người này, thuần một sắc đều là cảnh giới mới cường giả. Thả Thạch Kỳ Sơn, không thể so với sớm nhất tìm nơi nương tựa hắn gầy còm lao đầu bọn người yếu. Phải biết, gầy còm lao đầu bọn người, tại riêng phần mình đế quốc, đều xem như nhất đẳng cao thủ. Thật là tại Bích Lạc, cao thủ như vậy, có vẻ như cho hạch tâm thành viên khiêng tiểu. Một đám cao thủ, giơ lên cố kiệu, gào thét bút đầu. Sở Thanh quan sát bốn phía, thấy non xanh nước biếc, thấy bạn mẫu dụ tốt. 10 phút, nửa giờ, 1 giờ, trời đã sáng. Sở Thanh hiếu kỳ, còn bao lâu tới bờ biển? Đời thứ hai Bích Lạc nói khẽ, chiếc thuyền lớn kia trên đất bằng, cũng không biết là Thương Hải Tang Điền biến hóa dẫn đến, vẫn là bị năm đó dị nhân làm tới. Sở Thanh gật đầu, còn bao lâu? 1 giờ lộ trình. Đời thứ hai Nguyệt Thần bỗng nhiên mở miệng, nhường tiệu phu nhóm báo cáo thời gian. Thực lực của ta không đủ, muốn sớm thai nghén sát ý. Tốt. Chương 1016, Thạch Thuyền, Niệm Nô Kiều. Nắm chắc thắng lợi trong tay chương 1016, Thạch Thuyền, Niệm Nô Kiều, nắm chắc thắng lợi trong tay khoảng cách thuyền lớn nửa giờ lộ trình. Đời thứ hai Bích Lạc cùng đời thứ hai Nguyệt Thần đều tại thai nghén sát ý Sở Thanh không có. Hắn chỉ là không ngừng vận chuyển các loại bí truyền, điều chỉnh trạng thái. Liên cách thuyền lớn còn có 15 phút. Đời thứ hai Bích Lạc mở miệng, 5 phút báo cáo một lần. Tuân mệnh. 10 phút Bích Lạc cùng đời thứ hai Nguyệt Thần trên người sát ý nồng đậm, lớn như vậy cố kiệu, giống như hầm băng. 5 phút hai nữ nhân trên người sát ý bắt đầu thu liễm. Sở Thanh mở miệng, 1 phút báo cáo một lần. 4 phút trong tiểu âm phong trận trận, 2 phút trong tiểu nhiệt độ không khí khôi phục bình thường. 1 phút đời thứ hai Nguyệt Thần cùng đời thứ hai Bích Lạc đồng thời mở mắt, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Sở Thanh quanh chân ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích tí nào. Hai nữ thấy hắn như thế chấn định, trong lòng càng là bội phục. Không hổ là mở ra một cái mới danh ngạch yêu nghiệt. Mặc dù tuổi tác cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng phần khí độ này, cái này thân thực lực, thật sự là đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, hắn lấy như vậy hèn mọn thân phận, đi đến một bước này. Yêu nghiệt a. Lại cạnh. Cố Kiệu dừng lại. Sở Thanh vén rèm lên, thấy phía trước có một chiếc thuyền lớn. Thuyền này rất lớn, tựa như là hành tẩu tại vô tận hải dương bên trên thuyền biển. Thuyền lớn dài ba hơn ngàn mét, một nửa chôn dưới đất, một nửa ở vào mặt đất. Lộ ra bộ phận, thuần một sắc đều là tảng đá chất liệu. Cũng không biết là Tuế Nguyệt biến thiên đưa đến, vẫn là lúc đầu chất liệu chính là tảng đá. Mạn thuyền vị trí có nguyên một đám to lớn lỗ thủng. Sở Thanh cảm giác, đây là lắp đặt hỏa pháo, hay là lắp đặt máy móc nói cùng lối hỏa nói cao thủ. Ở phía dưới còn có thật nhiều lỗ thủng, mấy trăm mét thuyền mái chèo vươn ra đi ra, tựa như là con rết tay chân. Bong tàu bên trên có một chút kiến trúc, không phải rất nhiều, đồng dạng là tảng đá chất liệu, 10 phần thấp bé. Nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, cái này thuyền lớn hơn 10 cây cột buồm, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cao nhất cột buồm, trực trùng bất tiêu. Thấp bé điểm cột buồm, cũng có 1800 mét. To lớn như vậy thuyền, nếu như là bị người vận chuyển tới, năm đó vận chuyển người, thật ghê gớm. Bất quá, Sở Thanh càng khuynh hướng đây là Thương Hải Tang Điền đưa đến biến hóa. Có lẽ thật lâu trước đó, nơi này là bị biển, bến cảng. chỉ là hiện tại thành đại địa mà thôi. Dưới thuyền lớn có 9 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ ít thì 300 người, nhiều thì 700-800 người. Đội ngũ thành viên tự nhiên đều là đi đến con đường cuối cảnh giới mới cường giả. 9 cái đội ngũ cách đó không xa còn lẻ loi trơ trọi đứng đấy mấy người. Sở Thanh hiếu kỳ, bọn hắn thế nào không có lên thuyền? Đời thứ 2 Bích Lạc nhẹ giọng giải thích, lần này là khảo hạch nhiệm vụ, người không được đầy đủ không thể lên thuyền. Ngươi nhìn đội ngũ bên cạnh 5 người kia, bọn hắn đều là giám sát lần khảo hạch này. Lên thuyền trước bọn hắn quản, xuống thuyền sau bọn hắn quản. Sở Thanh hiểu rõ, chiếc thuyền này chính là khảo hạch. Ân. Sở Thanh nhanh chóng quan sát, phát hiện 9 cái trong đội ngũ, hoặc nhiều hoặc ít, xuất hiện một chút trên tư liệu không có người xa lạ. Bọn hắn nhờ người ngoài. Đời thứ 2 Bích Lạc sắc mặt khó coi. Ngược lại là đời thứ 2 Nguyệt Thần cười khẽ, ngươi cũng nhờ người ngoài. Đời thứ 2 Bích Lạc sắc mặt tốt hơn một chút. Nàng nhìn đối phương ngoại viện, một số người công pháp đặc thù, khí tức đặc biệt, nàng có thể nhận ra lai lịch thân phận. Một số người nàng mở miệng. Chờ nhìn thấy số người nhiều nhất một đội ngũ lúc, nàng nghi hoặc, cái kia đội ngũ là Trịnh Tam Bảo, hắn làm sao tìm được một đám quần áo tả tơi nữ nhân? Đời thứ 2 Nguyệt Thần nghiêng về phía trước, quan sát một phen, sắc mặt biến hóa, đám người này là Niệm Nô Kiều. 10 phần khó chơi. Sở Thanh cùng Bích Lạc cũng không biết Niệm Nô Kiều. Đời thứ 2 Nguyệt Thần nghiến răng nghiến lợi, Niệm Nô Kiều chủ yếu hoạt động tại Bạch Ngọc Kinh trong phạm vi thế lực. Các nàng là Bạch Ngọc Kinh trung thành chó săn, 10 phần địa thấp. Chúng ta cùng Bạch Ngọc Kinh lâu dài chém giết, mới hiểu rõ cái này Niệm Nô Kiều thế lực. Đời thứ 2 Bích Lạc hiếu kỳ, các nàng có nhiều khó chơi. Đời thứ 2 Nguyệt Thần nghiến răng nghiến lợi, đám người kia am hiểu nhất giết nam nhân. Chúng ta Nguyệt Thần Tông vẫn lạc 1/10 nam đệ tử, đều là bị Niệm Nô Kiều giết. Sở Thanh sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn là nam. Đám người này có cái gì thủ đoạn, ta sớm phòng bị. Đời thứ 2 Nguyệt Thần do dự hạ, thấp giọng nói, các nàng phần lớn đi là hương hỏa nói, ảo thuật nói, am hiểu, AC điểm xuống độc. Loại kia độc, 10 phần quỷ dị, cho dù là đi đến con đường cuối cùng giả, đều gánh không được. T. Sở Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là kinh khủng như vậy. Đám nữ nhân này, đoạn không thể giữ lại. Một bên đời thứ 2 Bích Lạc, trừng mắt nhìn xem Sở Thanh, cuối cùng ánh mắt rơi cái khác đội ngũ trên thân. Cái khác đội ngũ cao thủ, đại đa số đều là nam nhân. Nếu như Niệm Nô Kiều người thật có đáng sợ như vậy, sợ là muốn chết thật nhiều người. Đời thứ 2 Nguyệt Thần gật đầu, Niệm Nô Kiều chính là đáng sợ như vậy. Sở Thanh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, dù là Niệm Nô Kiều không giết, chúng ta cũng muốn giết. Không giết người, ngươi thế nào hoàn thành khảo hạch? Đời thứ 2 Bích Lạc gật đầu. Lúc này, năm cái giám thị xác định đời thứ 2 Bích Lạc thân phận sau, lớn tiếng nói, chúng ta lại một lần nữa một chút khảo hạch nội dung, trên thuyền có dị bảo, cầm tới dị bảo, coi như thông qua khảo hạch. Nếu có nhiều người đồng thời cầm tới dị bảo, như vậy, dị bảo số lượng nhiều thành công. Nếu như số lượng như thế, khảo hạch toàn bộ thất bại. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Một giây sau, năm cái giám thị đồng thời hướng nơi xa gào thét mà đi. Cùng lúc đó, 9 cái đội ngũ thành viên, riêng phần mình phân ra 1/3, giống như từng đầu rắn độc, phóng tới Bích Lạc nơi này. Bích Lạc tiểu phu nhóm, ném đi cố kiệu, nhanh chân liền chạy. Về phần những hộ vệ khác, chạy càng nhanh. Mà 9 cái đội ngũ thành viên cũng không đuổi trốn chạy người, chỉ là cắm đầu thẳng hướng cố kiệu. Giang giác. Đời thứ 2 Bích Lạc tốn thần thương muốn giết người. Đời thứ 2 Nguyệt Thần mở miệng, mang lên tài nguyên, đi trước trên thuyền. Chúng ta muốn phòng bị những người khác tìm được trước đồ vật. Đời thứ 2 Bích Lạc gật đầu. Hai nữ cuốn thần binh cùng bí dược, nhìn về phía Sở Thanh. Sở Thanh vốn định trước hết giết một đám người, nhưng thấy hai người hành vi, trong nháy mắt minh bạch các nàng không có tâm tư cùng những người này chém giết. Đi. Và anh. Ba người chấn vỡ cố kiệu, bay thẳng thạch thuyền. Thạch trên thuyền có 8 đội ngũ tiến vào buồng nhỏ trên tàu, còn có một cái hoạch tâm thành viên mang theo hơn 200 cao thủ đứng tại bong tàu bên trên. Cái này hoạch tâm thành viên tên là Liễu Thanh, hơn 100 tuổi, trở thành hoạch tâm thành viên hơn 30 năm, từng tại một cái đỉnh cấp đế quốc làm qua hơn 20 năm đế vương, một thân thực lực kinh khủng. Bên người chân truyền cùng nội môn tùy tùng, tức thì bị hắn chế tạo thành đặc thù cấm quân, tường sắt cấm quân. Người cấm quân này là cái kia đỉnh cấp đế quốc nội tình một trong. Đó là dùng bảng môn tà đạo thủ đoạn, luyện chế thép tinh, sau đó nhường võ giản ướt, tạo thành quân trận sau, nhất thiện phòng thủ. Nhiệm vụ của ta rất đơn giản, chính là ngăn trở đại tân sinh Bích Lạc. Chỉ cần có thể cản nàng một giờ, cái khác 8 người liền cho ta đã từng đế quốc rất nhiều lợi ích. Nếu như cản nàng tới khảo hạch kết thúc, ghen nói cho ta một phần sinh tử ân tình. Đại tân sinh Bích Lạc, liền tùy tùng đều không có. Ta có tường sắt cấm quân, càng có một thân thực lực. Mà nàng chỉ có 2 cái ngoại viện. Tự thân càng là vừa mới đặt chân cảnh giới mới bất quá mấy tháng, nàng lấy cái gì đánh với ta? Dù là ta chắp tay sau lưng, không lúc đích, các nàng cũng chỉ có thể tại bên dưới tường sắt đâm đến đầu rơi máu chảy. Ưu thế tại. Chương 1017, đây chính là tường sắt. Chương 1017, đây chính là tường sắt. Sở Thanh cùng đời thứ 2 Nguyệt Thần, Bích Lạc, hóa thành 3 đạo bạch tuyến, xé rách không khí, gào thét mà đến. Liêu Thanh chắp tay sau lưng, cười lạnh nói, tường sắt. Vâng. Hơn 200 đạo khí hơi thở trung tiên. Lấy chân truyền đệ tử làm hạch tâm gân cốt, lấy nội môn đệ tử làm huyết đủ. Đám người này tạo thành quân trận, vận chuyển lại. Tường sắt. Tường sắt. Tường sắt. Quân trận vận chuyển, kinh khủng lực phòng ngự gia trì. Đời thứ 2 Bích Lạc bối rối, tường sắt đáng sợ, chúng ta 3 người cùng một chỗ đột phá. Nếu như có thể lên bong tàu, không cần ham chiến, trực tiếp tiến buồng nhỏ trên tàu. Đời thứ 2 Nguyệt Thần cũng nhìn tư liệu, biết tường sắt khó chơi. Chúng ta liên thủ. Sở Thanh mở miệng, các ngươi liên thủ giết Liêu Thanh, ta diệt tường sắt. không cần do dự, tốc chiến tốc thắng.
Tốt.
Đời thứ hai Bích Lạc trong lòng tuyệt vọng, 5 phút sau, chúng ta rút lui. Nhìn thấy tường sắt cấm vệ, nhìn thấy Liêu Thanh chuyên môn ngăn cản, nàng liền biết, lần khảo hạch này xong đời. Nhưng, thất bại trước, vẫn là phải dãy rủa một chút. Nếu không, truyền trở về, không dễ nghe, không dễ nhìn.
Vâng.
Tới gần bóng tàu, đời thứ hai Nguyệt Thần cùng đời thứ hai Bích Lạc, đột nhiên trái phải tách ra, chuẩn bị vòng qua tường sắt cấm quân. Tường sắt cấm quân giận dữ, lưu lại. Bọn hắn muốn ngăn cản. Nhưng, Sở Thanh xuất hiện. Một thanh thần thương rơi trong tay, thần thương run run, trăm ngàn thương hoa từ trên trời giáng xuống. Tường sắt. Cầm đầu một cao thủ, người mặc cụ trang, cầm trong tay thần binh, mang theo quân trợ, nghiền ép mà đến. Đường này không thông. Không thông ngươi tê liệt. Sở Thanh cười lạnh. Trong lòng sát ý sôi trào. Ta, chỉ muốn làm nhiệm vụ, giúp Bích Lạc giải quyết khảo hạch. Các ngươi, không nên ngăn cản. Thương gia như rồng, một chút hàn mang. Lấy ba vương thương làm căn cơ dung luyện thương pháp bí truyền, lần nữa nở rộ quang mang. Phanh. Trường thương xuyên qua đối diện cao thủ thần binh phòng ngự, đâm đối phương trên trán. Đinh đương. Hỏa tinh nổ tung. Tường sắt cấm quân cao thủ đầu ngựa ra sau, cụ trang lại lông tóc không tổn hao gì.
Ân.
Sở Thanh kinh ngạc. Hắn một thương này, tuyệt đối có thể đâm bạo cụ trang. Dù là đâm không bạo cụ trang, cũng có thể chấn vỡ đối phương đầu. Dù sao, hắn nội tình quá mạnh, chiến lược gia trì quá nhiều. Hắn tràn đầy tự tin. Thật là, đối phương bình yên vô sự. Đây chính là đỉnh cấp tông môn nội tình. Tâm tư lưu chuyển trăm ngàn lần, hiện thực bất quá nửa giây. Tường sắt cao thủ gầm nhẹ, quân trận biến động, lại đem Sở Thanh bao bọc vây quanh.
Giết.
Tường sắt. Bốn phương tám hướng, mấy chục thanh thần binh đồng thời quét sạch. Mỗi một chiếc thần binh, nở rộ đều là đỉnh cấp bí truyền, lại có thần binh quân trận gia trì, uy lực đáng sợ. Đinh đinh đang đang. Sở Thanh run run trường thương, ngăn trở rất nhiều công kích, đồng thời tiến hành cuồng bạo phản kích. Đinh đinh đang đang. Một giây, tất cả công kích đều bị tường sắt cấm quân ngăn trở. Có hơn một nửa cấm quân không nhìn phòng ngự, hung hãn không sợ chết ngạnh kháng hắn tất cả công kích, đồng thời lông tóc không thương.
Hai giây,
Sở Thanh phạm vi hoạt động bị áp xúc. Cấm quân đầu lĩnh nghe răng cười, người xứ khác, ngươi dám tham dự Bích Lạc nội bộ cạnh tranh, thật sự là không biết sống chết.
Ba giây, để ngươi đầu người rơi xuống đất.
Ba giây, tường sắt cấm quân lần nữa áp xúc Sở Thanh phạm vi hoạt động. Sở Thanh cười, chỉ có kẻ yếu mới có thể báo đoàn.
Chết.
Ba giây, chỉ cần ba giây, Sở Thanh liền nhìn thấu tường sắt quân trận. Cái này quân trận thật sự là huyền diệu, hắn tất cả công kích đều trong phút chốc bị phân tán ra ngoài một nửa, tản mát tới cái khác quân trận thành viên trên thân. Mà quân trận thành viên huyết nhục cùng cụ trang sinh trưởng cùng một chỗ, phòng ngự được ra, hiệu quả tăng lên gấp bội. Mong muốn đánh vỡ tường sắt, khó như lên trời. Nhưng mà chuyện này đối với Sở Thanh đã đủ rồi. Ỷ vào phân tán tổn thương, ỷ vào phòng ngự được ra, để cho ta nhìn xem các ngươi có thể phân tán nhiều ít tổn thương. Kế tiếp sát na, thương xuất nhập long, thần thương lần nữa đâm xuyên một cái tường sắt cấm quân. Người cấm quân này không lùi mà tiến tới, cầm trong tay thần đao hung manh chém vào.
Xoẹt xẹt,
thần thương đâm người cấm quân này đứt hầu, mũi thương run run với cánh. Người cấm quân này bị khủng bố lực lượng mạnh mẽ chọn không trung. Tường sắt các cấm quân cười lạnh, tường sắt quân trận khí tức cấu kết, giang hà không thể phá vỡ, liệt hỏa không thể đốt, trời sập bất diệt, đất nước bất tử. Đây chính là tường sắt. Người sứ khác, chỉ bằng ngươi. Lúc này Sở Thanh một tay vung thương, giờ phút này hắn từ bỏ tất cả bí truyền, từ bỏ tất cả chiêu thức, chỉ có một động tác, đâm. Trong tích tắc, hắn đối không bên trong tường sắt cấm vệ đâm xuyên,
một chút,
10 lần, 50 cái, ngắn ngủi một cái sát na, 7-80 lần đâm xuyên, toàn bộ rơi tường sắt cấm vệ trên thân. Lúc này nhìn từ đằng xa, có thể nhìn thấy cái này tường sắt cấm vệ lơ lửng giữa không trung, mấy chục đạo thương ảnh đâm trên người hắn. Giang giác,
giang giác,
từng đầu vết dạn xuất hiện tại cụ trang bên trên. Kế tiếp sát na, cụ trang nổ tung, kim thiết thân thể vỡ vụn. Không chờ tường sắt cấm quân kịp phản ứng, Sở Thanh đã bước lên cái thứ hai thẳng xui xẻo. Chiêu thức giống nhau, kết quả giống nhau. Một cái, ba cái, năm cái, nguyên một đám tường sắt cấm vệ bị chọn đến không trung đánh nát, vỡ vụn tường sắt thành viên thi thể, không chỉ có nhường quân trận uy lực yếu bớt, càng là rung động tường sắt thành viên. Sở Thanh hoàn toàn có thể trên mặt đất cưỡng ép đâm chết bọn hắn, nhưng chính là muốn chọn đến không trung, muốn để tường sắt tất cả mọi người nhìn thấy, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tường sắt, ở trước mặt hắn, cái gì cũng không phải.
Soạn.
Một cỗ thi thể thành khối vụn, rơi xuống một chỗ. Sở Thanh lần nữa bước lên một cái, điên cuồng đánh giết. Các ngươi không phải chia sẻ tổn thương sao? Nhưng vì cái gì ta buộc phát toàn lực thời điểm, các ngươi ngay cả ta một nửa lực lượng đều gánh không được? Đây chính là tường sắt. Liền cái này, tường sắt cấm vệ nhóm hai mắt đỏ bừng, điên cuồng trùng sát. Nhưng mà bọn hắn vốn không như Sở Thanh, ỷ vào tường sắt còn có thể cùng Sở Thanh mạnh kháng. Nhưng mà Sở Thanh phát hiện tường sắt không phải sơ hở, tại một cái trong chốc lát lấy nhất cuồng bạo công kích, điên cuồng công kích một mục tiêu, mạnh mẽ dùng một nửa lực lượng đánh giết đối phương. Cho nên tường sắt bại, làm Sở Thanh đánh chết 10 cái tường sắt thành viên sau, cái khác tường sắt cấm quân sụp đổ, bọn hắn chạy trốn từ phía. Sở Thanh không có truy sát, mà là lôi kéo trường thương phóng tới Liêu Thanh. Liêu Thanh sắc mặt khó coi, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tường sắt hỏng mất, hơn nữa vẹn vẹn chết 10 người tình huống hạ hỏng mất. Đáng chết, các ngươi chờ lấy, chờ ta trở về, ta muốn hung hăng trừng phạt đám các ngươi. Lúc này Sở Thanh gào thét mà đến. Liêu Thanh cười lạnh, các ngươi nhiều người cũng không phải đối thủ của ta. Sở Thanh cười lạnh, cũng không nói chuyện, chỉ là phi nước đại, ra tốc.
Oeng.
Từng tầng không khí bị hắn xé rách, từng đạo âm bạo vòng tròn xuất hiện. Trường thương xẹt qua bong tàu, nổ tung ra một đạo hỏa diễm.
Giết.
Liêu Thanh quan tưởng mấy chục con dao long ngăn trở Nguyệt Thần cung bí lạc, mà bản thân hắn, vậy mà quan tưởng một cái quân đội đi ra. Hắn ngồi xuống ngựa xích thố, người mặc trọng giáp, cầm trong tay huyền ngựa đao, phía sau đâm tám cái hộ công tiểu kỳ. Nổi trống.
Trợ uy.
Nhìn ta chém giết phản quân.
Đông.
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 Hắn quan tưởng đại quân nổi trống trợ uy, phất cờ hò reo. Càng có mấy trăm hơn ngàn trọng trang kỵ binh, cầm trong tay dài 4-5 mét mâu, hung hãn không sợ chết, đi theo công kích. Ta là đế vương. Chém giết phản quân.
Thiên mệnh cho phép.
Giết. Thương xuất nhập long, một chút hàn mang. Thần thương xuyên thủng yển ngựa đao, xé rách ngựa xích thố, Liêu Thanh hoảng sợ, bước ra lui lại.
Xoẹt xẹt.
Trường thương trùng thiên. Sở Thanh bay lên không, bắt thần thương, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một cái đơn giản nhất lớn bổ, hung mãnh rút Liêu Thanh trên lưng.
Phanh.
Tám hộ công tiểu kỳ nổ tung, nửa người trên huyết đục nổ tung. Liêu Thanh nửa người dưới như cũ điên cuồng lui lại, theo trên thuyền lớn nhảy xuống, rơi xuống đất bên trên, phi nước đại ra ngoài hơn ngàn mét, mới té ngã trên đất. Tàn phá hộ công lá cờ nhỏ, đánh lấy xoáy, rơi xuống trên mặt đất, sụp đổ, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán. Quan tưởng đại quân thúc thiết, sụp đổ. Hơn ngàn thiết giáp kỵ binh hạng nặng, hóa thành cho tàn. Cựu đại hạch tâm đệ tử, Liêu Thanh, chết.
Chương 1018, ta gọi, ban đầu chiếu người.
Chương 1018, ta gọi, ban đầu chiếu người.
Đi.
Sở Thanh trở tay thu hồi thần binh, chào hỏi ngẩn người Nguyệt Thần cung Bích Lạc. Hai người lẫn nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh hãi. Vừa rồi tường sắt cấm quân cũng tốt, vẫn là về sau Liêu Thanh cũng được, đều rất lợi hại. Trong đó Liêu Thanh, hai người bọn họ liên thủ, 3-5 phút cũng có thể trọng thương đối phương, thậm chí là có khả năng đánh giết. Nhưng tường sắt cấm quân liền khó đối phó, chiến lược hơi yếu một chút, không cách nào phá phòng. Mặc dù không đến mức bị đánh chết, nhưng tuyệt đối sẽ bị một mực vây khốn. Đời thứ hai Bích Lạc, càng là làm tốt nhiệm vụ thất bại chuẩn bị. Kết quả, không nghĩ tới Sở Thanh ra tay, ngắn ngủi bất quá 10 giây đồng hồ, liền giải quyết tường sắt.
Ngươi một cái.
Người bình thường, nội tình thế nào đáng sợ như vậy? Sở Thanh cười cười, không nói chuyện. Hắn nội tình, lớn nhất nơi phát ra chính là ngư long múa. Cái này tại gân cốt thời kỳ liền giải quyết nội tình, đối với hắn trợ giúp thật sự là quá lớn. Nếu như không có ngư long múa, hắn dù là bất tử, cũng sẽ không có hiện tại cái này thành tựu. Càng không khả năng cùng những này thiên chi tiêu tử nhóm đánh đồng.
Giết địch,
chỉ cần giết đủ nhiều, cái gì đều có. Đời thứ hai Nguyệt Thần mắt trợn trắng, ta cùng tỷ tỷ đã từng diệt qua một cái đế quốc, nhưng cũng không ngươi nhiều như vậy nội tình.
Sở Thanh.
Đời thứ hai Bích Lạc con mắt chuyển động, Sở Thanh, nhiệm vụ lần này, nếu như gặp phải đại nguy cơ, nên chạy liền chạy. Không cần bởi vì ta nhiệm vụ yêu cầu, không duyên cớ mất mạng. Đời thứ hai Bích Lạc thấy Sở Thanh đáng sợ như thế, muốn giao hảo hắn, càng muốn cho hơn ba người tiểu đoàn thể quan hệ càng mật thiết hơn chút.
Đi.
Ba người thu thập thi thể, phát hiện không có gì tốt đồ vật sau, liền thẳng thấp bé kiến trúc, tìm kiếm tiến vào buồng nhỏ trên tàu lối vào. Kết quả, vừa mới tiến một cái thấp bé kiến trúc, liền gặp phải 7-8 cái cao thủ tập kích bất ngờ. Lần này Sở Thanh không lúc đích, đời thứ hai Nguyệt Thần cùng Bích Lạc đồng thời ra tay, gọn gàng giải quyết đối thủ. Chỉ là những này đối thủ trước khi chết, thổi kỳ dị cái còi, chắc là cho người phía dưới truyền lại tin tức. Hai nữ nhân rất nhanh phát hiện dưới mặt đất nhập khẩu.
Đi.
Sở Thanh, chờ một chút. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện phòng lúc này đồng dạng là tảng đá chế tạo. Hắn đôi vách tường huy quyền.
Phanh.
Huyết nục nổ tung. Vách tường không nhúc nhích tí nào. Kế tiếp sát na, vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Hắn rút một thanh thần bình trường đao chém vào. Đao quang sáng chói, một đao kia có thể nhẹ nhõm chém giết một cái con đường đi đến cuối cường giả. Kết quả, trường đao xẹt qua, trên vách tường chỉ để lại một cái nửa chỉ sâu vết tích.
Sở Thanh nhíu mày.
Một bên đời thứ hai Bích Lạc cùng Nguyệt Thần, giống nhau nhíu mày. Những đá này không đơn giản. Hai nữ nhân cũng thôi động bí truyền công kích vách tường, nhưng mà có thể nhẹ nhõm xuyên thủng sắt thép công kích, đá rơi trên đầu, liền ấn ký đều không có lưu lại. Ngược lại là các nàng hai tay đều bị chấn ra chóp thịt bong. Một hồi xuống dưới thử một chút phía dưới kiến trúc. Nếu như phía dưới kiến trúc cũng như thế cứng rắn, chúng ta cùng người lúc đang chém giết phải tất yếu cẩn thận.
Hai nữ gật đầu.
Các nàng thân làm đỉnh cấp cao thủ, cùng địch nhân lúc đang chém giết, đại đa số đều không để ý kiến trúc ngăn cản, trực tiếp chính là một cái hung hăng quanh sát. Nếu như thạch tuyến vách tường thấy xương, không cách nào bị đánh bạo, các nàng liền phải thay đổi đấu pháp. Đặc biệt là tại gian phòng loại cảnh tượng, càng là phải chú ý nếu như bị phong bế tới trong phòng, mặc dù có thể ỷ vào thần binh ra ngoài, nhưng chung quy là chậm trễ thời gian. Mà lần này khảo hạch chỉ có 5 ngày thời gian, dù không được chậm trễ.
Đập,
đập, đập. Thuận dưới bậc thang đi, đi vào tầng thứ nhất buồng nhỏ trên tàu. Tầng này có chút vắng vẻ, cũng không biết là làm cái gì. Lớn như vậy không gian, ngoại trừ màu xám trắng, không có cái khác nhan sắc.
10 phần quái dị.
Hạ tầng 2. Vẫn là tại tầng này điều tra. Đời thứ hai Bích Lạc vô ý thức nhìn về phía ra ngoài.
Nguyệt Thần, ngươi trông coi thang lầu, có người ra vào phát tín hiệu.
Ta cùng Bích Lạc điều tra những cái kia gian phòng.
Ân.
Thang lầu ở vào ở giữa, Sở Thanh cùng Bích Lạc trái phải tách ra điều tra. Đi không đến 100 mét, Sở Thanh liền thấy một bên có to lớn ngăn cách, gian phòng. Trên cửa phòng có cho bụi, không có mở ra vết tích. Rất rõ ràng, người phía trước chưa từng tới. Hắn hít sâu, đẩy cửa phòng ra. Gian phòng kia rất lớn, chất đầy thư tịch. Dựa theo bài trí nhìn, cùng loại đồ thư quán.
Sở Thanh tại một chương dài mảnh trên bàn, nhìn thấy một đống sách. Những sách này đều thành hòn đá. Một chút sách vẫn còn mở ra trạng thái, một chút sách bên cạnh còn đặt vào giấy. Lúc ấy, nơi này có người đọc sách, sau đó bởi vì một ít sự tình, bọn hắn đột nhiên chết, nói là vội vã rời đi, thậm chí liền thị nữ bọn nô bộc đều đi. Căn bản không kịp thu thập những sách này. Hắn xem xét hóa đá sách cùng trang giấy. Nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, nội dung phía trên lại là kiến thức võ đạo. Hắn trọng điểm nhìn trang giấy. Chỉ là hóa đá trên trang giấy, ghi lại cũng đều là võ đạo cảm ngộ. Nhanh chóng kiểm tra một lần, không có phát hiện, hắn lập tức đi tới một cái phòng. Nơi này vẫn là đồ thư quán cách cục. Xem xét mở ra hóa đá thư tịch cùng trang giấy, không có phát hiện. Kế tiếp gian phòng. Sở Thanh nhanh chóng xem xét nguyên một đám gian phòng. Đồ thư quán, diễn võ trường, chỗ ăn chơi. Vườn hoa, chờ một chút. Hắn phát hiện, bình thường trong thành thị có đồ vật, tầng này đều có. Lớn như thế thuyền, cất giữ điểm vật tư không tốt. Làm nhiều như vậy đồ vô dụng làm gì? Hắn xem xét gian phòng tốc độ càng lúc càng nhanh. Đợi đến cuối cùng một cái phòng lúc, hắn chậm lại. Bởi vì, gian phòng này so những phòng khác đều lớn. Hơn nữa, gian phòng kia có rất nhiều tượng đá. Thị nữ, nô bộc, võ giả, một thân hoa y phụ nhân. Nhìn thấy những này, Sở Thanh trong nháy mắt minh bạch, chiếc thuyền này hẳn là đi thuyền tại Vô Tận Hải Dương bên trên, xuyên thẳng qua tại rất nhiều đại lục ở giữa thuyền. Tốt nhìn sừng trên tàu biển, đều có 10 cái dị nhân tọa trấn. Như vậy, chiếc thuyền này kỳ thật cũng có 10 cái dị nhân. Nếu như bọn hắn đều chết trên thuyền, lưu lại dị bảo có thể hay không càng nhiều. Hắn quan sát tượng đá, phát hiện rất nhiều tượng đá đại đa số sắc mặt bình tĩnh, dường như không có ý thức được lại đột nhiên bị hóa đá. Chỉ có một số nhỏ võ giả trang phục người, nhìn sắc mặt hoảng sợ. Một loại dị thuật, hoặc là một cái dị bảo uy năng bộc phát, hóa đá tất cả mọi người. Thậm chí liền chiếc thuyền này đều hóa đá. Sở Thanh kiểm tra tượng đá, rất nhanh, hắn tại nơi hẻo lánh, phát hiện một cái đặc biệt tượng đá. Tượng đá này, đưa lưng về phía đám người, ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn trang phục, tượng đá này là nữ tử. Bất quá, Sở Thanh không nhìn nàng dung mạo biểu lộ, mà là trước nhìn xuống đất mặt. Trên sàn nhà, có mấy hàng thanh tú chữ viết, đồ vật tại tứ tảng. Sở người tất nhiên bị hóa đá. Có ba cái dị nhân tuần tự bị hóa đá. Mong muốn mang đi vật kia, phải đi đào móc, tìm một loại hạt châu. Chỉ có đeo hạt châu, mới sẽ không bị hóa đá. Nếu như ta bị hóa đá, đem ta thi thể đưa cầm khu. Nếu như ta hải cốt không còn. Xin nhớ ta, ta là Sở Thanh vô vua hóa đá người bà bay, khí hư nói, ngươi hẳn là trước biết danh tự. Ân. Sở Thanh. Ân. Ngươi không chết. Sở Thanh hai tay, nhẹ nhàng thả hóa đá nữ tử trên đầu. Sở Thanh, ngươi sở tượng đá đầu làm gì? Có âm thanh tại sau lưng vang lên. Sở Thanh quay người, nhìn thấy đời thứ hai Nguyệt Thần cùng Bích Lạc. Các ngươi vừa rồi ân một chút. Hai nữ có chút ít mờ mịt, ân. Sở Thanh. Hắn nhịp tim tăng tốc, không phải hai nữ ứng thanh, kia là ai? Chẳng lẽ? Hắn muốn túi đầu nhìn xem. Một giây sau, hắn cảm giác dưới tay lông xù. Túi đầu, tượng đá nữ tóc mềm mại, đầu mềm mại, thậm chí có nóng hầm hập cảm giác. Tượng đá nữ quay đầu, mỉm cười, ta gọi, ban đầu chiếu người. Giờ phút này, Sở Thanh thật sờn hết cả gai ốc. Chương 1019, ban đầu chiếu người ký ức thể chương 1019, ban đầu chiếu người ký ức thể màu xám trắng buồn nhỏ trên tàu, xuất hiện thải sắc. Cái này thải sắc, lấy tự xưng ban đầu chiếu người nữ nhân làm điểm xuất phát, cấp tốc hướng bốn phía quyết tán. Thải sắc phủ lên hóa đá người sống, thân hình rút lui. Thải sắc phủ lên vách tường, sàn nhà chờ, lộ ra lúc đầu chất liệu. Sở Thanh tựa như là quan sát lộn ngược phim. Hắn nhìn thấy đám người này chạy đến tiến vào nguyên một đám gian phòng, hoặc là tại hành lang bên trên qua lại đi lại. Địa phương khác hắn mặc dù không thấy được, nhưng tin tưởng giờ này phút này, chiếc thuyền này bên trong tất cả đều phủ lên bên trên thải sắc. Nơi này, cảnh tượng tái diễn, liền cùng năm đó gặp phải cái kia dị nhân vũ gương đồng như thế. Năm đó, một cái dị nhân vũ gương đồng đều có thể lớn như vậy một cái thị trấn cảnh tượng tái diễn. Mà trên chiếc thuyền này, không biết rõ chết nhiều ít dị nhân đâu. Cảnh tượng tái diễn, chỉ sợ càng là đáng sợ. Phòng lớn như thế bên trong, chỉ còn lại hắn cùng đời thứ hai Nguyệt Thần, Bích Lạc, cùng tự xưng ban đầu chiếu người nữ nhân. Lúc này, đời thứ hai Bích Lạc cùng Nguyệt Thần nhìn chằm chằm ban đầu chiếu người, trong lòng sát ý sôi trào. Duy chỉ có Sở Thanh, sởn hết cả gai ốc. Hắn nhớ không lầm, chính mình theo cái kia lớn hoàng đế Tư Mã núi xanh trong tay từng chiếm được một bản nhật ký, hoặc là nói là một phần tài nguyên bảo tàng đồ. Bên trong ghi chép cấm khu rất nhiều kỳ hoa dị thảo tế bào sinh trưởng. Cuối cùng, càng ghi chép một cái cấm khu xào huyệt vị trí. Mà ghi chép đồ vật chính là ban đầu chiếu người. Nhưng là, cái kia ban đầu chiếu người là trước thiên thần ma a hơn nữa bị phong ấn. Nàng tại sao lại xuất hiện tại một cái cổ lão trên thuyền lớn? Là nàng đào thoát phong ấn về sau, vẫn là ban đầu bắt đầu liền bị phong ấn ở cái này? Sở Thanh đầu có chút hỗn loạn. Lúc này, dường như thời gian lưu chuyển như thế. Đời thứ hai Nguyệt Thần cùng đời thứ hai Bích Lạc đều bị màu sắc rực rỡ ánh sáng cuốn đi. Lớn như vậy gian phòng, chỉ còn Sở Thanh cùng ban đầu chiếu người. Ban đầu chiếu người phất tay, có bàn ghế xuất hiện. Càng nhiều năm hơn nhẹ mỹ mà bọn thị nữ xuất hiện. Các nàng pha trà, yến tĩnh phục thị. Sở Thanh cũng không do dự, đại mã kim đao ngồi ngay ngắn. Ta hai cái bằng hữu đâu? Ban đầu chiếu người lười biếng rồi eo, hương phấn nói, tham gia ngày xưa đoạt bảo đại chiến đi. Ngươi yên tâm, ta cho các nàng an bài tương đối lợi hại thân phận. Các nàng bị hí lộng tỷ lệ so những người khác nhỏ rất nhiều. Sở Thanh, ban đầu chiếu người giống như là một cái 18-19 hài tử, ngây thơ, đáng yêu, thanh xuân. Nàng ghế ngồi từ bên trên, bắp chân qua lại đông đường, hai tay chống tại cái ghế bên dưới, vẻ mặt hưng phấn nói, Ta ở chỗ này ngủ say rất lâu, cũng chờ không đến một cái tham dự đoạt bảo đại chiến. Hiện tại rốt cục chờ đến. Sở Thanh mỉm cười, như vậy, vì cái gì không có để cho ta tham gia? Ban đầu chiếu người trừng mắt nhìn, cười tủm tỉm nói, bởi vì trên người ngươi có ta đồ vật khí tức. Thế giới này có vô số sinh linh, đến không hết đại lục. Nhưng ta đồ vật chỉ có rất ít mấy món. Có thể đụng chạm ta đồ vật bất tử, lại có thể gặp phải ta cỗ thân thể này, ta tự nhiên cho nhất định chiếu cố. Bởi vì cái này đặc biệt duyên phận, ta không chỉ có sẽ không trêu vào ngươi, ngược lại sẽ còn cho ngươi chỗ tốt. Sở Thanh có chút ít hoài nghi. Một cái sắp bị phong ấn người, còn muốn hết tất cả biện pháp dụ hoặc người đến sau đi hiểm ác chi địa. Đây không phải người tốt ta. Nàng dựa vào cái gì cho ta chỗ tốt? Ngươi là thế nào chạy ra cái kia cấm khu xảo huyệt phong ấn? Sở Thanh hiếu kỳ. Hoặc là, năm đó ngươi căn bản không có bị phong ấn. Ban đầu chiếu người mờ mịt, lắc đầu, ban đầu chiếu người đem lương tâm thả trên mặt bàn, tay nhỏ chống đỡ cái má thở dài, bản thể rất lâu không có liên hệ ta. Nàng có lẽ chết, có lẽ bị phong ấn, có lẽ quên ta. Cho nên, ngươi nói, ta không biết rõ. Sở Thanh ngạc nhiên. Ban đầu chiếu người cười khẽ, sáng rỡ trong mắt, nhiều một vẻ ưu sầu, ta chỉ là bản thể một đoạn ký ức. Năm đó bản thể đi ngang qua nơi này, đem nàng một đoạn ký ức đặt ở cái kia liền danh tự không có biết ra thẳng xuôi xẹo trên thân. Ta tại cái này tồn tại duy hai ý nghĩa, một trong chính là nhìn xem là ai lấy sau cùng đi bảo bối kia. Sở Thanh gật đầu, nghĩ đến quyển kia trong nhật ký cuối cùng ghi lại đồ vật, hắn tựa như là có chút lý giải cái kia ban đầu chiếu người bản thể cách làm. Ngươi tại cái này bao lâu? Không biết rõ a, ta tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi liền đến. Bảo bối kia là cái gì? Không biết rõ a, ta chính là một đoạn ký ức. Bản thể không cho ta không quan trọng tin tức. Sở Thanh cùng ban đầu chiếu người ký ức thể nói chuyện phiếm. Mới đầu, hắn hỏi ký ức thể một vài vấn đề. Nhưng, đợi đến đằng sau, ký ức thể bắt đầu hỏi hắn vấn đề. Nàng hỏi thế giới bên ngoài là dạng gì, hỏi chân chính đồ ăn ăn ngon không, hỏi quần áo đẹp mắt không. Nàng hỏi lung tung này kia, chính là người hiếu kỳ bảo. Sở Thanh chăm chú trả lời. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ban đầu chiếu người ký ức thể đứng dậy, duỗi lưng một cái, các người đám người này, có chút thủ đoạn. Vậy mà phá vỡ trước kia tuyến nguyệt. Trước kia tuyến nguyệt là ban đầu chiếu người ký ức thể đối cảnh tượng tái hiện lời giải thích. Sở Thanh trong lòng hơi động, ta hai cái bằng hữu đâu? Cũng còn sống, chỉ có điều, ngay tại đảo mệnh đâu? Ngươi có muốn hay không cứu các nàng? Sở Thanh đứng dậy, ôn quyền nói, ta cầm người ta thù lao, phải đi cứu. Ban đầu chiếu người ký ức thể phất tay, đi thôi. Trên người ngươi có cùng cái kia bảo vật tương tự hạt châu. Ngươi có thể đụng chạm, sử dụng cái kia bảo vật. Cái kia bảo vật đối ngươi hữu dụng. Ngươi có thể mang đi, liền tận lực mang đi. Đúng rồi, sau một tiếng, phàm là không có xuống thuyền, mãi mãi cũng không xuống được. Sở Thanh gật đầu, hắn trong nháy mắt minh bạch, ban đầu chiếu người ký ức thể tồn tại cái thứ hai ý nghĩa chính là phá hủy chiếc thuyền này, hay là lần nữa phong ấn chiếc thuyền này. Có lẽ trên chiếc thuyền này còn cất giấu bí mật chứ. Bất quá, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ cần đợi thứ hai Bích Lạc hoàn thành khảo hạch là được. Lúc này, thải sắc buồng nhỏ trên tàu biến mất, màu xám trắng xuất hiện lần nữa. Sở Thanh đứng dậy muốn đi. Ban đầu chiếu người ký ức thể bỗng nhiên nói, nếu như ngươi lần sau gặp được ta, mà ta không biết mình đeo cái gì thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ nói cho ta tên của ta à. Sở Thanh sửng sốt một chút, gật đầu. Ban đầu chiếu người mỉm cười, khoát tay. Hiu. Sở Thanh hô hấp ở giữa liền bọn tới tầng tiếp theo nhập cầu. Lúc này, có mấy người hốt hoảng xông lên. Sở Thanh rỗi ra ngón tay, phúc, phúc, ngón tay đâm cái chán. Phanh. Đám người này đầu nổ tung. Cuối cùng chỉ còn một cái Hạnh Bận Nhi. Phía dưới tình huống như thế nào? Cái này cao thủ nhìn xem đồng bạn thi thể, vẻ mặt khiêm tốn nói, chín cái hạch tâm tử đệ bên trong Triệu Thanh Vân bị đào thải, chuẩn bị rời đi. Cái khác tám đều tại tranh đoạt một cái gì bảo. Sở Thanh gật đầu. Một giây sau, ngón tay đâm đối phương trên đầu. Phanh. Đầu nổ tung, giống như ngàn đoá nở tung vạn đoá hoa đảo. Thật có lỗi, cái kia bảo vật là ta. Ta không thể để cho ngươi còn sống rời đi tiết lộ tin tức. Ban đầu chiếu người ký ức thể đều nói đồ vật đối với hắn hữu dụng, hắn tự nhiên muốn nắm bắt tới tay. Hiu. Hiu. Lại có ba người trước sau lao ra. Sở Thanh ngón tay đâm đã qua. Phanh. Phía trước nhất cái kia, đầu nổ tung, thi thể không đầu đi ra ngoài thật xa mới ngã xuống đất. Hắn đâm hai người khác, hai người này vậy mà khẽ kêu một tiếng, ngăn trở ngón tay. Ân. Sở Thanh nhíu mày. Bởi vì ngăn trở ngón tay hắn lại là hai cái quần áo tả tơi nữ nhân. Niệm Nô Kiều. Nghĩ đến đời thứ hai Nguyệt Thần giới thiệu, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là hai ngoan nhân a. Chương 1020, Niệm Nô Kiều cố sự. Chương 1020, Niệm Nô Kiều cố sự. Niệm Nô Kiều hai người nhìn xem Sở Thanh, lại nhìn xem trên mặt đất thi thể, mặt lộ vẻ mỉm cười. Các nàng một đôi trong mắt càng trở nên kỳ dị sáng tỏ. Ngươi thật lợi hại a, lại đem những ngày khi dễ chúng ta bại hoại đánh chết. Một nữ tử chập chờn dáng người đi hướng Sở Thanh, đồng thời nàng áo quần lam lũ biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một bộ đỏ chót bó sát người váy dài. Dưới váy dài, trắng non chân nhỏ, mỗi lần hành động đều lộ ra một chút xíu câu tâm thần người. Một cô gái khác cũng hóa thành một thân váy trắng, vẻ mặt cảm kích cùng dịu dàng. Ca ca, ngươi thật lợi hại. Nữ tử mở miệng thanh âm câu người, Sở Thanh chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Trước mắt hai nữ tử dị thường thanh thuần được người. Nữ tử váy trắng cười khẽ, ca ca, ngươi cứu được nô gia không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. A, nơi này có một cái giường ai? Ca ca, nữ tử váy trắng ánh mắt vũ mị, minh luồn sóng chuyển, làm cho lòng người ngứa. Váy đỏ nữ tử ngã xuống trên giường, váy bay lên. Lang Quân, ca ca. Tại từng tiếng Lang Quân bên trong, tại từng tiếng ca ca bên trong, Sở Thanh khó nhịn không được, túm ra thần thương. Một giây sau, thương xuất nhập long, phúc. Sắc bén trường thương xuyên thủng hai cái mỹ nhân đầu, cán thương run run, lực lượng kinh khủng bộc phát. Giang giác, hai cái mỹ nhân đầu nổ tung, không đầu thi thể rơi xuống trên mặt đất. Hô. Sở Thanh phun ra một ngụm trọc khí, làm ta sợ muốn chết. Hắn vơ vét thi thể, ngoại trừ phát hiện thường dùng tài nguyên bên ngoài, chỉ có mấy món thần binh. Thứ này, hắn không gì lạ. Niệm nô tiểu người, cũng bất quá như thế. Nho nhỏ mị hoặc, cũng nghĩ rung động tâm thần ta. Đáng tiếc, hắn đi tới một tầng, sau đó, liền thấy quỷ dị một màn, trên trăm cỗ thây khô ở giữa, có 7-8 cái nữ tử quay chung quanh một người đàn ông công kích. Cựu đại hạch tâm thành viên, Triệu Thanh Vân. Quỷ dị chính là, Triệu Thanh Vân có một nữ tử cùng những người này chém giết. Nữ tử kia, nửa thân dưới là rắn đuôi, nửa người trên là cái thân thể nở nang tiểu cô nương hình tượng. Tiểu cô nương này đuôi rắn quấn quanh Triệu Thanh Vân, miệng nhỏ mở ra, không ngừng hít thở. Nàng ngồi hít một hơi, Triệu Thanh Vân sắc mặt liền tái nhợt một phần. Sở Thanh nhíu mày. Bị thuật, huyền thuật loại hình thủ đoạn. Những nữ nhân này có chút bản sự. Xoẹt xẹt. Hắn thu hồi trường thương, theo đế tọa bên trong bắt một trường thần binh trường cung đi ra. Dương cung. Chảy một thanh tóc, khí cơ dẫn dắt, tóc này biên chế thành một cây mũi tên. Phanh. Cung như phích lịch dây cung kinh. Tóc mũi tên đem một nữ nhân xé rách. Cái khác nữ tử nhóm thấy thế, lập tức hướng hắn đánh giết mà đến. Duy chỉ có cuốn Triệu Thanh Vân trên người nữ tử, như cũ cùng Triệu Thanh Vân thân mật cùng nhau, thỉnh thoảng hút hắn một ngụm. Triệu Thanh Vân ánh mắt mông lung, trầm mê trong đó, chưa từng phát giác. Lúc này, phóng tới Sở Thanh các nữ tử, khi thì biến hóa ra giường, khi thì biến hóa ra bàn trang điểm, thậm chí là to lớn buồn tắm đi ra. Các nàng khí chất biến hóa không chừng, khi thì cao lãnh, khi thì dịu dàng, khi thì mị hoặc. Có nữ tử trang điểm, có nữ tử tắm rửa, có nữ tử giường nghỉ ngơi. Còn có nữ tử thân hình lúc lớn lúc nhỏ, không ngừng điều chỉnh, phảng phất muốn điều chỉnh một cái nhất làm cho Sở Thanh tâm động hài lòng nữ tử. Vâng. Sở Thanh Dương cung lắp tên. Các nữ tử cười khẽ, đã sớm chuẩn bị, núp liệu né tránh. Từng sợi sương mù theo các nàng dưới làn váy bay ra ngoài. Sương mù tràn ngập, xám trắng buồng nhỏ trên đầu, lần nữa có nhan sắc. Non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Hắn phát hiện chính mình thân ở trong hoa viên, cách đó không xa có cái đỉnh, trong đỉnh có thân ảnh mông lung nữ tử chống đỡ cái má nhìn hắn. Mà chung quanh hắn còn có nguyên một đám hoặc là băng lãnh, hoặc là dịu dàng như nước, hoặc là thanh thuần ngây thơ thị nữ. Chỉ là những này bọn thị nữ cầm trong tay trường kiếm ngăn cản hắn đường đi. Công tử, tiểu thư nhà ta mặc dù thích ngươi, nhưng ngươi nhất định phải sống qua kiếm trận của chúng ta khả năng mang tiểu thư đi. Bọn này hầu, bị lì, nói không ngừng. Đơn giản chính là hắn rất yêu tiểu thư cũng rất yêu hắn. Bọn hắn thề nguyện sống chết, muốn cùng một chỗ lưu lạc chân trời. Những này bọn thị nữ, một bên nói, một bên điều chỉnh tự thân dáng vẻ. Những cái kia dáng vẻ, để các nàng càng xu hướng tại Sở Thanh thẩm mỹ quan. Nhường tâm hắn sinh thương tiếc, nhường tâm hắn mềm. Sở Thanh thở dài, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy một cái khí chất cao quý, trên mặt hàn ý thị nữ. Thị nữ cao hứng, trên thân phát ra dị hương, câu tâm thần người. Công tử, không cần, tiểu thư ở nơi đó sẽ bị nhìn thấy. Sở Thanh mỉm cười, không có việc gì, một hồi liền không thấy được. Thị nữ mở mịt. Sở Thanh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, mỉm cười nói, cố sự không tệ, thuốc mê không tệ, nhưng thủ đoạn vẫn là kém một chút. Thị nữ thân thể run rẩy, thanh lãnh nói, công tử, ngươi nói cái này làm gì? Kỳ thật tiểu thư tại cái này kích thích hơn, ngươi muốn nô nhi. Sở Thanh gật đầu. Thanh lãnh thị nữ thở phào. Sở Thanh một cái tay nhẹ nhàng bắt lấy cổ nàng, trầm giọng nói, các ngươi đối phó ta trước đó hẳn là siêu tập hạ ta tư liệu. Thị nữ mở mịt. Một giây sau, Sở Thanh năm ngón tay dùng sức. Phanh. Thon dài cổ nổ tung. Thật lớn một quả mỹ nhân đầu trùng thiên. Lạch cạch. Sở Thanh buông tay, không đầu thi thể rơi xuống trên mặt đất. Trung quanh vườn hoa bắt đầu vặn mèo. Kế tiếp sát na, hắn liền xuất hiện tại một cái khác thị nữ sau lưng. Các ngươi giết địch, không siêu tập tư liệu, giết cái gì địch? Phanh. Sở Thanh ngón tay đâm thị nữ cái hót. Không có vết thương. Nhưng, thị nữ này, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết hướng phía cái hót phun trào. Sở Thanh xuất hiện lần nữa tại hạ một cái thị nữ trước mặt. Thị nữ này thét lên, điên cuồng huy kiếm, kiếm quang sáng chói, giống như thiên la địa võng. Nhưng mà, Sở Thanh ngón tay dễ dàng xuyên qua kiếm quang, đâm nàng trên trán. Tất cả mọi người là người trưởng thành, làm sao có thể mềm lòng? Phanh, các ngươi biến hoa trăm ngàn, cũng không động được ta một tia gợn sóng. Phanh, nguyên một đám thị nữ bị hắn đâm quá chán đầu. Soạt, thải sắc vườn hoa vỡ vụn, lộ ra màu xám trắng buồng nhỏ trên đầu. Sở Thanh đi hướng cái cuối cùng nữ nhân. Nữ nhân này, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi. Ngươi đến tột cùng là ai? Chúng ta thuốc mê, liền xem như đi đến con đường cuối thiên tiêu, đều gánh không được nhiều như vậy. Ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao làm được? Sở Thanh phẫn nộ, sưu tập ta tư liệu, đối địch với ta, đều bị ta đánh chết. Các ngươi vậy mà không sưu tập ta tư liệu, còn dám đối địch với ta? Các ngươi là đang giễu cợt ta. Nữ nhân thét lên, điên cuồng vung lên máy, từng đạo dị hương, giống như đại xà quấn quanh Sở Thanh. Ta chưa thấy qua ngươi a. Thế nào sưu tập? Nhưng mà, bất luận một loại nào câu tâm thần người dị hương đều vô dụng. Tại sao có thể như vậy? Nữ nhân hét lên, xoay người chạy. Sở Thanh giật mình, là, ta không phải đại lục này. Chắc không được ngươi sưu tập không đến tư liệu. Bất quá, ta như cũng không tha thứ ngươi. Kế tiếp sát na, hắn đuổi theo, ôm đồm nữ nhân tóc. Xoẹt xẹt. Nữ nhân ra đầu rơi xuống, tiếp tục chạy như điên. Bất quá, nàng không có hướng lên trên mặt chạy tới, mà là xuyên qua những nữ nhân khác, vượt qua Triệu Thanh Vân, chuẩn bị hướng xuống chạy. Phanh, phanh. Phía trước bị ngón tay đâm qua các nữ nhân, đầu nổ tung, từng cái khổng tước bay lên không. Lại cạnh, quấn quanh Triệu Thanh Vân nữ tử, bỏ qua Triệu Thanh Vân, cũng đi theo trốn. Bị bỏ qua Triệu Thanh Vân ánh mắt thanh minh. Nhưng, hắn tất cả nội tình, cơ hồ đều bị rút sạch. Thân thể cường tráng khô cạn, ngã xuống đất. Nhưng, hắn không muốn chết. Còn sống trở về, ta liền có thể đông sơn tái khởi. Mất đi nội tình, cũng có thể nhanh chóng đền bù. Lúc này, hắn nhìn thấy phóng lên tận trời máu khổng tước, nhìn thấy từng bước một đi tới Sở Thành, ánh mắt co vào, mới nhất đạn sinh tuyệt thế bí truyền bắt thần tay. Bằng hữu, mặc dù ta vừa rồi chủ quan, bị thuốc mê ảnh hưởng tới, còn bị mất một bộ phận nội tình. Nhưng, chỉ cần có thể mang ta trở về, ta tuyệt đối có thể cấp tốc tu bổ nội tình. Đến lúc đó, ta cùng ngươi ký kết khế ước, làm ngươi nô bộc, lấy báo cứu mạng. Phanh. Sở Thanh cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là một cước giẫm đầu hắn bên trên. Cựu đại hạch tâm tử đệ, Triệu Thanh Vân, chết. Hắn liền cùng con kiến như thế, vô cùng đơn giản chết Sở Thanh dưới chân. Không có dãy rủa, không có phản kháng. Chân thực cùng hư giả đều không phân rõ, còn tưởng là hạch tâm đệ tử. Thật không tiện, ngươi quá yếu, ta không cần. Triệu Thanh Vân hao hết tất cả nội tình, dùng sức đánh xúc mấy lần, mong muốn phát ra không cam lòng gầm thét. Kết quả, tốn công vô ích. Chương 1021, Hắc Kim Hầu, còn sống không tốt sao? Chương 1021, Hắc Kim Hầu, còn sống không tốt sao? Đạp, đập, đập. Da đầu cũng bị mất nữ tử cùng nàng tiểu đồng bọn, điên cuồng hướng tứ tầng chạy tới. Các nàng muốn tránh né Sở Thanh truy sát, vọng tưởng mạng sống. Bởi vì, nơi đó có các nàng lão đại, Hắc Kim Hầu, Trình Tam Bảo. Hắc Kim Hầu, đặt chân hạch tâm đệ tử đã 300 năm. Tu hành chính là quan tưởng nói, càng là tại quan tưởng trên đường, đi ra ngoài rất rất xa. Bích Lạc trong tông, rất nhiều trưởng lão đều nhất trí cho rằng, Hắc Kim Hầu có thể xác định quan tưởng nói đến tiếp sau con đường. Thậm chí, hắn đã là quan tưởng nói tiến hành đạo thống chi tranh hạt giống tuyển thủ một trong. Trong đó một nữ tử, càng là phục thị qua Hắc Kim Hầu. Mơ hồ phát giác được, nam nhân này còn tu hành cùng loại huyết nục nói con đường. Chỉ là đối phương giấu giếm rất sâu rất sâu. Nếu như không phải thể chất nàng đặc thù, căn bản không phát hiện được điểm này không có ý nghĩa khác biệt. Mà đơn độc dựa vào biểu hiện bên ngoài thực lực, Hắc Kim Hầu liền vô cùng kinh khủng. Toàn bộ niệm nô kiểu, bây giờ có 1/10 thế lực đều đi theo hắn. Hai nữ nhân này tin tưởng, chỉ cần nhìn thấy Hắc Kim Hầu đại nhân, các nàng tuyệt đối có thể còn sống sót. Tứ tầng, nơi này không gian càng lớn, là chứa đựng hàng hóa, lương thực, tài nguyên địa phương. Chỉ là những vật này, hiện tại cũng hóa đá. Hơn 1000 cường giả tại người này giết, mỗi một phút đều có người bị đánh chết. Ở đây trung ương nhất, có một cái tế đàn. Trên tế đài đặt vào một cái mỹ nhân đầu. Mỹ nhân đầu là tảng đá điêu khắc, tóc tất cả đều là tiểu xà hình thái, nhưng không khủng bố. Phối hợp mỹ nhân dung mạo, ngược lại có loại khác mỹ cảm. Đám người chém giết, nguyên thần gào thét, pháp tướng đi khắp, quan tưởng các loại hung mãnh sinh linh hung hãn không sợ chết. Có quan tưởng đại long không cẩn thận đụng phải trên tế đài đầu người, một giây sau, lớn long thành hóa, rơi xuống trên mặt đất, thành mảnh vỡ. Có nguyên thần công kích không cẩn thận rơi đầu người bên trên, công kích này cũng bị hóa đá, rơi lả tả trên đất, rơi thành mảnh vỡ. Hữu hình, vô hình, phàm là đụng chạm tượng đá, đều bị hóa đá, có pháp tướng biến hóa, bị địch nhân đánh bay, đụng vào mỹ nhân trên đầu. Một giây sau, có màu xám trắng vết tích xuất hiện. Cái này pháp tướng thét lên, xé rách hóa đá bộ phận. Nhưng mà, hóa đá uy năng tiếp tục lan tràn. Toàn bộ pháp tướng bắt đầu một chút xíu bị hóa đá. Pháp tướng chủ nhân điên cuồng ngăn cản, nhưng không làm nên chuyện gì. Một giây sau, hoảng sợ pháp tướng chủ nhân liền bị một cái thần ma nói cường giả đánh nổ. Tất cả mọi người đều tận lực không dám tới gần mỹ nhân đầu. Mà tại tầng này, còn có cái địa phương, vô số cường giả không dám tới gần. Cái kia chính là Hắc Kim Hầu vị trí. Hắc Kim Hầu, phương viên 100 mét, không có người. Nhưng mà, bất kỳ đặt chân 100 mét bên trong người, trong nháy mắt liền bị không trung đột ngột xuất hiện lợi chảo xé rách. Kia là Hắc Kim Hầu quan tưởng một loại ẩn thân hung thú. Rất nhiều quan tưởng nói cường giả, chưa từng thấy qua loại này ẩn thân hung thú bản thể, căn bản không có cách nào bắt trước. Hắc Kim Hầu, tuổi tác mặc dù rất lớn, nhưng nhìn chính là trung niên nhân hình thái. Hắn một thân kim màu đen cơ bảo, hai tay chắp sau lưng, không nhìn tất cả mọi người, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm vài trăm mét bên ngoài mỹ nhân đầu. Mỹ nhân đầu nhếch miệng lên, từ từ nhắm hai mắt, mặt mỉm cười, phảng phất là tại ngọt ngào bên trong bị chém đầu người. Bảo bối này nhìn thật sự không tệ, đáng tiếc không tốt cầm. Hắc Kim Hầu không ngừng nếm thử quan tưởng các loại kỳ dị sinh vật, mong muốn mang đi mỹ nhân đầu, mà hiệu quả tốt nhất một cái quan tưởng vật đụng chạm mỹ nhân đầu sau, tồn tại một giây đồng hồ mới bị hóa đá. Hơn nữa, cái kia quan tưởng vật căn bản bắt không cảm động đầu. Nếu không, hắn có thể không ngừng quan tưởng cái kia sinh vật, dùng tiếp sức phương thức, đem cái này mỹ nhân đầu sách về đi. Đời thứ hai Nguyệt Thần cùng đời thứ hai Bích Lạc, vai song vai, tại vòng chiến phía ngoài nhất. Lúc này, mọi người đã giết đỏ cả mắt, không có người đặc biệt nhằm vào các nàng, mà là giết chóc không phải mình trận doanh người. Có người chạy trốn, có người ngăn cản. Đời thứ hai Bích Lạc cùng Nguyệt Thần, không nói võ đức, chuyên môn tập kích bất ngờ, 2-1, bảo tồn thực lực. Ở giữa Hắc Kim Hầu chú ý tới điểm này, nhưng chẳng thèm ngó tới. Hạnh Vận Nhi chính là Hạnh Vận Nhi, không có thực lực, tại chính thức trong chém giết chỉ có thể kéo dài hơi tàn. 1 phút, 2 phút, hạch tâm thành viên Triệu Thanh Vân gánh không được, dẫn đội ngũ từ bỏ, rút lui. Mà liền tại lúc này,
cái khác mấy cái chém giết lẫn nhau hạch tâm thành viên nhanh chóng giao lưu, tiếp tục như vậy không được, chúng ta phân ra thắng bại, cũng không nhất định là Hắc Kim Hầu đối thủ. Các vị, chúng ta liên thủ, giải quyết Hắc Kim Hầu. Đến lúc đó, chúng ta đều bằng bản sự, lấy đi bảo vật. Tốt. Mấy giây sau, đám người này thỏa đàm, sau đó, mang theo mấy cái trung tâm cao thủ, lao thẳng tới Hắc Kim Hầu. Có nguyên thần hóa thành nước nổi giận long, dương nhanh múa vuốt đánh giết. Hắc Kim Hầu quan tưởng giống nhau thủy hỏa đại long ngăn cản. Có pháp tướng biến hóa, một đoàn khói đen, phô thiên cái địa. Hắc Kim Hầu quan tưởng gió lốc quét sạch, trấn áp khói đen. Có hai người gầm nhẹ, hóa thành hai đầu thân người đuôi rắn thần ma, mặt xanh nhanh vàng đánh giết. Hắc Kim Hầu quan tưởng giống nhau thần ma ngăn cản. Có người bay lên không, hai tay nhất trà sát, từng mai lôi hỏa gào thét. Hắc Kim Hầu cười lạnh, quan tưởng đại bàng, vồ nát lôi hỏa. Cuối cùng hai người cao thủ liếc nhau, bọn hắn quan tưởng giao long đi ra. Cái này giao long leo đến bọn hắn trên cánh tay, trên đùi, xương cổ sống bên trên. Long chảo đâm vào huyết đục, nuôi rồng câu tiến xương cổ sống. Cùng lúc đó, càng là âm thầm quan tưởng gián độc, ong độc, chuẩn bị tập kích bất ngờ. Giết. Hai cái quan tưởng nói cao thủ dẫn đầu vọt tới Hắc Kim Hầu trước mặt, bọn hắn giống như huyết đục nói cao thủ, long chảo vung lên, cường sát Hắc Kim Hầu. Hắc Kim Hầu cười lạnh, lại quan tưởng hai cái đại long, dương nhanh múa vuốt đánh giết. Một cao thủ nhảy đến đại long trên đầu, thuận đại long phía sau lưng bút đầu, cưỡng ép đánh giết. Một cao thủ xông vào đại long trong miệng, dưới chân long chảo đâm vào long lưới. Cái này đại long gào thét một tiếng, trực tiếp làm phản, quay người công kích Hắc Kim Hầu. Hắc Kim Hầu lại quan tưởng cái khác đại long, chim đại bàng, thậm chí là trước thiên thần ma ngăn cản. Kết quả, cái kia cao thủ bật lên, rơi xuống nguyên một đám quan tưởng vật bên trên, mạnh mẽ nhường bọn này quan tưởng vật làm phản. Nhân cơ hội này, cái khác mấy người cao thủ một tiếng hò hét, trong nháy mắt đánh nổ trước người quan tưởng vật, cùng một chỗ phóng tới Hắc Kim Hầu. Giết, giết. Đám người này, lòng tin trùng thiên. Đơn đả độc đấu, bọn hắn không phải Hắc Kim Hầu đối thủ, nhưng liên thủ giết địch, hẳn là dễ như trở bàn tay a. Hai cái thần ma nói cường giả xung làm tâm chắn, phi nước đại công kích, đặt chân trăm mét. Xoẹt xẹt. Ẩn dấu lợi trảo xuất hiện, đâm vào thần ma thể nội. Hai đầu thần ma gầm nhẹ, cưỡng ép ôm lấy lợi trảo. Cái kia có thể khiến cho quan tưởng vật làm phản cao thủ, trong nháy mắt rơi xuống trên lợi trảo. Giống. Hắn gầm nhẹ, hai tay đâm vào lợi trảo, Hắc Kim Hầu, từ giờ trở đi, ngươi quan tưởng vật, ta cũng có thể nắm giữ. Một giây sau, hắn miệng phun máu tươi. Hắc Kim Hầu quan tưởng vật, điên cuồng phản kháng. Ta có thể khống chế. Lúc này, cái khác những cao thủ cũng nao nao giết tiến trăm mét bên trong. Các loại sát chiêu, điên cuồng hướng Hắc Kim Hầu chốt xuống. Giết. Thủy Hỏa Đại Long phóng tới Hắc Kim Hầu, một giây sau, Hắc Kim Hầu bay lên không, vậy mà huyền không bên trong, hai tay ôm ngực, không lúc đích. Ân. Thủy Hỏa Đại Long dây dưa, xoay quanh trùng thiên. Cái khác cao thủ, bốn phương tám hướng bay giết. Tất cả mọi người, khoe miệng đều lộ ra nụ cười. Hắc Kim Hầu, hẳn phải chết. Nhưng mà, Hắc Kim Hầu không có kinh sợ, ngược lại thở dài, thật tốt còn sống không tốt sao? Lấy không được bảo vật, cũng bất quá là khảo hạch thất bại mà thôi. Nhưng, trêu cho ta, các ngươi rất thật là tính mệnh a. Bởi vì các ngươi để cho ta bại lộ tất cả thực lực a. Giang giác, giang giác. Hắc Kim Hầu không khí trung quanh tựa như là cái gương vỡ nát như thế, xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng. Một giây sau, vết dạng nổ tung, đến không hết không khí mảnh vỡ bắn tung tóe, tương đạo hơn một mét ô, giống như đại xà như thế kim loại đen theo Hắc Kim Hầu phía sau lưng chui ra ngoài. Hắc Kim đại xà cuối cùng cấu kết Hắc Kim Hầu, thân thể không ngừng kéo dài, trên đầu miệng rộng mở ra, phát ra kỳ dị gào thét, dưới phần bụng lợi trảo dò ra đến như ẩn như hiện, mà Hắc Kim Hầu thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn một cái đầu treo ở không trung, bị 1800 đầu đuôi rắn cấu kết trèo trống. Chương 1022, bằng hữu của ta mời rời đi. Chương 1022, bằng hữu của ta mời rời đi. Soạn soạn. Hắc Kim đại xà đi khắp, giống như là có thể kéo dài vô hạn, rất sống động. Nguyên một đám cao thủ bị đại xà truy sát, đại xà dây dưa cùng nhau sau phía trên linh kiện chốc ra lẫn nhau chắp vá, bánh răng chuyển động, lần nữa hóa thành một đầu mới đại xà. Giang giác, giang giác. Mấy cái hạch tâm cao thủ mang theo các tiểu đệ điên cuồng công sát Hắc Kim đại xà. Nhưng mà, Hắc Kim đại xà thật sự là hung tàn. Vậy mà giết vài trăm người, liên tục bại lui. Huống chi, Hắc Kim Hầu còn có tùy tùng, bọn này những người theo đuổi trái lại rào sát hạch tâm tử đệ tùy tùng. 10 giây, 30 giây. Hạch tâm các thành viên thật sự là gánh không được, điên cuồng lui lại. Trốn, nhất định phải trốn. Từ bỏ khảo hạch nhiệm vụ. Nhưng mà, đã quá muộn. Vâng, từng đầu Hắc Kim đại xà quấn quanh thang lầu đi khắp. Hạch tâm tử đệ công kích rơi lên trên mặt, đem Hắc Kim thân thể nổ tung, nhưng bên trong huyết nhục sinh sôi. Lại có mới Hắc Kim máy móc bao trùm. Xuất khẩu bị ngăn trở. Cái khác những cao thủ chạy từ phía, tìm kiếm chỗ nút. Có người giấu hoa đá trong phòng, chăm chú đinh lấy cửa phòng. Vâng. Đầu rắn va chạm cửa phòng. Một chút. Ba lần. Mười lần. Vâng. Cửa phòng nổ tung. Đại xà xông đi vào, ngay sau đó, trong phòng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Càng kinh khủng chính là, Hắc Kim đại xà thôn vệ cụ trang, thần binh, trên thân Hắc Kim kim loại, biến càng là sáng tỏ, càng mạnh. Rất nhiều đôi rắn giao thoa chỗ, Hắc Kim Hầu từ từ nhắm hai mắt, nhếch miệng lên, các người, nhìn thấy ta trùng tự gát chủ bài, phải chết. Không ai có thể chạy đi. Sở Thanh đi vào tứ tầng lối vào lúc, thấy nhập khẩu bị lưu chuyển kim loại đen che chắn. Nơi này bảo vật không phải là kim loại loại. Hắn hồ nghi. Mà liền tại lúc này, kim loại đen bỗng nhiên nổ tung ra một cái đầu lớn lỗ thủng. Ngay sau đó, một người hướng ra ngoài sông. Nhưng mà,
đầu hắn cùng nửa người trên vừa xông ra một bộ phận, bốn phía kim loại cưỡng ép phong tỏa, vỡ vụn kim loại biến hóa, hóa thành nguyên một đám dữ tợn tiểu xà, theo hắn lồng ngực hướng lên trên quấn quanh, muốn đem hắn lôi kéo đi vào.
Không,
người này hoảng sợ kêu to, không cần chỉnh ta.
Hắc Kim Hầu, ta không thấy được ngươi bí mật, buông tha ta.
Hắn điên cuồng cầu khẩn. Nhưng mà Hắc Kim tiểu xà bò càng nhanh, đã quấn quanh cổ của hắn, hướng phía đầu hắn tiến quân. Thẳng đến lúc này, cái này nhân tài hoảng sợ hướng Sở Thanh cầu khẩn.
Sở Thanh gặp qua người này,
Hạch Tâm một thành viên.
Bất quá, hắn không có nhớ kỹ đối phương danh tự.
Cứu ta.
Sở Thanh cúi đầu, hiếu kỳ nói, biết là đâu?
Nàng cùng một nữ nhân giấu một kho hàng lớn.
Cứu ta dẫn ngươi đi tìm các nàng.
Sở Thanh lắc đầu, ngươi hẳn là trước tiên cùng ta cầu cứu.
Đáng tiếc, ngươi cầu khẩn là Hắc Kim Hầu.
Đi, tiếp lấy cùng hắn cầu khẩn đi.
Sở Thanh bắt người này đầu, một chút xíu hướng kim loại đen bên trong ấn xuống,
cuốn lên mặt tiểu xà dừng lại một hồi, sau đó điên cuồng quấn quanh người này đầu trong chiều chảnh.
Người này há mồm mong muốn cầu khẩn,
nhưng một giây sau bị từng đầu hắc kim tiểu xà chui vào, hình thành một cái viên cầu ngăn chặn miệng.
Thật có lỗi, ta cùng Bích Lạc các nàng nói, phàm là đặt chân chiếc thuyền này đều là địch nhân,
hơn nữa ta còn muốn lấy đi bảo vật,
cho nên ngươi phải chết.
Giang giác,
người này bị kéo vào kim loại đen bên trong.
Một giây sau,
giang giác
mảnh kim loại chắc bá, bánh răng chuyển động, huyết nhục núp ních, vậy mà hình thành một khuôn mặt.
Đây là Hắc Kim Hầu khuôn mặt.
Tạ ơn, bằng hữu.
Tầng này, hiện tại là ta nơi sống yên ổn.
Chúng sinh không được đặt chân.
Cho nên, bằng hữu của ta, mời rời đi.
Đợi chút nữa thuyền sau, ta sẽ báo đáp ngươi.
Sở Thanh thở dài, còn có 55 phút.
Hắc Kim Hầu, có ý tứ gì?
Sở Thanh mỉm cười nói, ngươi nói ta là bằng hữu của ngươi, như vậy, xem ở bằng hữu trên mặt mũi, nhường con đường, ta đi vào tìm hai người, cầm một cái bảo vật liền đi.
Sau đó, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này.
Như thế nào?
Hắc Kim Hầu, con mắt chuyển động, mặt không biểu tình, ta lấy ngươi làm bằng hữu, nhưng ngươi tự tìm đường chết.
Sở Thanh đưa tay, nhìn xem chuyển động đến con mắt, vô ý thức bắt chước Lưu Ly ngón tay đâm trong mắt dáng vẻ.
Phanh!
Ngón tay đâm Hắc Kim Hầu con mắt bên trên.
Giang giác!
Giang giác!
Từng đầu vết dạ, trải rộng gương mặt.
Hắc Kim Hầu gầm thét, ngươi đâm con mắt ta.
Sở Thanh nhìn xem ngón tay, lại nhìn xem nhanh chóng khép lại vết dạ, quá cứng hạt châu.
Lại đến.
Phanh!
Ngón tay đâm xuống.
Hắc Kim Hầu khuôn mặt ầm vang nổ tung.
Một giây sau, mảnh vỡ cuốn ngược, máy móc bánh răng chuyển động, một lần nữa khép lại.
Chỉ là lần này, Hắc Kim Hầu khuôn mặt chưa từng xuất hiện, mà là xuất hiện một cái đầu rắn, ngươi sẽ trả giá thật lớn.
Một cái da lớn.
Ha ha.
Sở Thanh cười lạnh.
Một giây sau, hắn chăm chú.
Tinh Hồng,
Bát Thần,
Sơn Hà tay,
Thạch Kỳ Sơn, Lưu Ly Giang, Tinh Hồng tay, Bát Thần tay uy năng tập hợp.
Có Tinh Hồng quần sơn hư ảnh xuất hiện lòng bàn tay.
Có Lưu Ly Giang hư ảnh quấn quanh giữa năm ngón tay, giang hà bên trong, từng đầu khổng tước bay lượn.
Lại cạnh,
bàn tay đập kim loại đen bên trên.
Phanh,
một tiếng vang trầm.
Kế tiếp sát na, trăm ngàn vết dạng, lấy bàn tay hắn tâm làm điểm xuất phát, hướng bốn phía khuyết trương.
Giang giác,
giang giác.
Vết dạng khuyết trương tới bàn tay lớn nhỏ lúc, kim loại đen nổ tung, trăm ngàn mảnh vỡ bắn tung tóe, không chờ có ngược, liền có ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt, đốt cháy mảnh vỡ.
Giang giác,
giang giác.
Vết dạng tiếp tục hướng bốn phía khuyết trương.
Những nơi đi qua, hắc kim mảnh vỡ nổ tung, thiêu đốt.
A,
có tiếng kêu thảm thiết thê lương theo tứ tầng truyền đến.
Ngay sau đó, từng đầu hắc kim đại xà gào thét, muốn bổ sung lỗ thủng.
Đập.
Phanh,
đầu rắn vỡ vụn, thiêu đốt.
Mới đầu rắn xuống lại,
tiếp tục đập.
Một lần,
ba lần,
năm lần.
Ngay tại Sở Thanh cùng Hắc Kim đầu rắn so tài thời điểm, đời thứ hai Nguyệt Thần cùng đời thứ hai Bích Lạc toàn thân đẫm máu, tại một cái to lớn nhà kho, cùng mấy chục đầu Hắc Kim đại xà chém giết.
Đời thứ hai Nguyệt Thần quan tưởng từng vòng Minh Nguyệt treo nhà kho,
nàng tại Minh Nguyệt bên trong xuyên tới xuyên lui, một thanh thần kiếm run run, bổ ra từng đầu đại xà. Nhưng mà bị đánh mở đại xà, trong nháy mắt gây dựng lại.
Có đại xà gào thét, cuốn quanh nàng quan tưởng Minh Nguyệt.
Kết quả Minh Nguyệt hư ảo. Đại xà quân tịch mịch.
Vậy mà mặc dù như thế, có đại xà chuyên môn quấn quanh Minh Nguyệt, ngăn cản Nguyệt Thần nhảy bọn.
Nguyệt Thần hoạt động không gian không ngừng thu nhỏ, cái chán bắt đầu đổ mồ hôi.
Đời thứ hai Bích Lạc tu hành chính là, ngày xưa nói,
cái này con đường kỳ dị, dung hợp hương hỏa nói, quan tưởng nói, đồ đằng nói, pháp tướng nói mười nhiều loại con đường, uy lực huyền diệu, thích hợp nhất đại quy mô chém giết.
Nhưng hao tổn tài nguyên rất nhiều.
Lạch cạch,
lạch cạch.
Đời thứ hai Bích Lạc ném ra nguyên một đám viên cầu đón gió căng phồng lên, hóa thành nguyên một đám sinh động như thật nam nữ.
Bọn hắn đều là đời thứ hai Bích Lạc ngày xưa tổ tiên, mặc dù nhiều chết, nhưng giờ này phút này, mượn nhờ ngày xưa nói lần nữa tái hiện.
Rất nhiều tổ tiên nhao nhao trùng sát hắc xà,
thậm chí có một cái nữ tổ tiên có chút hung ác, vậy mà tại Hắc Kim đại xà bên trên bút đầu, muốn đi đầu nguồn chém giết Hắc Kim Hầu.
Kết quả, vừa xông ra nhà kho, liền bị 7-8 con đại xà mạnh mẽ xoắn thành mảnh vỡ.
Bích Lạc bản nhân cầm trong tay thần thương, giống như chiến trường mãnh tướng, đâm bạo Hắc Kim đại xà đầu rắn.
Nhưng càng nhiều đầu rắn sinh ra,
những cái kia các tổ tiên thực lực mặc dù phi phàm, nhưng cũng chỉ là đi đến con đường cuối bình thường cường giả mà thôi,
ít có thể mở mang con đường tiếp tục đi tới.
Thực lực này ưu hiếp một chút những cường giả khác có thể, nhưng tại Hắc Kim Hầu trước mặt kém rất nhiều.
Và anh,
một mặt tường bích nổ tung, có Hắc Kim đại xà xông tới, giang giác một ngụm cắn đứt Bích Lạc hai chân.
Bích Lạc tiêu thảm, huyết dịch tiêu đốt, trong nháy mắt cưới một cái nữ tổ tiên trên thân, lao tổ tông, làm ta tọa kỵ. Trở về cho ngươi đốt thêm mấy nén nhang. Cô gái này tổ tiên khí nghiến răng nghiến lợi, ta là ngươi tổ tông, ngươi vậy mà để ta làm tọa kỵ. Nghịch tử. Bích Lạc một nửa chân kẹp lấy lao tổ tông cổ, trường thương run run, chinh chiến bốn phương tám hướng đại xà. Ai bảo các ngươi khi còn sống không hảo hảo tu hành đâu? Phàm là các ngươi còn sống cố gắng một chút, ta làm sao đến mức như thế? Nữ tổ tiên nổi giận, nghịch tử, ít nhất một bó hương. Tốt. Nhanh lên chạy. Xoẹt xẹt. Nữ tổ tiên ngửa mặt lên trời thét dài, tại hắc kim đại xà bên trên phi nước đại, đế giày bốc hỏa tinh, cuối cùng chỉ còn một đôi trắng non chân nhỏ, điên cuồng bút đầu. Chương 1023, hắc kim hầu ở phía dưới đẩy đầu. Chương 1023, hắc kim hầu ở phía dưới đẩy đầu. Ba tầng buồng nhỏ trên tàu, một đầu hắc kim đại xà chui ra ngoài, sau đó phía trên chia ra hơn 10 con đại xà công kích Sở Thanh. Kết quả, Sở Thanh tiện tay vỗ, tất cả đều đánh nổ. Hơn nữa, lực lượng kinh khủng theo thân rắn lan tràn, trong chốc lát liền có thể kéo dài 4-5 mét. Hắc kim đại xà gầm thét, cao tốc tái sinh, cưỡng ép ngăn cản, chính là không cho Sở Thanh đặt chân tứ tặng. 5 giây, 10 giây, 30 giây. Sở Thanh không kiên nhẫn được nữa. Phanh, phanh. Hắn tiện tay đánh nổ cái khác đại xà, vọt tới tứ tặng nhập khẩu, nể mặt ngươi, ta gọi ngươi một tiếng hắc kim hầu. Không nể mặt ngươi, ngươi mẹ nó chính là một con chó. Hắc kim đại xà sửng sốt một cái sát na. Một con chó. Đã bao nhiêu năm, cực kỳ lâu không có người nói hắn là chó. Thế nào, hiện tại lại có người chuyện xưa nhắc lại. Giờ phút này, hắc kim hầu hoàn toàn nổi giận. Giang giác. Giang giác. Nhằm vào Sở Thanh hắc kim đại xà biển lớn, hắc kim máy móc bên trong, bỏ thêm vào huyết đục, thậm chí có quan tưởng nói quấn quanh trong đó, cường hóa huyết đục, gia trì rất nhiều năng lực. Chết. Cơ hồ đều muốn đem nhập khẩu no bạo hắc kim đại xà gầm hét, hung mãnh phóng tới Sở Thanh. Sở Thanh cười lạnh, lần này, hắn không có thôi động bí truyền đánh nổ đầu rắn, mà là đứng trung bình tấn, hai tay duỗi ra, mười ngón như câu. Phốc. Giang giác. Hai tay đâm vào đại xà, sau đó, hắn dùng sức hướng về sau chảnh. Phanh. Hắc kim đại xà bị túm ra một mảng lớn. Hắc kim hầu kịp phản ứng, lập tức hóa thành rất nhiều hắc kim tiểu xà quấn quanh cắn xé Sở Thanh. Giang giác. Giang giác. Hắc kim rắn quấn quanh Sở Thanh trên thân, thậm chí liền hắn hai chân đều quấn quanh, đồng thời điên cuồng cắn xé. Huyết nục nổ tung, nhưng Sở Thanh không thèm để ý chút nào. Giang giác. Hắn di chuyển hai chân, từng đầu hắc kim đại xà căng đứt. Cậu vật, ngươi không ra, ta liền đem ngươi túm đi lên. Đập, đập, đập. Sở Thanh liền cùng người kéo thuyền như thế, túm đại xà, trực tiếp hướng bong tàu hành động. Một bước, ba bước, năm bước. Hắn hướng lên trên chảnh, hắc kim hầu hướng xuống chảnh. Sau đó, giang giác, giang giác. Hắc kim đại xà một chút xíu bị chảnh đi lên. Tứ tàng, hắc kim hầu trừng to mắt, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, lại có người dùng loại thủ đoạn này đối phó hắn. Thật cho là ta là yếu gà. Ta dung hợp quan tưởng, huyết đục, gen, máy móc bốn loại con đường hình thành thủ đoạn, ngươi liền muốn như thế vô cùng đơn giản phá bỡ. Thật cho là ta còn là năm đó chó săn sao? Không, ta không phải. Ta là muốn mở mới con đường, muốn tại thời đại mới đặt chân, hắc kim hầu. Giống. Hắc kim hầu gào thét. Kinh khủng sóng âm, lấy mắt thường có thể thấy được hình thái theo trong miệng hắn phun ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Một chút còn sót lại trọng thương cương giả, lại bị hắn kinh khủng sóng âm, sống sờ sờ đánh chết. Giang giác. Giang giác. Một chút bị va chạm rất nhiều cấp bậc hóa đá nhà kho, xuất hiện đại lượng vết rạn. Vâng. Từng tòa nhà kho nổ tung, đổ sụp. Bên trong các cường giả chạy từ phía. Nhưng, như cũ có hắc kim đại xà truy sát. Bất quá, có càng nhiều hắc kim đại xà sát nhập, dung hợp thành một đầu. Hắc kim hầu, điều tâm thần, điều lực lượng. Hắn muốn trước chấn sát Sở Thanh. Hắn cảm giác, cái này Sở Thanh là đáng sợ nhất. Chỉ có đánh chết hắn, khả năng nghĩ biện pháp cầm tới bảo vật. Phanh. Cuốn quanh đời thứ hai nguyệt thần quan tưởng mặt trăng đại xà, vậy mà chính mình đem chính mình cuốn phát nổ. Đời thứ hai nguyệt thần nhãn tình sáng lên, Bích Lạc, hắc kim hầu gặp phải cường địch. Hắn đối đại xà lực khống chế giảm xuống. Chúng ta cơ hội tới. Đời thứ hai Bích Lạc, cưới tại lao tổ tông trên cổ, nhãn tình sáng lên, ta đã hiểu. Nàng lại ném ra một thanh kim hoàn. Kim hoàn rơi xuống đất, hóa thành lịch đại lao tổ tông. Bọn này các lao tổ tông mắt nhìn cưới các nàng trên cổ Bích Lạc, khóe miệng co giật. Giết. Đi giết hắc kim hầu bản thể. Đợi sau khi trở về, ta cho các ngươi đốt một bó hương. Các lao tổ tông cười đến không ngậm miệng được. Không phải liền là bị nịch tử cưới trên cổ sao? Xem ở một bó hương hỏa phân thượng, có thể quen thuộc. Giết. Một đám lao đầu lao thái thái, thiếu phụ tinh tráng hắn tử, hung manh phóng tới hắc kim hầu. Hắc kim hầu con mắt chuyển động, miệt thị nói, các ngươi đối lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Một giây sau, cuộc sống của hắn nước sưng mở, từ đó rội ra một cái mảnh khảnh lợi trào. Lợi trào tả hưu bắt một phen, lôi kéo một đầu xương sống như thế đại xà đi ra. Đại xà gào thét, giống như thiểm điện, xuyên qua Bích Lạc các vị tổ tiên. Phanh, phanh, nguyên một đám Bích Lạc tiên tổ bạo tạc, hóa thành vỡ vụn kim hoàn rơi lả tả trên đất. Có móng đuôi hắc xà, trở về xương của sống, thuận đường khép lại huyết đủ. Hắc kim hầu trừng mắt nhìn, lần nữa tập trung tinh lực đối phó Sở Thanh. Đời thứ hai nguyệt thần cùng đời thứ hai Bích Lạc tại phế tích bên trong trầm mặc. Giang giác, giang giác. Sở Thanh lôi kéo hắc kim đại xà đi đến tầng hai, sau đó bỏ hướng một tầng. Lúc hành động, dưới chân hoa đá sàn nhà xuất hiện vết dạng. Phía sau hắc kim đại xà càng to lớn hơn, khí lực càng lớn. Các loại quan tưởng sinh vật điên cuồng công kích, thậm chí có huyết nục quấn quanh trên người hắn, theo vết thương hướng bên trong chui, muốn xâm chiếm thân thể của hắn. Phanh, phanh. Sở Thanh một bước một cái dấu chân, tiếp tục hướng lên trên leo lên. Lúc hành động, vết thương khép lại, mạnh mẽ đem các loại lực lượng đè ép ra ngoài. Hắc Kim Hầu gương mặt lần nữa hiện hiện, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao cùng ta đối nghịch? Sở Thanh cười lạnh, không phải ta cùng ngươi đối nghịch, là ngươi cùng ta đối nghịch. Ngươi cướp đoạt ta bảo vật, tổn thương ta cố chủ, ta tự nhiên muốn ngươi trả giá đắt. Hắc Kim Hầu, ngươi so ta còn vô sỉ. Sở Thanh cười lạnh, ngươi không buông tay, ta liền giết Bích Lạc cùng một cái khác Nguyệt Thần Tông nữ nhân. Sở Thanh cười lạnh, tùy tiện. Cố chủ đã cho thù lao, có chết hay không không quan trọng, ta chỉ làm nhiệm vụ. Hắc Kim Hầu nghiến răng nghiến lợi, vì đối kháng Sở Thanh, hắn điều 2/3 lực lượng tới, còn lại lực lượng căn bản không đủ để giết đời thứ hai Nguyệt Thần cùng đời thứ hai Bích Lạc. Bằng hữu, chúng ta có thể nói một chút. Ta cho ngươi gấp đôi thù lao. Ngươi trước dừng tay, ta cầm tới bảo vật hoàn thành khảo hạch, có thể đem bảo vật cho ngươi thêm. Sở Thanh, ha ha. Tiếp tục lôi kéo Hắc Kim đại xà hướng lên trên đi. Một bước, 10 bước, mắt thấy muốn tới bong tàu, Hắc Kim Hầu cắn răng, tuyệt không thể nhường Sở Thanh lôi kéo Hắc Kim đại xà ra ngoài. Nếu không, cái này chứng minh khí lực của mình không bằng Sở Thanh. Giang giác, Hắc Kim đại xà cắt mẹn khe hở vị trí thân thể bỗng nhiên bị lớn, kéo một cái, không có chành động. Lại đến một chút, vẫn là không có chành động. Sở Thanh gầm nhẹ, một thân tinh khí thần tiêu đốt, sau đó dụng lực lôi kéo. Vâng, Hắc Kim đại xà hỏa tinh nổ tung, nhiều chỗ xuất hiện vết dạng, đánh khoang xuất khẩu, càng là ầm vang nổ tung. Đập, đập, đập. Sở Thanh rốt cục đặt chân bong tàu. Còn có 40 phút. Hắc Kim Hầu, ân. Vâng, vâng. Tứ tầng buồng nhỏ trên tàu, Hắc Kim Hầu công kích đời thứ hai Bích Lạc đám người đại xà càng ngày càng ít. Đời thứ hai Bích Lạc bọn người lúc này mới thở phào. Sở Thanh đâu? Không thấy được. Không phải là chết ta. Chúng ta còn chưa có chết, hắn làm sao lại chết? Bên ngoài cái kia cao thủ, sẽ không phải là Sở Thanh a? Hy vọng là, nếu như là hắn, chúng ta thật không cần chết. Hắc Kim Hầu hung tàn, thật đem hai người dọa sợ. Mấy cái hoạch tâm cao thủ đều bị nhằm vào rào sát. Nếu như không phải các nàng thực lực hơi yếu một chút, Hắc Kim Hầu đối với các nàng không coi trọng, các nàng chỉ sợ chết sớm. Càng kinh khủng, Hắc Kim Hầu xương sống bên trên cất giấu đầu kia đại xà. Bong tàu bên trên, Sở Thanh cùng chảnh lớn dây thường như thế, dắt lấy Hắc Kim đại xà hướng bong tàu hạ đi. Mạn thuyền bên trên, năm cái người tham gia khảo hạch, vẻ mặt một bức. Đây là cái gì cái tình huống? Trong thuyền có quái vật. Lúc này, Hắc Kim đại xà vặn mèo, điên cuồng co vào. Một thân lân phiến cắt chém bong tàu, vạch ra từng đầu khe rãnh. Năm cái người tham gia khảo hạch vẻ mặt vui vẻ, thì ra, đây chính là bảo vật. Tùy tiện một cái lân phiến đều có thể so với thần binh. Như thế lớn một đầu, phía trên có bao nhiêu lân phiến? Nếu như rèn đúc thần binh, có thể rèn đúc nhiều ít. Đây không phải bảo vật, cái gì là bảo vật? Chờ hắn xuống thuyền, chúng ta liền lập tức tuyên bố khảo hạch kết thúc. Sau đó cùng một chỗ đem bảo vật này khiêng trở về. Bất quá, bảo vật phía trên giống như có Hắc Kim Hầu tinh khí thần. Có lẽ Hắc Kim Hầu ở phía dưới đầy đâu? A. Chương 1024, gân rồng pháp, không phải như thế luyện. Chương 1024, gân rồng pháp, không phải như thế luyện. Hắc Kim Hầu Trịnh Tam Bảo có chút hợp lực, bởi vì lực lượng của mình thật không bằng Bích Lạc tìm mọi viện. Làm Sở Thanh dắt lấy Hắc Kim đại xà muốn đi hạ thuyền lớn lúc, hắn từ bỏ phân cao thấp. Soạn. Từng đoạn Hắc Kim đại xà vỡ vụn, ngàn vạn mảnh vỡ cuốn ngược, bay về phía tứ tầng đường nhỏ trên tàu. Ta cùng hắn so sánh cái gì kình? Ta còn là nghĩ biện pháp lấy đi hóa đá bảo vật mới là vương đạo. Soạn. Trong tay Hắc Kim mảnh vỡ bay đi, đại xà biến mất. Sở Thanh nhíu mày, hắn muốn trên bong thuyền loại này chống trải địa phương cùng Hắc Kim Hầu chém giết. Kết quả, gia hỏa này cùng chuột như thế, dấu tứ tầng không chịu đi ra. Xem ra, đành phải đi tứ tầng giết. Tứ tầng có bảo vật, hơn nữa cất giữ rất nhiều tài nguyên. Tại tứ tầng chém giết, nếu như đem bảo vật làm không có, vậy thì khôi hài. Bất quá bây giờ, phải đi. Vâng. Sở Thanh theo sát vỡ vụn Hắc Kim mảnh vỡ, xông tứ tầng. Vừa tới tứ tầng nhập khẩu, Hắc Kim Hầu đại xà lần nữa ngăn cản. Phất tay. Phanh. Hòa tan lỗ thủ lớn. Lần này, Hắc Kim Hầu khép lại tốc độ chậm một tuyến. Chỉ là một tuyến thời gian, Sở Thanh sẽ xuyên qua Hắc Kim đại xà lỗ thủng, tiến vào tứ tầng. Lớn như vậy tứ tầng, vỡ vụn không chịu nổi, khắp nơi đều là thi thể. Đời thứ hai Bích Lạc cùng Nguyệt Thần, mang theo còn sót lại cao thủ, cùng Hắc Kim Hầu tùy tùng, niệm nô kiểu người chém giết. Có đại xà tập sát, có niệm nô kiểu người đứng tại đại xà bên trên, dưới làn váy toát ra trận trận dị hương. Thỉnh thoảng có thằng xui xẻo mê tâm thần, bị đại xà sống sờ sờ nuốt vào. Vâng, vâng. Từng đầu to bằng ngón tay Hắc Kim rắn gào thét mà đến. Sở Thanh huy trưởng, lấy tinh hồng tay làm căn cơ rất nhiều bí truyền nở rộ, thỏa thích nở rộ. Phanh. Từng đầu Hắc Kim đại xà thiêu đốt, hóa thành cho tàn. 2 cái. 10 đầu. 50 đầu. Từng đầu đại xà bị đốt cháy, ăn mòn, cái này khiến Hắc Kim Hầu đau lòng. Bởi vì, như thế đốt cháy ăn mòn đại xà, hoàn toàn tổn hao. Nhưng hắn nội tình biến thiếu đi. Soạn. Hắc Kim Hầu thu hồi tất cả đại xà. Giang giác. Giang giác. Đại xà thân thể vỡ ra, hóa thành 100.000 bánh răng, máy móc mảnh vỡ, tại cổ của hắn phía dưới chắp vá ra một bộ thân thể. Lại có huyết nhục sinh sôi, bổ sung máy móc bánh răng khe hở. Lại cạnh. Hắc Kim Hầu rơi xuống đất, mà không biểu tình nhìn chằm chằm Sở Thanh. Đập, đập, đập. Đời thứ hai Bích Lạc cưới lao tổ tông, mang theo đời thứ hai Nguyệt Thần chạy tới. Sở Thanh, ta liền biết là ngươi. Nhìn thấy ở giữa mỹ nhân kia đầu sao? Kia là bảo vật, bất kỳ tới gần cùng công kích đồ đạc của nàng, đều sẽ bị hóa đá. Sở Thanh liếc mắt, gật đầu. Các ngươi dẫn người trước diện Hắc Kim Hầu tùy tùng.
Ta giết Hắc Kim Hầu.
Đời thứ hai Bích Lạc thấp giọng nói, gia hỏa này không dễ giết. Hắn thật nhiều thủ đoạn, trên tư liệu đều không có ghi chép, cũng không biết ẩn giấu đi nhiều ít đòn sát thủ. Vừa rồi hắn lợi hại nhất công kích, chính là xương cổ sống bên trên leo ra một đầu màu đen đại xà. Đại xà lợi hại, một nháy mắt giết chết ta mười mấy cái lao tổ tông. Sở Thanh có chút ngoài ý muốn. Xương cổ sống bên trên leo ra đại xà. Hắn nhớ tới chính mình ngư lăng múa, nhớ tới Bạch Ngọc Kinh cái kia ngoại môn đệ tử, cùng năm đó Thạch Phu Nhân lấy được không chọn vẹn gân rồng pháp. Hẳn là Bích Lạc cũng có nghiên cứu gân rồng pháp. Thiên hạ này anh tài, sao mà nhiều a? Mặc dù đối phương khả năng cũng có gân rồng, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Đi đến hôm nay một bước này, tín niệm của hắn đã sớm kiên cố, nói muốn bắt bảo vật, nhất định phải nắm bắt tới tay. Ai ngăn cản, vậy thì dễ hay. Giang giác, giang giác. Sở Thanh dẫm lên khắp nơi trên đất mảnh vỡ, đi hướng Hắc Kim Hầu. Hắc Kim Hầu, đôi mắt bên trong đều là vô tận sát ý đối mặt Sở Thanh, hắn cảm giác khó giải quyết. Cái này khó giải quyết cảm giác, hắn đã có thật nhiều năm không có trải qua. Hô. Hắc Kim Hầu phun một ngụm trọc khí, trầm giọng nói, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch. Sở Thanh không đội không hoảng hốt tiến lên, không phải ta cùng ngươi đối nghịch, mà là ngươi cùng ta đối nghịch. Hắc Kim Hầu trên thân răng rắc rung động, Hắc Kim quần áo biến thành cụ trang, thiên cho ta tôn bị, Hắc Kim Hầu. Chỉ bằng vào đầu này, ngươi liền không có tư cách cùng ta đối nghịch. Hắc Kim Hầu muốn đánh ép Sở Thanh chiến ý, muốn để hắn tâm thần lung lay. Ngươi thậm chí cũng có thể không biết rõ thiên hội cấp cho tôn bị. Dù là biết, ngươi cũng lấy không được tôn bị. Ngươi không có tư cách cùng ta đối nghịch. Sở Thanh sắc mặt quái dị, thiên cho tôn bị. Không phải là bốn phương tám hướng cho tôn bị sao? Ta không có hầu tôn bị, ta chỉ có đế tôn bị. Lưu Ly đế cái này tôn bị, ngươi cảm giác như thế nào? Giang giác. Sở Thanh dậm chân, dưới chân tạm vật vỡ vụn. Hắc Kim Hầu thân thể run rẩy, hắn sở dĩ miệt thị đám người, cũng là bởi vì Hắc Kim Hầu tôn bị. Thật là, người trước mắt này có đế cấp bậc tôn bị. Giang giác. Giang giác. Sở Thanh đặt chân Hắc Kim Hầu trăm mét phạm vi. Hắc Kim Hầu xuất mồ hôi chán. Hắn muốn áp chế Sở Thanh khí thế, thật là chính mình bị áp chế. Hắc Kim Hầu tâm thần động dung một cái sát na, nhưng trong nháy mắt liền vững chắc. Ta cùng hắn chỉ kém một cái công tôn bị, trên lệch không lớn, có thể làm. Huống chi ta còn có Hắc Long, ta nội tình mạnh hơn hắn. Nghĩ đến cái này, Hắc Kim Hầu cười lạnh, tự tin lần nữa chiếm cứ cao điểm. Giang giác. Giang giác. Xương cổ sống bên trên hắc xà chui ra ngoài, hòa tan bám vào cụ trang bên trên. Trong chốc lát, hắn tứ chi hóa thành lợi trảo hình thái, đầu cũng bị giữ tận đầu rắn bao khỏa. Hiu. Hắc Kim Hầu bay lên không, hắn hai chân rủ xuống, hai tay mở ra, giữ tận đầu rắn há mồm, nhỏ xuống giọt giọt màu đen nước bọt. Nước bọt nhỏ xuống là hóa đá buồng nhỏ trên tàu đều bị hủ thực. Nhìn thấy ngươi cầm tới tôn vị chia lên, ta cho ngươi một cái làm ta bằng hữu cơ hội. Quỳ xuống, thần phục ta, ta nhận ngươi làm bằng hữu. Nếu không. Sở Thanh đầu gối có chút uốn lượn, một giây sau, dưới chân hóa đá sàn nhà xuất hiện vết dạng. Giang giác. Giang giác. Mạng nhện như thế vết dạng lan tràn. Sở Thanh lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh, trong chốc lát xuất hiện tại Hắc Kim Hầu sau lưng. Hiu. Một thanh thần binh chiến truy hiện trong tay. Vung truy. Ngươi có tư cách gì để cho ta cho ngươi làm bằng hữu? Vâng. Kinh khủng thần binh trọng truy truy bạo không khí, hình thành mắt trần có thể thấy không khí bình trướng, rơi xuống, đánh. Giang giác. Hắc Kim Hầu tứ chi đảo ngược, hai cái móng nuốt sắc bén ngăn cản thần binh chiến truy. Mặt khác hai cái móng nuốt đâm xuyên Sở Thanh ngực bụng. Xoẹt xẹt. Thần binh trọng truy lại bị lợi chảo xé rách. Mặt khác hai cái lợi chảo bổ ra Sở Thanh ngực bụng, thậm chí liền xương cốt đều bị đánh mở. Nhưng bị lớn gân ngăn trở. Ông. Lớn gân oanh minh, hiện bảy rồng, bắn ra lợi chảo. Giang giác. Giang giác. Hắc Kim Hầu thân thể bặm mẹo, biến thành một đầu dài hơn 3 mét, tăng bốn đầu lợi chảo Hắc Kim đại xà. Hắn gào thét, không có thôi động bất kỳ bí truyền, không có nở rộ bất kỳ chiêu thức, mà là lấy thô nhất cuồng, tàn bạo nhất ra thu dáng vẻ muốn cắn xé, thôn vệ Sở Thanh. Hắn muốn cùng Sở Thanh so đấu nội tình. Hắn lắc đầu vẫy đuôi, phía dưới hai cái lợi chảo đâm vào Sở Thanh trên đùi. To lớn thân răng quấn quanh, phía trên Hắc Kim lân phiến mở rộng, giống như trăm ngàn thần binh cắt chém máu cùng thịt. Trên xuống hai cái lợi chảo đâm vào Sở Thanh xương bả vai, giữ tận đầu rắn, cắn xé hắn cái cổ. Ta, Hắc Kim Hầu, mở ra vạn cổ độc nhất gân rồng pháp, dung hợp rất nhiều con đường, sắp mở mới con đường. Ta nhiều hơn ngươi một cảnh giới, con đường so ngươi hung mãnh. Ngươi lấy cái gì ngăn cản ta? Hắc Kim Hầu cắn xé Sở Thanh máu cùng thịt, nọc độc ăn mòn huyết đục, chi chi rung động. Nhưng mà, hắn vừa cắn xé một khối, Sở Thanh huyết đục trong nháy mắt khôi phục một khối. Hắc Kim Hầu hai mắt đỏ bừng, ngươi khôi phục lại nhanh, cũng muốn chết. Một giây sau, đầu hắn có chút ngửa ra sau, há mồm, hung mãnh cắn xé. Lần này, hắn muốn nuốt vào Sở Thanh đầu. Phúc. Sở Thanh đưa tay, đâm vào Hắc Kim Hầu miệng. Giang giác. Hắc Kim Hầu cắn nát hắn huyết đủ, xương cốt, nhưng bị lớn gân ngăn cản. Giang giác. Sở Thanh năm ngón tay phóng đại, đâm rách Hắc Kim Hầu thần rắn, sau đó nắm tay, bắt lấy thân rắn. Ngươi có chút thiên phú, nhưng không nhiều. Gân rồng pháp không phải như vậy luyện. Cái gì? Hắc Kim Hầu trừng to mắt. Hắn điên cuồng co vào đại xà thân, muốn rảo bạo Sở Thanh máu cùng thịt. Két, két. Hắc Kim thân răng két bạo hưởng, Sở Thanh huyết đủ, xương cốt đều bị rảo phát nổ. Nhưng gân cốt bốn phía lớn gân ông tác hưởng, phía trên vảy rồng hiện hiện, mạnh mẽ chống ra Hắc Kim thân rắn. Đây là tình huống như thế nào? Hắn lớn gân, thế nào như thế cứng cỏi? thế nào so xương cốt còn cứng rắn.
Hắc Kim Hầu mở miệng.
Chương 1025, mỹ nhân đầu là thân phận gì?
Chương 1025, mỹ nhân đầu là thân phận gì?
Hắc Kim Hầu gân rồng pháp quỷ dị, dường như thành một cái chân chính sinh linh. Lúc này cùng Hắc Kim Hầu dung hợp, giống như một thể, thậm chí một mình thành chủng tộc. Đây chính là Hắc Kim Hầu mở mới con đường.
Sở Thanh hiếu kỳ,
hắn bắt Hắc Kim Hầu thân thể, bắt đầu đập.
Ba, ba, ba,
trái một chút, phải một chút.
Hóa đá sàn nhà xuất hiện đạo đạo khe hở, kia là Hắc Kim Hầu đụ.
Một chút,
10 lần,
100 cái.
Đời thứ 2 Bích Lạc cùng Nguyệt Thần bọn người nhìn phụ,
thậm chí đều quên chém giết.
Như thế thô cuồng, như thế táo bạo chém giết phương thức, các nàng lần thứ nhất thấy.
Soạn.
Sở Thanh dừng lại,
thân phụ.
Soạn.
Hắc Kim Hầu lớn tiếng gào thét, lợi chảo chụp vào Sở Thanh.
Xẹt.
Sở Thanh liền cùng lột cây gậy như thế, một đường lột xuống dưới, các loại bí truyền tại lòng bàn tay bộc phát, mạnh mẽ đem Hắc Kim Hầu lột bốc hỏa hoa.
Hắc Kim Hầu hai mắt tinh hồng, lần nữa giọ ra móng đuôi xé rách.
Sở Thanh cười lạnh lần nữa thu thập hắn.
Một lần,
10 lần.
Hắc Kim Hầu nhe răng niết miệng, ngươi không giết chết được ta.
Dị nhân có ăn gân rồng người bất tử lời giải thích.
Ta không chỉ đã ăn một đầu gân rồng, ta trọn vẹn đã ăn 13 đầu.
Ta thôi diễn gân rồng pháp, hóa thành hắc long.
Ta bất tử bất diệt.
Ha ha.
Sở Thanh cười lạnh.
Vốn định cho ngươi sống sót cơ hội, kết quả ngươi không chân quý.
Vậy thì đi chết tốt.
Hắc Kim Hầu âm thầm cười lạnh.
Chết.
Hắn không sợ.
Hắn sợ chính là không thể mang Sở Thanh cùng chết.
Hắn muốn tìm một cơ hội, cùng Sở Thanh đồng quy vô tận.
Ta muốn tìm một cơ hội, dùng thân thể đụng chạm mỹ nhân đầu.
Mượn nhờ mỹ nhân đầu hóa đá năng lực, bằng vào ta thân thể làm cầu nối, hóa đá Sở Thanh.
Ngay tại hắn tìm kiếm thời cơ lúc, phát hiện Sở Thanh động.
Hắn tại ở gần mỹ nhân đầu.
Ân,
tình huống như thế nào?
Không chờ Hắc Kim Hầu nghĩ rõ ràng, hắn cũng cảm giác thân thể bị vung lên, quất hướng mỹ nhân đầu.
Muốn mượn mỹ nhân đầu giết ta.
Ha ha, chính hợp ý ta.
Lại cạnh,
đôi rắn va chạm mỹ nhân đầu.
Kế tiếp sát na, Hắc Kim Hầu chủ động từ bỏ thân thể lớn bộ phận chống cự, chỉ lưu lại một khối nhỏ khu vực.
Sau đó, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa đá,
màu xám trắng lan tràn, dây lát ở giữa liền hóa đá Hắc Kim đại xà đa số khu vực, chỉ có đầu rắn hai con mắt còn bảo trì bình thường.
Hắc Kim Hầu đem tất cả lực lượng đều giấu ở trong ánh mắt.
Hắn cho dù là chết, cũng muốn nhiều kiên trì một chút, nhìn Sở Thanh bị hóa đá.
Một cái sát na,
ba cái sát na,
một giây đồng hồ.
Hắc Kim Hầu,
tình huống như thế nào?
Sở Thanh tại sao không có bị hóa đá?
Cánh tay của hắn tại trong bụng a.
Vì cái gì hắn có thể chống cự hóa đá?
Hắc Kim Hầu có 100.000 nỗi nghi hoặc, nhưng nói không nên lời.
Hóa đá lực lượng ăn mòn hắn còn sót lại hai con mắt.
Hắn không cam tâm.
Soạn.
Hắn miễn cưỡng quan tưởng một cái gương mặt, không cam lòng nói, ngươi tại sao không có bị hóa đá?
Sở Thanh đem cánh tay lôi ra ngoài, phía trên vết thương hô hấp ở giữa khép lại.
Ta nói, bảo vật là ta.
Ta đồ vật, làm sao lại tổn thương ta?
Hắc Kim Hầu.
Xa xa đời thứ 2 Bích Lạc cùng Nguyệt Thần liếc nhau, cưới Bích Lạc các lão tổ tông, lặng yên đứng tại tứ tầng cùng 3 tầng cửa ra vào.
Các nàng muốn phong tỏa cửa ra.
Hắc Kim Hầu đục ngầu ánh mắt, mạnh mẽ trừng lớn, hóa đá hốc mắt, chảy xuôi huyết lệ.
Hắn không cam lòng.
Nếu là ngươi đồ vật, ngươi mẹ nó sớm một chút nói á, vì cái gì không nói sớm một chút?
Vì cái gì?
Soạn.
Quan tượng khuôn mặt hóa đá, rơi xuống trên mặt đất.
Dấu ở trong mắt bên trong lực lượng bị ma diệt, chảy xuôi máu cùng nước mắt ánh mắt cũng hoàn toàn bị hóa đá.
Lại cạnh.
Sở Thanh tiện tay ném đi hóa đá Hắc Kim Hầu, sau đó, một phát bắt được mỹ nhân đầu.
Một giây sau, hắn giơ cao mỹ nhân đầu, nhìn về phía đám người.
Còn sót lại đám võ giả liếc nhau, có người phóng tới xuất khẩu,
có người quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Sở Thanh kinh khủng khí huyết tràn vào mỹ nhân đầu, tâm tư lưu chuyển.
Hóa đá.
Mỹ nhân đôi mắt mở ra.
Kế tiếp sát na, bất luận là chạy trốn, vẫn quỳ dưới đất.
Lại cạnh.
Sở Thanh ngã ngồi trên mặt đất, nắm một cái đem bí dược, điên cuồng nuốt.
Vừa mới hắn thôi động mỹ nhân đầu, một nháy mắt tiêu hao tinh khí thần, so với hắn liên tục ngưng tụ mười mấy mai hỏa trùng còn nhiều hơn.
Nếu như không phải có gân rồng duy trì, nếu như không phải lưu ly đế xương hảo, đế tỏa huy năng rất nhiều nội tình gia trì, vừa rồi một nháy mắt, hắn đều muốn bị mỹ nhân đầu hút khô.
Mặc dù không có làm, nhưng hắn còn muốn duy trì liên tục không ngừng thanh toán tinh khí thần cho mỹ nhân đầu.
Dựa theo hắn tốc độ khôi phục, mỗi một giây, hắn khôi phục tinh khí thần tương đương với một cái bình thường cảnh giới mới võ giả.
Mà hắn muốn chọn vẹn thanh toán một giờ một cái giá lớn mới được.
Hô,
hô,
hô.
Sở Thanh thở mạnh.
Đời thứ 2 Bích Lạc cùng Nguyệt Thần cẩn thận từng ly từng tí lại gần.
Sở Thanh,
ngươi thế nào?
Sở Thanh nắm một cái bí dược nhét miệng bên trong,
đem tất cả khôi phục tinh khí thần bí dược đều làm tới.
Tốt.
Đời thứ 2 Bích Lạc ném đi kim hoàn, triệu hoán các tổ tiên đi ra, đi sưu tập tinh khí thần bí dược cho ta bằng hữu.
Bọn này các lao tổ tông, nhìn xem Sở Thanh, nhìn xem Bích Lạc, nháy mắt ra hiệu.
Xem ra cô già có chút hư a.
Đời thứ 2 Bích Lạc cảm giác,
nhà mình các lao tổ tông chết về sau, tính tình có chút quá hoạt bát.
Một phần phần tinh khí thần bí dược đưa tới.
Sở Thanh liền cùng thao thiết như thế, há mồm nuốt vào.
Các ngươi cũng điều chỉnh hạ trạng thái.
Một hồi xuống thuyền, ta sợ mấy cái kia người tham gia khảo hạch sẽ làm khó chúng ta.
Hai nữ gật đầu.
Một phút,
10 phút,
20 phút.
Đi, xuống thuyền.
Mỹ nhân đầu một cái giá lớn còn không có thanh toán xong.
Sở Thanh vẫn có chút hư.
Nhưng, khoảng cách ban đầu chiếu người nói chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải xuống thuyền.
Hắn mới không muốn ở lại trên thuyền.
Mỹ nhân đầu,
hoàn hảo thần binh, cụ trang, bị hai nữ đóng gói. Sở Thanh đơn độc túm Hắc Kim Hầu hóa thành đại xà. Đời thứ hai Bích Lạc nhìn xem Hắc Kim Hầu hóa thành đại xà, trong lòng hơi động, muốn hay không đem cái này đồ vật đưa trước đi. Sở Thanh lắc đầu, không được, cái này Hắc Kim Hầu thôi diễn con đường huyền diệu, ta muốn nghiên cứu hắn thi thể, nghĩ biện pháp đẩy ngược ra hắn con đường. Đời thứ hai Bích Lạc có chút thất vọng. Nàng còn muốn dùng Hắc Kim Hầu thi thể giả mạo bà bối, hoàn thành khảo hạch đâu. Sở Thanh phát giác nàng tâm tư, cười nói, ngươi thông qua khảo hạch sau, có thể cầm tới chỗ tốt gì? Đời thứ hai Bích Lạc nhanh chóng nói, có thể tăng lên trong tông môn quyền hạn, có thể lấy tới thật nhiều chân quý đồ vật. Kia đôi trước thiên thần ma xương bánh trẻ, chính là ta cầm tới Bích Lạc xương hào sau, cùng tông môn muốn. Sở Thanh thổn thức, các ngươi tông môn, nội tình không tệ. Một bên đời thứ hai Nguyệt Thần buồn bã nói, ta thuê thủ lao của ngươi, cũng là ta tông môn phát ra tài nguyên. Sở Thanh có chút ít hâm mộ. Một chút, đời thứ hai Bích Lạc các lao tổ tông, chen chúc ba người đi vào một tầng. Lúc này, ban đầu chiếu người ngăn trở đường đi. Nàng tiện tay ném cho đời thứ hai Bích Lạc một cái con toy nói, đó là cái gì bảo, ngươi lấy về hoàn thành khảo hạch. Nhưng, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Về sau nhất định phải hồi báo ta. Đời thứ hai Bích Lạc sửng sốt một chút, dùng sức gật đầu. Ban đầu chiếu người còn nói, hai người các ngươi đi xuống trước, ta cùng Sở Thanh nói mấy câu. Hai nữ không chịu đi, đồng loạt nhìn về phía Sở Thanh. Sở Thanh thua tay nói, các ngươi đi trước giao nhiệm vụ, ta một hồi tìm các ngươi. Hai nữ lúc này mới gật đầu xuống thuyền. Lúc này, Sở Thanh nhìn về phía ban đầu chiếu người, trong lòng hiếu kỳ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ban đầu chiếu người chỉ hắn mang theo Hắc Kim Hầu thi thể nói, ngươi đem hắn lưu lại, chiếc thuyền lớn này cần nó. Mà ta cho ngươi một cái có thể nhường mỹ nhân đầu khôi phục phương pháp, về sau có cơ hội, ngươi đem nàng bỏ vào một cái tên là Thạch Kỳ Sơn địa phương. Đến lúc đó, ngươi sẽ có được một cái sinh vật quà tặng. Thạch Kỳ Sơn. Sở Thanh trong lòng hơi động, nhớ tới năm đó nhìn qua quyển kia nhật ký, tâm hắn động. Nhưng, như cũng cẩn thận nói, nàng sống lại, có thể hay không giết ta? Còn có, nàng là thân phận gì? Chương 1026, ban đầu chiếu người dụ hoặc chương 1026, ban đầu chiếu người dụ hoặc ban đầu chiếu người mỉm cười, mắt to nháy nháy, nhưng nàng không có đáp lại Sở Thanh nghi hoặc, mà là nói khẽ, nghe nói, tại Thạch Kỳ Sơn hạ, vẫn lạc một cái cường đại mà cao quý sinh vật. Cái này sinh vật nhỏ xuống một giọt máu, có thể để người ta trở thành tiên thiên dị nhân. Thậm chí có thể nhường cái này tiên tiên dị nhân 10 đời huyết mạch đều trở thành tiên tiên dị nhân. Cái này sinh vật mùi thơm cơ thể, so trên thế giới bất luận một loại nào bí dược đều chân quý hơn. Một cái cấp thấp nhất võ giả, chỉ cần tại nàng mùi thơm cơ thể phạm vi bên trong tu hành một tháng, liền có thể nhẹ nhõm đặt chân cảnh giới mới. Cái này sinh vật nước mắt là lộng lẫy nhất bảo thạch. Cho dù là trước tiên thần ma, nuốt một giọt, liền có thể trở thành càng cường đại hơn cổ thần ma. Ban đầu chiếu người, giảng thuật Thạch Kỳ Sơn ra đời vật đủ loại chỗ tốt. Mỗi một câu nói đều để Sở Thanh tâm động. Chỉ là hắn nghĩ tới ban đầu chiếu người tại nhật ký phía sau cùng biết đồ vật, trong nháy mắt ý thức được, cho dù là ban đầu chiếu người ký ức thể, đều kế thừa bản thể ác liệt tính tình. Để cho người ta biết rõ rất nguy hiểm, nhưng lại không cách nào ngăn cản dụ hoặc, lao thẳng tới nguy hiểm. Hơn nữa, hắn còn nghĩ tới năm đó cái kia dị nhân nhật ký. Quyển kia trong nhật ký ghi chép, tại Thạch Kỳ Sơn sinh ra lúc, đám võ giả còn không có cảnh giới mới đâu. Thậm chí còn đang nghiên cứu dị nhân, trước tiên thần má huyết nhục gần cốt, một chút xíu thôi diễn võ đạo cảnh giới đâu. Căn bản sẽ không xuất hiện sống ở đó sinh vật cường đại bên người hút đối phương mùi thơm cơ thể, liền có thể thành cảnh giới mới lời giải thích. Hô, Sở Thanh phun ra trọc khí, đè xuống trong lòng tham niệm. Ha ha, liền cái này. Ban đầu chiếu người trừng mắt nhìn, ta nói không đủ dụ hoặc. Sở Thanh lắc đầu, dụ hoặc, ta đều động tâm rồi. Ban đầu chiếu người mỉm cười, như vậy, chúng ta giao dịch a. Sở Thanh lắc đầu, không cần. Người đều chết, chỉ còn một cái đầu, làm gì nhường nàng phục sinh? Phục sinh sau, nàng ăn không được đồ vật, cũng biết đói chết tươi. Tâm ta thiện, không nỡ mỹ nhân phục sinh một lần lại chết, không bằng để cho nàng vĩnh viễn chết mất, đem mỹ hảo lưu cho hậu nhân đâu. Phúc. Ban đầu chiếu người cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, làm ngươi đi đến tuyệt cảnh thời điểm, ngươi tuyệt đối sẽ phục sinh nàng. Đang khi nói chuyện, ban đầu chiếu nhân thủ chỉ bỗng nhiên đâm Sở Thanh trên trán. Một giây sau, Sở Thanh trong đầu nhiều một bộ nghi quỹ. Đồng thời, ban đầu chiếu người thân ảnh hư ảo thật nhiều. Vị kia, bất luận vẫn lạc tại phương nào, thân thể của nàng nhất định hóa thành quần sơn. Bất kỳ sinh vật có trí khôn tới gần quần sơn phụ cận, đều sẽ minh bạch đây là Thạch Kỳ Sơn. Ngươi cùng ngươi hậu duệ tuyệt đối sẽ tìm kiếm Thạch Kỳ Sơn, bởi vì vị kia phục sinh sau thật sẽ cho ngươi vô cùng vô tận quà tặng. Sở Thanh thật sâu nhìn đối phương một cái, ôm Hắc Kim Hầu thi thể, xoay người rời đi. Ban đầu chiếu người theo tại cột buồm bên trên, nói khẽ, giữ hắn lại, ta cùng bản thể đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Bất luận là ngươi, vẫn là ngươi đời sau, hoặc là bằng hữu của ngươi, chỉ cần mở miệng, ta nhất định cứu vớt. Sở Thanh trầm mặc. Ban đầu chiếu người bản thể khả năng bị phong ấn ở trong xào huyệt không biết bao nhiêu năm tháng, như thế năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đối phương năm đó lưu lại chuẩn bị ở sau còn hữu hiệu. Cái này đủ để chứng minh ban đầu chiếu người rất đáng sợ. Đến lúc đó làm sao tìm được ngươi? Ban đầu chiếu người ngạo nghễ nói, một năm. Một năm sau, ta sẽ sinh ra trên thế giới này. Không vượt qua được ba năm, bất luận ngươi ở đâu tòa đại lục, đều sẽ nghe được danh hào của ta. Đến lúc đó, ngươi tụng niệm ta tên thật, ta nhất định cảm ứng. Sở Thanh chăm chú suy tư. Hắc Kim Hầu con đường có ý tứ. Nhưng, cũng chỉ là có ý tứ mà thôi. Hắn nắm bắt tới tay, cũng chỉ là nghiên cứu một chút, nhiều một chút tri thức nội tình. Trừ cái đó ra, vô dụng. nếu như có thể sử dụng gia hỏa này còn ban đầu chiếu người ân tình, kỳ thật coi như không tệ. Như vậy, tên thật của ngươi là cái gì? Ban đầu chiếu nhân thủ chỉ lần nữa đâm hắn cái chán. Sở Thanh trong đầu hiện hiện một cái tên, đương nhiên Minh Nguyệt ban đầu chiếu người. Cái này mẹ nó là tên thật. Giống như tôn vị loại hình đồ vật ta. Chờ hắn lấy lại tinh thần, phát hiện ban đầu chiếu người không thấy. Lại cạch. Sở Thanh tiện tay đem hóa đá hắc kim hầu ném bong tàu bên trên, sau đó thả người nhảy xuống thuyền lớn. Dưới thuyền lớn, năm cái người tham gia khảo hạch cùng đời thứ hai Bích Lạc nói gì đó. Đời thứ hai Bích Lạc khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Thấy Sở Thanh xuống tới, nàng cùng đời thứ hai Nguyệt Thần đội vàng lại gần. Khảo hạch nhiệm vụ làm xong, cái kia con toy là gì bảo? Không chọn vẹn gì bảo, mặc dù không thể dùng, nhưng cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao những người khác chết, năm cái người tham gia khảo hạch cũng không quan tâm Sở Thanh bọn hắn thu hoạch nhiều ít, càng không quan tâm bọn hắn có hay không ẩn giấu chân quý bảo bối. Bọn hắn cũng là muốn tuân thủ tông môn quy củ. Năm cái người tham gia khảo hạch đi. Đời thứ hai Bích Lạc cao hứng. Lúc đầu ta còn tưởng rằng muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về kết thúc nhiệm vụ. Kết quả bởi vì ta có Bích Lạc xưng hào, ta liền có thể tại cái này trực tiếp kết thúc nhiệm vụ. Sở Thanh gật đầu, ngươi cái này Bích Lạc xưng hào vẫn hữu dụng. Đời thứ hai Bích Lạc gật đầu. Một bên đời thứ hai Nguyệt Thần do dự hạ, thấp giọng nói, cái kia trên thuyền nữ nhân là. Sở Thanh nói thật nhanh, một sinh vật đáng sợ. Nếu như ngày nào đó gặp, tuyệt đối không nên trêu chọc nàng. Đúng rồi, nàng gọi ban đầu chiếu người. Hai nữ lẫn nhau, dùng sức gật đầu. Thân làm đại tông nhóm thiên tiêu, các nàng hết sức rõ ràng, thế giới này nước thật rất sâu rất sâu. Cho dù là các nàng, đều nắm chắc không được. Một số việc nên hồ đồ, không hỏng chỗ. Đi, ta mang các ngươi chơi một ngày. Sau đó, tìm địa phương tiềm tu. Đời thứ hai Nguyệt Thần gật đầu. Sở Thanh suy nghĩ một chút, cũng gật đầu. Hắn hiện tại, mặc dù có thể được tới Sơn Thủy nói ra chỉ, nhưng không cảm ứng được Lưu Ly Giang cùng Thạch Kỳ Sơn. Hắn muốn thừa dịp còn có thời gian, nhìn xem có thể hay không tại khối đại lục này bên trên phủ lên một ngọn núi hoặc là một con sông. Nếu như có thể phủ lên, như vậy hắn liền xem như nhiều một đầu đường lui. Nhưng vào lúc này, một nửa bị mai táng thạch thuyền run rẩy, oanh minh. Sở Thanh bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy hóa đá thuyền lớn bắt đầu bay lên không. Từng đầu hắc kim đại xà lay động thuyền mái chèo, còn có hắc kim đại xà thuận cột buồm biên chế thành buồm. Có hắc kim đại xà trên bong thuyền biên chế to lớn chống trận. Có hắc kim đại xà đầu cao cao nâng lên, nhỏ xuống một giọt nước mắt sau, hung mãnh rơi xuống. Đông. Chống trận oanh minh, hắc kim đại xà đầu nổ tung, máu tươi hôn tạp nước mắt nổ tung. Một giây sau, huyết nhục cuốn ngược, hắc kim mảnh vỡ phục hồi như cũ. Đông. 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 Đại xà đầu điên cuồng gõ chống trận, tiếng chống trận trận, nhiệt huyết sôi trào. Từng chương to lớn buồn biên chế mà thành, phía trên hiện hiện hắc kim hầu khuôn mặt. Hắn bi phẫn, rơi lệ, đối Sở Thanh gầm nhẹ, người xứ khác, ta nhớ kỹ ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Đông nhiên, bong tàu lên cao lên một chút hắc kim đại xà, những này hắc kim đại xà lệ rơi đầy mặt biên chế thành roi, hùng mãnh quật nói chuyện buồm. Hắc ám, ngậm miệng, làm việc, lên không. Vùng bên trên, hắc kim hầu con mắt thật to bên trong, nước mắt lưng tròng, cũng không dám nhỏ xuống. Soạt, soạt, thuyền mái chèo hoạt động, cánh buồm nâng lên. Vô hình, to lớn thạch thuyền, đằng không mà lên, sau đó không ngừng tăng lên, hướng nơi xa gào thét mà đi. Đời thứ hai Bích Lạc ngạc nhiên, hắn ẩn giấu thực lực. Nếu như tại buồm nhỏ trên tàu, hắn có thể thả ra nhiều như vậy hắc kim đại xà, chúng ta sợ là chết sớm. Đời thứ hai Nguyệt Thần vẻ mặt nghĩ mà sợ. Sở Thanh lắc đầu, hắc kim hầu không có bản lãnh lớn như vậy. Đây là ban đầu chiếu người thủ đoạn. Ngắn ngủi bất quá mấy phút, liền để hắc kim hầu thực lực tăng lên mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Nữ nhân kia, thủ đoạn vi phạm. Càng đáng sợ chính là, đối phương chỉ là một cái vô số tuế nguyệt trước đó bị lấy ra một đoạn ký ức. Lúc kia, có cảnh giới mới cách nói này sao? Đối phương theo thức tỉnh đến bây giờ, nghiên cứu mấy ngày cảnh giới mới. Nàng dùng phương pháp gì, nhường hắc kim hầu tăng lên nhiều như vậy? Hai nữ lẫn nhau, hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự là kinh khủng như vậy. Chương 1027, như vậy, lựa chọn của ngươi. Chương 1027, như vậy, lựa chọn của ngươi. 16 nhất tiệu lớn còn tại. Không có người. Đời thứ hai Bích Lạc hừ nhẹ một tiếng, trở về liền đem bọn hắn đánh vào ngoại môn đệ tử hàng ngũ. Sở Thanh kinh ngạc, đám người này chạy, xem như phản đồ. Ngươi hẳn là diệt bọn hắn. Đời thứ hai Bích Lạc thở dài, không có cách nào, tông môn quy củ. Sở Thanh hiểu rõ. Xem ra, cái này tông môn quy củ thật nhiều. May mắn ta không có vào tông môn. Nếu như hắn vào tông môn, gặp phải loại sự tình này, sợ là qua không thoải mái. Đời thứ hai Bích Lạc cùng Nguyệt Thần, ngược lại không thèm để ý không có cố kiệu, ba người chỉ có thể buông đầu. Lúc đến hơn 2 giờ lộ trình, trở về lúc chỉ dùng bất quá nửa giờ. Đời thứ hai Bích Lạc sân nhỏ, là khối đại lục này Bích Lạc phân bộ an bài. Diện tích rất lớn, cảnh sát ưu mỹ. Phân bộ nơi này còn chuẩn bị hải lượng tu hành tài nguyên. Chỉ cần Bích Lạc mở miệng, chỉ cần đại lục phân bộ có, lập tức đưa tới. Mà cái này chính là nàng Bích Lạc đặc quyền. Các ngươi muốn cái gì tu hành tài nguyên, nói với ta. Đời thứ hai Bích Lạc, vỗ bộ ngực, khang nhân chi khái. Đời thứ hai Nguyệt Thần, thuận miệng nói một chàng tu hành tài nguyên. Đời thứ hai Bích Lạc tay nhỏ vung lên, an bài. Sở Thanh, ngươi đây. Sở Thanh suy nghĩ một chút nói, trước tiên thần ma tinh huyết có hay không? Đời thứ hai Bích Lạc lắc đầu, không có, thứ này chỉ có tổng bộ có. Ta xin tài nguyên sau, muốn chờ một tháng, khả năng theo tổng bộ đưa tới. Không phải ta không chịu cho ngươi, là tổng bộ phê duyệt thủ tục dườm già. Đơn độc đi thủ tục, đi chương trình đều muốn 29 thiên. Ngày cuối cùng là đưa tài nguyên. Một bên đời thứ hai Nguyệt Thần cũng gật đầu, Nguyệt Thần Tông cũng là như thế. Sở Thanh gật đầu. Hắn đối thần ma tinh huyết, kỳ thật không thèm để ý dù sao, Thạch Kỳ Sơn trong động đá vôi, còn nằm một đầu hoàn chỉnh trước thiên thần ma đầu. Hắn lần sau đều nên sử dụng hết chỉnh trước thiên thần ma làm tài liệu, căn bản không quan tâm một giọt hai giọt tinh huyết. Ân. Trừ phi số lượng nhiều. Khối đại lục này, có hay không danh sơn đại xuyên? Có hay không tương đối nổi danh giang hà? Nguyệt Thần kìm nén không được hiếu kỳ, ngươi muốn tại cái này đặt mua sản nghiệp. Mở tông môn. Sở Thanh lắc đầu. Ta thích danh sơn đại xuyên, ưa thích sóng lớn cuộn trào giang hà. Ta muốn thấy nhìn, thưởng thức một phen. Đời thứ hai Bích Lạc mắt trợn trắng, Sở Thanh, Sơn Thủy nói, giỏi về xâm nhiễm danh sơn đại xuyên, giang hà hồ nước. Bị xâm nhiễm sơn hà, cuối cùng quy về xâm nhiễm người. Sở Thanh. Nguyệt Thần giật mình, mấy ngày nay ngươi vẻ mặt chất phát, ta đều quên ngươi tu hành con đường. Sở Thanh. Đời thứ hai Bích Lạc mỉm cười nói, người ngoài không biết rõ ngươi con đường, nhưng đỉnh cấp tông môn cùng tổ chức, hiện tại cũng biết nhiều một cái sơn hà nói. Những tông môn khác thế nào ta không biết rõ, nhưng hiện tại Bích Lạc tông trưởng khống khu vực bên trong danh sơn đại xuyên, giang hà hồ nước đều không được Sơn Thủy nói tu hành. Thời có chút danh khí, đều bị Hương Hỏa nói đã sắc phong hoang dại thần ma còn hạt. Sơn Thủy nói, không tốt phát triển. Sở Thanh trong lòng hơi động, Hương Hỏa nói, sắc phong hoang dại thần ma. Đời thứ hai Bích Lạc gật đầu. Các ngươi đại lục kia bên trên hoang dại thần ma phương pháp luyện chế, trước hết nhất bị Bạch Ngọc Kinh một cái ngoại môn đệ tử phát hiện. Tên kia đem tư liệu đưa về phân bộ. Sau đó, chúng ta những tông môn này, tổ chức cũng đều biết. Sở Thanh cười khẽ, các ngươi lẫn nhau xếp vào mật thám rất nghiện a. Một bên Nguyệt Thần tổ thức, ngươi là không có ở đại tông môn, tổ chức lớn trở qua. Tất cả mọi người an bài mật thám. Hiện tại thành ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta trình độ. Tỷ tỷ của ta ngày xưa có cái người theo đuổi, hắn có bốn cái thân phận, Nguyệt Thần Tông, Hoàng Tuyển, Thần Thoại, Bích Lạc. Hắn đem Nguyệt Thần Tông nửa thật nửa giả tin tức truyền lại cho cái khác ba cái tông môn. Tại cái khác tông môn ẩn nút thời điểm, đem tin tức phân biệt chuyển cho không đồng tông cửa tổ chức. Thời gian kia, không phải người qua. Sở Thanh, chỉ có thể nói một tiếng, khá lắm. Những này siêu cấp tông môn vô gian đạo chơi tặc lưu a. Cái này ngày xưa tùy tùng thế nào? Nguyệt Thần thở dài, chết thôi. Hắn cùng người liên hệ thời điểm, tính sai thân phận, cũng truyền sai tin tức. Sau đó liền bị chém. Sở Thanh thổn thức, rất thảm. Bích Lạc cười khẽ, hắn rất may mắn. Mật thám có thể bị chém giết hoặc là tự sát, đã là thiên đại vật khí. Sở Thanh gật đầu. Ba người nói chuyện tiếng, hàn huyên rất lâu. Đại đa số là Nguyệt Thần cùng Bích Lạc nói riêng phần mình tông môn bí ẩn. Sáng sớm ngày thứ hai, đời thứ hai Nguyệt Thần thổn thức nói, hiện tại tông môn cao tầng giống như có đại động tác, cùng đại nhất thống có quan hệ. Đời thứ hai Bích Lạc cũng gật đầu, trước đó vài ngày, ta cũng mơ hồ có phát giác. Sở Thanh trầm giọng nói, thời đại mới kỳ thật đã bắt đầu. Một chút tổ chức tuyệt đối sẽ thừa cơ phổ biến đại nhất thống. Nguyệt Thần nghiêm túc nói, nhân loại phản kích cấm khu, thừa cơ suy yếu một chút thực lực không đủ đạo thống, đồng thời phát động đạo thống chi tranh. Chỉ sợ chờ đạo thống chi tranh kết thúc sau, chính là đại nhất chỉ huy. Đời thứ hai Bích Lạc vừa tiếp xúc cao tầng, đối tương lai khủng hoảng. Đại nhất thống giáng lâm, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đời thứ hai Nguyệt Thần mở miệng, lắc đầu, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Sở Thanh cười nói, chúng ta hiện tại không cần cân nhắc đại nhất thống, hiện tại nhất nên cân nhắc nhưng thật ra là đạo thống chi tranh. Mà đạo thống chi tranh kỳ thật đầu tiên theo các ngươi tông môn nội bộ bắt đầu. Hai vị, các ngươi tu hành con đường trong tông môn thế lực như thế nào? Nếu như thế lực nhỏ yếu, các ngươi là lựa chọn cải biến đạo thống, vẫn là ngạnh kháng đối phương con đường, hoặc là cùng La Thiên các nàng như thế xâm nhập cấm khu tránh né đạo thống chi tranh? Sở Thanh cho nàng ba người phương hướng lựa chọn. Đời thứ hai Nguyệt Thần nhanh chóng nói, đạo thống của ta trong tông môn cường thế hơn, rất có thể thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Nếu như thất bại, ta liền đi cấm khu. Cái này đạo thống, ta mặc dù thời gian tu hành không dài, nhưng đây là tỷ tỷ của ta đã từng tu hành qua. Hơn nữa, ta cảm giác đạo thống tương lai đều có thể. Nếu như từ bỏ, ta sợ là sẽ hối hận. Đời thứ hai Nguyệt Thần, sở dĩ có lực lượng tại sau khi thất bại nhập cấm khu, cũng là bởi vì Sở Thanh lúc trước lưu tại suy tính tụ hội bên trong sao kim kinh văn. Kia mấy chục câu kinh văn, huyền diệu văn phần, có thể hoàn toàn chống cự cấm khu ô nhiễm. Sở Thanh nhìn về phía đời thứ hai Bích Lạc, lựa chọn của ngươi đâu? Đời thứ hai Bích Lạc cười khổ, ta tu hành ngày xưa nói, kỳ thật cũng không phải là rất mạnh. Nhưng nếu như bỏ, ta những lao tổ tông kia nhóm, sợ là thật liền hoàn toàn bị người quên lãng. Ta không nghĩ nàng nhóm bị lãng quên, cũng không muốn về sau ta bị lãng quên. Ta muốn tiếp tục chủ tu đi ngày xưa nói, đạo thống chi tranh, ta sợ là sẽ chết. Nguyệt Thần cùng Sở Thanh đồng thời nhíu mày. Hai người lẫn nhau, Sở Thanh nói, ngày xưa trên đường hạn cuối chênh lệch quá lớn. Cùng loại ta loại này, nếu như triệu hoán lao tổ tông, chỉ sợ đi ra đều là một đám lớp người quê mùa. Ngày xưa nói, chỉ có tổ tiên dọc qua, hơn nữa rộng mấy ngàn năm, trên vạn năm mới có tư cách tu hành. Dạng này con đường, không cách nào mở rộng. Con đường thành viên thưa thớt. Đạo thống chi tranh bên trong, nhất định thất bại. Người chủ tu ngày xưa nói, không phải lựa chọn tốt. Bích Lạc lắc đầu, ta ra truyền nhận ngày xưa nói, đã hơn 3 vạn năm. Cái này hơn 3 vạn năm, tích lũy tới con đường cuối lao tổ tông rất nhiều. Nếu như chủ tu cách khác, tương lai ta tối đa cũng liền đi tới con đường cuối cùng mà thôi, cùng các lao tổ tông không có gì khác biệt, thậm chí còn không bằng một ít lao tổ tông đâu. Như thế, ta còn không bằng chủ tu ngày xưa nói, nghĩ biện pháp tăng lên các lao tổ tông thực lực thượng hạn đâu. sau cùng duy nhất đạo thống, đối ta ảnh hưởng không lớn. Bởi vì, bọn hắn như cũ chỉ có thể đi đến bây giờ con đường cuối cùng. Có thể mở mang đến tiếp sau con đường, cùng loại hắc kim hầu ít càng thêm ít. Sở Thanh lắc đầu, không phải ngươi nghĩ rằng này. Ta chẳng hạn như, thần ma đạo thành đạo thống chi tranh cuối cùng bên thắng, như vậy, thần ma nói sẽ đem thứ ba hạn cho tới bây giờ con đường cuối cùng chia làm một cái đại cảnh giới. Cái này đại cảnh giới, sẽ phân chia tiểu cảnh giới. Sau đó, tất cả thần ma nói cao thủ, đều sẽ liên hợp lại, chủ tính chung mở đại cảnh giới về sau cảnh giới mới. Mà cái này cảnh giới mới, bởi vì toàn thế giới tất cả cao thủ trí tuệ hội tụ, cùng một chỗ mở. Như vậy, cái này cảnh giới mới, nhất định đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, ngươi, nhất định bị thời đại đào thải. Đời thứ hai Bích Lạc nhíu mày. Đời thứ hai Nguyệt Thần nhíu mày. Nếu như là ngươi, ngươi thế nào tuyển? Hai nữ đồng thời nhìn về phía Sở Thanh. Chương 1028, Sở Thanh lựa chọn, Sơn Thủy dưới đường một cảnh giới. Chương 1028, Sở Thanh lựa chọn, Sơn Thủy dưới đường một cảnh giới. Gia nhập đối phương, phản đối đối phương, tiến vào cấm khu. Ba cái này con đường, tại Sở Thanh biết đạo thống chi tranh sau, liền nghĩ qua rất nhiều lần. Ban đầu, hắn không sợ hãi. Cái gì đạo thống chi tranh, hắn chỉ muốn yên tĩnh tu hành là được, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng, theo thực lực tăng lên, theo đời trước Nguyệt Thần tử vong, hắn phát hiện thế giới này nước quá sâu. Hắn từng có lung lay, nếu như mình lựa chọn thần ma nói, hoặc là cách khác, này sẽ là kết quả như thế nào? Đặc biệt là nhìn thấy Thạch Phu Nhân thần ma nói, tại nuốt một giọt bá huyết sau, biến đáng sợ như vậy, lợi hại như vậy sau, hắn từng có mấy lần mở mịt. Nhưng, hắn cũng biết, nếu như chính mình đi cách khác, dù là có cường đại nội tình, cũng biết mẫn diệt tại chúng. Sau đó chính là vài ngày trước, hắn biết được đời trước Bích Lạc bởi vì đạo thống chi tranh sau khi chết, hắn ý nghĩ lần nữa biến hóa. Bị suy tính tụ hội tập hợp đạo thống, liền có hơn 1000 loại. Nhưng, đạo thống chi tranh, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một cái hay là hai cái. Hắn có thể theo tuyển chọn ngàn đạo thống chúng tuyển tới cái kia chiến thắng đạo thống sao? Không thể. Thẳng đến một phút này, hắn hoàn toàn từ bỏ mở miệng. Trăm ngàn loại đạo thống, có thể tham khảo, có thể tu hành, có thể sử dụng. Nhưng, tuyệt không thể cùng Sơn Thủy nói đánh đồng. Ta cả đời này, như dẫm trên băng mỏng. Ta cũng mở miệng qua. Ta có thể đi cấm khu tăng lên, tôi luyện bản thân. Nhưng, tuyệt không thể bị bức bách đặt chân cấm khu. Trước kia thần đình pháp võng làm không được, về sau đạo thống chi tranh, như cũng làm không được. Hiện tại, ta chỉ có một cái ý nghĩ. Diệt đi tất cả vọng tưởng cải biến ta đạo thống người, liền không có đạo thống chi tranh. Ta lựa chọn đánh nổ tất cả, trà đạp tất cả, miệt thị tất cả, cho dù bỏ mình. Nguyệt Thần ngạc nhiên, Bích Lạc nhãn tình sáng lên, không tệ, bọn hắn làm đạo thống của bọn họ chi tranh, ta đi mặc ta ngày xưa nói, có thể chống đỡ được, ta liền cùng bọn hắn kháng. Gánh không được, ta liền đi cấm khu tìm La Thiên. Bích Lạc cuối cùng không có lực lượng cùng người ngạnh kháng. Sở Thanh cũng không thèm để ý hắn lúc này, tinh thần nhẹ nhõm, dường như tháo bỏ xuống một tầng công xiềng. Đời thứ hai Nguyệt Thần mỉm cười, thời gian không nhiều lắm. Khổ tu kỳ thật không có tác dụng lớn gì. Chúng ta không bằng nghiên cứu thảo luận võ đạo huyền diệu, nhìn xem phải chăng có thể ở con đường cuối cùng nâng cao một bước. Sở Thanh không quan trọng. Đời thứ hai Bích Lạc vỗ tay nói, tốt. Một chút, Nguyệt Thần giảng võ đạo huyền diệu, Bích Lạc sau đó bắt đầu bài giảng. Cuối cùng, Sở Thanh cùng hai nữ biện luận. Ba người luận võ, thẳng đến Sở Thanh trở về thời gian mới kết thúc. Ba người đều vẫn chưa thỏa mãn. Hai nữ tông môn xuất thân, Sở Thanh giã lộ xuất thân. Ba người tư duy va chạm, sinh ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Mặc dù không có thúc mặt trung tâm kiếm đạo không gian hiệu suất cao, nhưng chính thống cùng giã lộ va chạm sinh ra hiệu quả xa so với cùng thúc mặt trung tâm các nàng tốt hơn nhiều. Sở Thanh tham khảo những tông môn này chính thống tư duy hình thức hệ thống, chỉ cảm thấy Sơn Thủy nói nhiều rất nhiều huyền diệu. Thậm chí hắn đối đế tọa về sau cảnh giới có một cái rõ ràng nhận biết. Giờ phút này hắn không kịp chờ đợi muốn nếm thử một chút Sơn Thủy nói cảnh giới thứ tư. Bất quá cảnh giới thứ tư mong muốn luyện thành, ta phải đi một chuyến kiếp nạn, đi gặp Lưu Ly. Trong lúc đó Sở Thanh cũng vận dụng Sơn Thủy nói cảm giác Lưu Ly giang cùng Thạch Kỳ Sơn, kết quả không có bất kỳ cái gì cảm giác. Xem ra, cùng Thạch Phu Nhân các nàng lo lắng như thế, ta tại cái khác đại lục, không cảm ứng được ta Sơn Thủy. Hắn có chút đau đầu. Nhưng, đây đều là vấn đề nhỏ. Mặc dù không cảm ứng được Sơn Thủy liên hệ, nhưng, có thể được tới ra chỉ là được rồi. Nếu như ngày nào đó, ta đem làm lớn đế quốc chỗ đại lục, hoàn toàn xâm nhiễm, có thể hay không tăng cường cảm ứng. Đã đến giờ. Ba người ước định một cái liên hệ thời gian. Về sau thời gian đủ, nàng ba người, thông qua một tấc vùng, tự mình liên hệ một phen. Giang giác. Giang giác. Sở Thanh không gian xung quanh xuất hiện với dạng. Một giây sau, Sở Thanh liền mang theo mỹ nhân đầu biến mất. Chờ hắn sau khi đi, Nguyệt Thần nhẹ nhàng ôm ấp Bích Lạc, thời gian của ta cũng tới, cũng nên đi. Hiện tại tình cảnh của ngươi nguy hiểm nhất. Nếu như cảm giác không đúng, lập tức liên hệ chúng ta. Thậm chí, ngươi có thể tại suy tính tụ hội bên trong, đuổi theo một đời đám gia hỏa cầu viện. Đời trước có mấy người, thế lực rất rất lớn. Bích Lạc dùng sức về ôm Nguyệt Thần, ngươi cũng cẩn thận. Ân. Hai người không nói gì. Không biết rõ qua bao lâu, Nguyệt Thần biến mất. Bích Lạc thở dài. Rất lâu, nàng đi từ đường, điểm một bó lớn đàn hương, tế tự tiên tổ. Các lao tổ tông, các ngươi nhanh lên nỗ lực à. Tương lai của ta cần nhờ các ngươi. Thạch Kỳ Sơn, Sở Thanh thân ảnh xuất hiện tại trên tế đài. Quen thuộc Thạch Kỳ Sơn, cùng xa xa Lưu Ly Giang. Cái này khiến hắn có cảm giác về nhà. Làm sơ nghỉ ngơi, hắn cho Vương Phi gửi tin tức, nói cho đối phương biết chính mình trở về. Vương Phi đơn giản đáp lại, "Ân." Sở Thanh buông xuống suy nghĩ hạt châu, sờ lên Vương Phi cho chuẩn bị đại sát khí, hắn không có ý định trả lại Vương Phi, chờ lấy sau này làm đòn sát thủ dùng. Làm sơ nghỉ ngơi, hắn mở ra bao phục, xuất ra mỹ nữ kia đầu đến. Cái này nắm giữ hóa đá năng lực mỹ nữ đầu, như cũng nhắm mắt lại, biểu lộ như trước kia giống nhau như lúc. Cùng Thạch Kỳ Sơn cũng không có bất kỳ cảm ứng. Hẳn là ngươi rời nhà quá lâu, đã sớm bên nhà khí tức, hoàn toàn cùng một nửa khác thân thể cắt đứt liên lạc. Vẫn là, ngươi lúc đầu chỉ là một cái đầu. Sở Thanh ngón tay vô ý thức xẹt qua mỹ nhân đầu ngũ quan, cuối cùng tìm tòi cái cổ. Kết quả, mỹ nhân đầu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Một hồi cho Vương Phi cầm tới nhìn xem, hắn đem mỹ nhân đầu thả một bên. Sau đó, theo xâm nhiễm quần sơn, tìm kiếm Minh Nguyệt. Bất quá một giây đồng hồ, hắn liền phát hiện, Minh Nguyệt vậy mà tại một tòa trong hàn đàm, ôm một cây tiểu cô tử, gõ một đám tam túc kim điểm. Bọn này tam túc kim điểm, sắp hàng chỉnh tề, cùng quân đội như thế. Để bọn chúng hướng nhìn trái, bọn chúng liền hướng nhìn trái. Để bọn chúng hướng phải nhảy nhót, bọn chúng liền hướng phải nhảy nhót. Sở Thanh thô sơ giản lược nhìn xem, vậy mà phát hiện khoảng chừng hơn 3,000 con tam túc kim điểm xếp hàng. Đám người kia, xa so với Triệu Hồng tụ nuôi nốt kia hơn 1 vạn con nghe lời. Ân, hẳn là Minh Nguyệt đã thức tỉnh thuần thú đạo. Hắn nhiều hứng thú quan sát. Không bao lâu, chỉ thấy Minh Nguyệt chu cái miệng nhỏ, vàng óng ánh kim đan bay lên không. Một giây sau, bọn này tam túc kim điểm đồng loạt há mồm, bọn chúng đối với kim đan phun ra nuốt vào. Và cuối cùng, cục cục ba, kim điểm thanh âm không dứt. Từng nắm ánh sáng màu hoàng kim, theo kim đan bên trên rủ xuống, bị kim điểm nhóm tranh nhau chen lấn quyển trong miệng. Nuốt lấy kim quang kim điểm, tinh khí thần càng đầy. 1 phút, 3 phút, tam túc kim điểm rời đi. Nhưng Sở Thanh kinh ngạc chính là, một chút kim điểm tại rời đi lúc, vậy mà phun ra vàng bạc đồng ba loại tiền tài đi ra. Những vật này, không phải chỉ có ăn đặc thù tài liệu thời điểm mới có thể phun ra tiền tài sao? Chẳng lẽ, hoang dại kim điểm cũng có thể tại Thạch Kỳ Sơn ăn vào? Trong lòng của hắn khẽ động, thẳng đến Minh Nguyệt gào thét mà đi. 1 phút, 3 phút, vâng. Sở Thanh rơi vào hàn đảm bên cạnh. Lúc này Minh Nguyệt thứ phát điệu hát dân gian, dùng dây cổ đem từng mai vàng bạc đồng tiền bắt đầu xuyên, hoặc là treo trên cổ, hoặc là bộ cổ tay, trên cổ chân. Trong đó một cái Minh Nguyệt càng là giải khai cạp váy quần áo, chuẩn bị bộ trên eo nhỏ. Chương 1029, trăng sáng thuyết phục, khí lực bạo tăng. Chương 1029, trăng sáng thuyết phục, khí lực bạo tăng. Minh Nguyệt thấy Sở Thanh tới, lập tức mặt mày hớn hở. Thanh ca nhi, giúp ta đem cái này đồng tiền mang lên. Sở Thanh lấy giúp người làm niềm vui, chỉ có thể luống cuống tay chân giúp Minh Nguyệt tại tinh tế tỉ mỉ trên bờ eo mang tốt đồng tiền. Rất lâu, Minh Nguyệt cười hì hì, tâm tình tốt điểm không có. Sở Thanh sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết ta tâm tình không tốt? Minh Nguyệt quẹt miệng, cảm giác a, người ta cũng là cao thủ a, giác quan thứ 6 rất lợi hại. Sở Thanh cười, vuốt vuốt nàng đầu nói, tốt hơn nhiều. Minh Nguyệt cao hứng, khả năng giúp đỡ Sở Thanh một chút bận điệu, nàng liền thật cao hứng. Những cái kia tam túc kim điểm, vì cái gì ăn ngươi kim đan vung lên rơi xuống dưới kim quang? Minh Nguyệt mở miệng, ta cũng không biết. Ban đầu ta nhàn rỗi nhàm chán, đem kim đan phóng xuất chơi. Về sau, liền có tam túc kim điểm phun ra nuốt vào kim đan. Lại sau đó, kim đan bên trên đau khí, ta có thể nhẹ nhõm khống chế. Kim đan chính mình liền sinh sôi hào quang. Những cái kia kim điểm, càng là phun ra nuốt vào kim đan, cái này hào quang càng nhiều. Mỗi ngày đều có trên 100 con mới kim điểm gia nhập tới đây chứ. Sở Thanh trong lòng hơi động, hồng tụ thuần dưỡng đám kia kim điểm ngươi biết không? Minh Nguyệt gật đầu. Ngươi có thời gian, đến đó phun ra nuốt vào một chút kim đan. Ân, không có vấn đề. Sở Thanh suy nghĩ một chút, còn nói thêm, những này tiền tài tương đối chân quý, tận lực không cần luận ném. Những đồng tiền này, ăn có thể gia tăng khí lực, tiền bạc ăn có thể gia tăng tuổi thọ. Ừ. Minh Nguyệt kéo lại hắn cánh tay, hỏi cái này lần ra ngoài tình huống. Sở Thanh cũng không giấu giếm, trực tiếp đem chuyện nói ra. Những cái kia đại tông môn nội tình, thật sự là quá mạnh. Thế lực của bọn nó, thật sự là kinh khủng. Thần đình pháp vòng phía sau là thiên đình, ta sớm tối muốn cùng thiên đình đối đầu. Nhưng ta lo lắng thực lực không đủ. Minh Nguyệt cười đến con người, hoàn bội đinh đương, Thanh ca nhi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thiên đình lại lớn, cao thủ lợi hại hơn nữa, cũng là có hạn mức cao nhất. Trong bọn họ cao thủ, tu hành bao nhiêu năm? 100 năm, 300 năm, 1000 năm. Ngươi tu hành mấy năm? 5 năm mà thôi. Ngươi 5 năm tu hành, đều có thể đánh chết bọn hắn tu hành 300 năm cao thủ. Ngươi còn không vừa lòng. Chờ ngươi tu hành 100 năm, có mấy cái có thể đánh được ngươi? Sở Thanh gật đầu, tâm tình tốt rất nhiều. Minh Nguyệt chỉ trên cổ đồng tiền nói, đồng tiền này, ngươi đã ăn bao nhiêu? Sở Thanh sửng sốt một chút, không có vượt qua 1 vạn. Minh Nguyệt điểm lấy chân, chỉ vào trên cổ đồng tiền nói, đến, ăn. Ăn đến những này đồng tiền mất đi hiệu lực. Tốt như vậy gia tăng thực lực phương pháp ngươi cũng không cần. Thật sự là lãng phí. Giờ phút này, Sở Thanh cười. Hắn cúi đầu, ăn từng mai đồng tiền. Chờ hắn ăn xong, Minh Nguyệt quệt miệng, ngươi trêu người ta trên cổ đều là nước bọn. Sở Thanh. Minh Nguyệt chảnh hắn cánh tay, đi, chúng ta đi nhà kho. Nhà kho nơi đó còn có thật nhiều đâu. Mấy phút sau, Sở Thanh tại nhà kho nhìn thấy chồng chất thành một tòa tiểu sơn đồng tiền lúc, thổn thức cảm thán, ta trong khoảng thời gian này, chỉ muốn xâm nhiễm quần sơn, phụ lên giang hạ, nuốt bí dược tăng lên rất nhiều bí truyền. Lại quên đi cái này căn bản nhất đồ vật. Minh Nguyệt ăn một chút tới khẽ, thứ này trước kia không nhiều. Chỉ là về sau hồng tụ làm thật nhiều kim thiềm tới, mới biến nhiều. Người tiếp tục ăn. Nói xong, các nàng rơi vào đồng tiền tiểu sơn bên trên, dùng chân hướng xuống đạp đồng tiền. Soạt, soạt, từng đống đồng tiền rơi xuống. Minh Nguyệt líu díu, ta cùng hồng tụ kỳ thật đều ăn đủ. Ban đầu, ta cùng Hồng Tụ chỉ có thể ăn 10 vạn 8 ngàn đồng tiền. Nhưng, đột phá thứ 3 hạng, đặt chân cảnh giới mới sau, Hồng Tụ lại ăn 60 vạn. Ta lại ăn 160 vạn. Bất quá, chúng ta ăn vượt mức sau, một cái chỉ có thể gia tăng 1-2 khí lực. Ngươi ăn, nhìn có thể ăn bao nhiêu? Sở Thanh thôn khẩu nước bọn, nơi nào đến nhiều như vậy đồng tiền? Hắn nhớ ký Hồng Tụ thuần dưỡng tam túc kim thiểm, cũng không bao lâu a. Hơn nữa, hắn chỉ cấp Triệu Hồng Tụ bắt hơn 1 vạn con kim thiểm. Minh Nguyệt cười khẽ, cái kia thuần dưỡng kim thiểm sơ gốc, khoảng chừng hơn 4 vạn kim thiểm. Hơn nữa, Hồng Tụ thời điểm ra đi nói, mỗi ngày còn có cái khác kim thiểm chủ động đã qua yêu cầu tài nguyên. Bây giờ thuần dưỡng kim thiểm, nói ít cũng có hơn 5 vạn con a. Ăn, nhất định phải ăn. Giang giác, giang giác. Sở Thanh nắm một cái đồng tiền ăn. Một cái đồng tiền, không có đạt tới cực hạn trước đó, gia tăng 1 cân khí lực. Nhỏ yếu lúc, 1 cân lực lượng chênh lệch liền rất lớn. Về sau, hắn phá hạ, liền không lọt mắt điểm này lực lượng. Chờ đặt chân thứ 3 hạ, đặt chân cảnh giới mới sau, hắn nội tình kinh khủng, càng không lọt mắt 10 cân 8 cân lực lượng chênh lệch. Bởi vì, ban đầu, Kim Phu Nhân nói, đồng tiền này nhiều nhất có thể gia tăng 10 vạn 8 ngàn cân khí lực. Điểm này khí lực, chờ đặt chân cảnh giới mới sau, hắn cảm giác có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác, đồng tiền kỳ thật rất tốt. Rất nhanh, Sở Thanh nằm đồng tiền dưới núi, há mồm ăn. Minh Nguyệt cùng hài tử như thế, không ngừng đẩy đồng tiền trượt, trực tiếp rơi trong miệng hắn. 10 cân, 100 cân, 1 vạn cân. Hắn ăn hơn 5 vạn đồng tiền sau, đạt tới Kim Phu Nhân lúc trước nói hạn mức cao nhất. Sau đó, tiếp tục ăn. Lúc này, lại ăn đồng tiền, một cái quả nhiên chỉ gia tăng 1-2 khí lực. Rất ít, hắn muốn từ bỏ. Nhưng, nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục ăn. 100 cân, 1000 cân, 1 vạn cân. Các băng băng đồng tiền vào bụng từ bên trong, trong nháy mắt bị ngũ tạng lục phủ tan rã. Tương đạo khí lực bổ sung tới lớn gần bên trong. 1 phút, 10 phút, 1 giờ, 1 ngày. Đồng tiền hóa thành khí lực, trước tiên bổ sung tới bình thường lớn gần bên trong. Sở Thanh cảm giác mỗi một đầu lớn gân, ngoài định mức tăng lên 1000 cân khí lực. Lúc này, đại biểu cho hắn nuốt vào hơn 300 vạn cái đồng tiền. Sau đó, đồng tiền lực lượng bắt đầu bổ sung xương cổ sống bên trên gân rồng. 1 vạn cân. Gân rồng giống như là hang không đáy, còn tại nuốt vào đồng tiền lực lượng. 2 vạn cân. Gân rồng như cũ sâu không thấy đáy. 3 vạn cân. Lúc này lại ăn đồng tiền, hắn cảm giác gia tăng khí lực quá ít. Chân mỗi lại tiểu cũng là thịt. Ta tiếp tục ăn. Để cho ta nhìn xem, cực hạn của ta ở nơi nào. Để cho ta nhìn xem, đồng tiền cực hạn ở nơi nào. Hắn máy móc há mồm, máy móc lướt. Kết quả, cắn một cái vào một cái mềm hồ hồ đồ vật. Ân. Sở Thanh mở mắt, nhìn thấy Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhếch răng niết miệng, ngươi muốn ăn ta à? Sở Thanh nhìn xem Minh Nguyệt, nhìn xem một bên đồng tiền sơn, ta nhiều như vậy đồng tiền đâu? Minh Nguyệt duỗi lưng một cái. Không có rồi, một chút cũng không có rồi. Sở Thanh đứng dậy, một thân lớn gân bùm bùm bạo hưởng. Ngươi thật có thể ăn. Minh Nguyệt bĩu môi, ngươi thế nào ăn so ta cùng Hồng Tụ cộng lại đều nhiều. Sở Thanh nói, khả năng ta nội tình so ngươi cùng Hồng Tụ đều mạnh a. Đúng rồi, ngươi tu hành gân rồng sau, có hay không nếm qua đồng tiền? Minh Nguyệt lắc đầu, không có. Trên mặt đất còn có một số tán loạn đồng tiền. Minh Nguyệt cầm một cái nuốt vào. Ân, tăng lên 1 cân khí lực. Ngươi nói đúng, nội tình càng mạnh, có thể ăn đồng tiền càng nhiều. Xem ra, về sau ta nội tình trở nên mạnh mẽ, ưu tiên ăn chút đồng tiền. Sớm biết liền không trước hết để cho ngươi ăn. Sở Thanh cười. Minh Nguyệt kéo hắn cánh tay, thản nhiên cười nói. Hai người vui đùa ầm ĩ, không bao lâu, có bọn thị nữ tới. Những này thị nữ đều là lúc trước tại võ viện theo tới. Từ mặt trái xoan, mặt tròn, cao lãnh thị nữ dẫn đầu. Các nàng khiêng nguyên một đám bao tải, khuynh đảo đồng tiền. Lúc này nhìn thấy Sở Thanh, cao hứng mừng mừng. Công tử, công tử. Bọn thị nữ liêu díu, nói không ngừng. Sở Thanh thấy thế, lại cùng với các nàng dính nhau nửa ngày, ba cái này thị nữ, lúc này mới hài lòng thả hắn rời đi. Chờ Sở Thanh sau khi đi, Minh Nguyệt khẽ đều, các ngươi nghe lời, về sau ta còn mang thành ca nhi tới. Không nghe lời, các ngươi về sau mơ tưởng gặp hắn. Bọn thị nữ nhanh chóng gật đầu. Minh Nguyệt cao hứng. Đi, mang ta đi sơ cốc, ta phải dùng kim đan chiếu rọi kim thiểm, là thành ca nhi làm việc. Là. Bọn thị nữ chen chúc Minh ước, thẳng đến kim thiểm sơ cốc. Mà lúc này, Sở Thanh ôm mỹ nhân đầu, không đội không chậm, đi tìm Vương Phi. Tìm Vương Phi trên đường, hắn hoạt động gân cốt, cảm thụ bạo tăng lực lượng. Lần này nuốt đồng tiền, hắn tăng lên tiếp cận hơn 500 vạn cân khí lực. Chương 1030, Vương Phi nghiên cứu mỹ nhân đầu, cùng ăn đồng tiền. Chương 1030, Vương Phi nghiên cứu mỹ nhân đầu, cùng ăn đồng tiền. Không tưởng tượng được khí lực gia tăng, hơn nữa còn là hơn 500 vạn cân. Nhưng hắn thực lực tăng lên một mạng lớn. Ta ăn đồng tiền, xa so với Minh Nguyệt nhiều. Xem ra, các loại xương hảo, đế tọa gia trì, Sơn Hà nói gia trì, đều thuộc về nội tình. Bạo tăng khí lực, hắn rất nhanh liền thích ứng. Lần sau gặp phải Hắc Kim Hầu, ta tuyệt đối dễ dàng đem hắn túm ra buồng nhỏ trên tàu. Không bao lâu, hắn nhìn thấy Vương Phi. Vương Phi giống như trước kia, an tĩnh nằm trong hàn đàm. Tóc dài trải tại trên hàn đàm, quần áo cũng phủ lên, nhìn có một loại kỳ dị mỹ cảm. Ngươi không sợ cua nếp bốn? Sở Thanh ngồi hàn đàm bên cạnh. Vương Phi mắt trợn trắng, ngậm miệng, được không? Sở Thanh ngậm miệng. Vương Phi, ta đưa cho ngươi đòn sát thủ, ngươi dùng vô dụng. Sở Thanh lắc đầu. Lần này không nguy hiểm, nhẹ nhõm giải quyết. Vương Phi cười khẽ, thật là, ta cảm giác ngươi cảm xúc có chút xa xút. Giác quan thứ 6. Vương Phi không nói lời nào. Sở Thanh cười hạ, đem lần này cho đời thứ 2 Bích Lạc hỗ trợ, cùng Minh Nguyệt an ủi sự tình nói ra. Vương Phi cười khẽ, Minh Nguyệt nói rất đúng. Những tông môn kia thiên kiêu tu hành bao lâu? Người tu hành bao lâu? Cùng ngươi cùng tuổi, chỉ cần không phải tiên tiên dị nhân, ai là ngươi đối thủ? Dù là so ngươi sửa sớm đi 10 năm 8 năm ngu cơ, đều bị ngươi đánh không ngẩng đầu được lên. Ngươi thỏa mãn a? Sở Thanh gật đầu. Đúng rồi, ta làm bảo bối, ngươi xem một chút bảo bối này có hay không thai hoàng ẩm. Sở Thanh đem mỹ nhân đầu giơ lên. Vương Phi khua tay nói, ném qua đến. Thứ này ta còn không cách nào hoàn toàn khống chế, sợ đem ngươi đả thương. Vương Phi cười lạnh, ta, tiên tiên dị nhân, không phải bảng môn tà đạo, cũng không phải võ đạo dị nhân. Không ai thúc giục bảo bối, không đả thương được ta. Lại cạnh. Sở Thanh không nói hai lời, đem mỹ nhân đầu ném cho Vương Phi. Vương Phi ôm lấy mỹ nhân đầu, một giây sau, sắc mặt biến hóa. Giang giác. Giang giác. Màu xám trắng xuất hiện nàng trên hai tay. Nàng bắt đầu hóa đá. Vương Phi trừng mắt, há mồm phun ra từng đạo khói trắng. Kết quả, sương mù cũng hóa đá. Vương Phi nói lẩm bẩm, há mồm phun ra một vệt kim quang. Kết quả, kim quang cũng bị hóa đá. Phanh. Vương Phi trên trán tiểu hào Vương Phi xuất hiện, tiểu hào Vương Phi hoảng sợ, lanh lợi chạy bên bờ. Lúc này, Vương Phi bản thể hoàn toàn hóa đá. Lộc cộc. Hóa đá Vương Phi, bước lên bong bóng, chìm xuống. Tiểu hào Vương Phi giơ chân, nhanh, mau cứu ta. Sở Thanh. Mấy phút sau, Sở Thanh đem hóa đá Vương Phi khiêng lên đến. Tiểu hào Vương Phi. Sở Thanh. Một phút sau, Sở Thanh giải khai thạch phu nhân hóa đá, sau đó, mệt lạ nằm trên mặt đất không muốn nhúc nhích. Vương Phi lần này thành thành thật thật nghiên cứu mỹ nhân đầu. Nàng lặp đi lặp lại đến thử. Rất nhiều dị thuật, đông đảo thủ đoạn đều bị hóa đá. Nhưng nàng cũng không phải là rất để ý, tiếp tục nghiên cứu. Một phút, 10 phút, 1 giờ. Vương Phi thở dài ra một hơi, bảo bối này có chút bị thiên. Ngươi vận khí thật tốt. Sở Thanh thật sự nói, đừng quản bảo bối phải chẳng bị thiên. Ngươi chỉ còn nói, vật này có khả năng hay không chính mình xông tới. Vương Phi kinh ngạc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, đây chính là một cái tảng đá tạo vật. Trên thân không có mặc cho Hà Hương hỏa đạo dấu hiệu, không sẽ xuống tới. Tảng đá tạo vật. Sở Thanh kinh ngạc. Thật là, có người nói cho ta, dùng một loại nghi quỹ, có thể nhường mỹ nhân này đầu xuống tới. Vương Phi nhíu mày, ngươi có nghi quỹ phương thức sao? Sở Thanh gật đầu. Vương Phi hứng thú, ta nghiên cứu một chút. Một giờ, 10 giờ, một ngày. Sở Thanh tu hành, đồng thời khống chế mỹ nhân đầu, phòng ngừa Vương Phi xảy ra bất chắc. 2 ngày, 3 ngày. Vương Phi thở dài ra một hơi, có ý tứ. Cái này nghi quỹ, chính là có thể khiến cho cái này tảng đá mỹ nhân đầu phục sinh. Thật có ý tứ. Thật là, mỹ nhân đầu kết cấu, thật là tảng đá a. Ngươi nhìn nàng cái cổ huyết đục cùng mạch máu, cái này có tạo vật hình thái kết cấu. Nếu không, chúng ta thử đem nàng phục sinh, nhìn xem sẽ xảy ra cái gì. Sở Thanh buồn bã nói, nếu như nàng diện chúng ta gánh vác được sao? Vương Phi lập tức mở miệng, không hề đề cập tới phục sinh mỹ nhân đầu sự tình, chỉ là lặp đi lặp lại căn dặn, thứ này là đại sát khí, ngươi vận dụng sau, tuyệt không thể nhường người ngoài nhìn thấy. Sở Thanh gật đầu, mỹ nhân đầu, liền tiên tiên dị nhân Vương Phi đều có thể hóa đá. Bảo bối này, tùy tiện không thể gặp người, chỉ cần gặp người, tuyệt không thể để lại người sống. Hắn đem mỹ nhân đầu giải tỏa nỗi lo âu, cong lên đến. Vương Phi cụt đứng, lần nữa nằm trong hàn đàm không động đậy. Sở Thanh thọc nàng vòng eo, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, có thể nghiên cứu một chút hàn đàm. Có lẽ, có thể tại trong hàn đàm tìm tới mỹ nhân này đầu một nửa khác thân thể đâu. Vương Phi mắt trợn trắng, ngươi tại cái khác đại lục làm đồ vật, nơi này có thể có nàng nửa thân thể. Sở Thanh trừng mắt nhìn, cái kia ban đầu chiếu người nói, mỹ nhân đầu chính là tại nơi này móc ra. Vương Phi trừng mắt, thật, hẳn là thật. Sở Thanh đem ban đầu chiếu người chuyện nói rằng, đặc biệt nâng lên cái kia nhật ký. Vương Phi hưng phấn, đừng đào mỹ nhân đầu. Ngươi đem cái kia xảo huyệt tọa độ cho ta, ta tìm một chút người, diệt xảo huyệt chi chủ, đem bên trong bà bối, tất cả đều lấy ra. Đến lúc đó, lão nương muốn cho ai thành dị nhân, ai liền có thể thành dị nhân. Lão nương sẽ lên ngôi vua, trở thành từ xưa đến nay duy nhất dị nhân vương. Sở Thanh vô nàng đầu, khuyên nàng tỉnh táo, nếu như xảo huyệt đồ vật tốt cầm, như vậy, năm đó cái kia ban đầu chiếu người đã sớm cầm đi. Làm sao đến mức trở tới bây giờ? Huống chi, năm đó ban đầu chiếu người đều đánh không lại xảo huyệt. Bây giờ, qua bao lâu? Xảo huyệt chỉ có thể càng mạnh. Ngươi dẫn người đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Phi không tin tả, cổ nhân không được. Thời đại phát triển, chúng ta dị thuật cũng đang phát triển. Ngày xưa người, kém xa hiện tại. Sở Thanh trầm tư một lát, ngươi có thể lấy ra một đoạn ký ức, đặt ở một chỗ, nhường hắn tồn tại ít ra 3 vạn năm sao? Vương Phi hơi trầm mặc, không thể. Sở Thanh nghiêm túc nói, nhưng ban đầu chiếu người có thể. Nàng lợi hại như vậy đều bị phong ấn, ngươi đây. Vương Phi ủ rũ. Tốt như vậy đồ vật, lấy không đến tay, thật là lãng phí. Sở Thanh im lặng. Cuối cùng, Vương Phi hoàn toàn từ bỏ đi xảo huyệt cùng phục sinh mỹ nhân đầu ý nghĩ. Ta còn là yên lặng, nằm nơi này, chờ áo đỏ tốt. Sở Thanh gật đầu. Hắn mặc dù không quá lý giải tiên tiên dị nhân tu hành phương thức, nhưng mỗi qua một đoạn thời gian, hắn gặp phải Vương Phi sau, đều sẽ phát hiện nữ nhân này khí tức so trước kia càng mạnh. Vương Phi, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Hơn nữa, so Kim Phu Nhân, Mai Phi Tả Yến loại này ngày mai dị nhân, bàn môn tả đạo dị nhân tiến bộ nhanh hơn nhiều. Chắc không được dị nhân cao cao tại thượng. Cáo biệt Vương Phi, Sở Thanh về nhà kho. Minh Nguyệt liễu diễu, đút cho hắn đồng tiền. Chờ ăn xong một đống đồng tiền sau, Minh Nguyệt liền quấn lấy hắn chơi đùa. Ngươi hôm nay đều tăng lên 5.000 cân khí lực, rất đáng sợ, chơi với ta một hồi thôi. Sở Thanh không lay chuyển được Minh Nguyệt, hơn nữa, hắn dự định qua ít ngày bắt đầu chính thức thất thần lời nói đường, đến lúc đó, càng không thời gian theo nàng. Bởi vậy, liền theo nàng tâm ý mấy cái thị nữ ngẫu nhiên trở về, gặp, liền thân mật một phen. Nếu như không có gặp phải, có chút thất lạc. Cùng Minh Nguyệt dính nhau thời điểm, Sở Thanh cũng chỉnh lý rất nhiều kim tiềm tiền tài. Đoạn thời gian trước, hắn đối phó trước Thiên Thần Ma, nhằm vào cấm khu tà ác lúc, phát hiện hỏa chủng mặc dù lợi hại, nhưng kim tiềm tiền tài cũng không phải bình thường. Bởi vậy, hắn sẽ để cho bọn thị nữ đem rất nhiều kim tiềm tiền tài chỉnh lý tốt. Một chút tiền tài biên chế trưởng thành kiếm, một chút tiền tài biên chế trưởng thành roi. Bất quá, càng nhiều tiền tài vẫn là đặt ở nguyên một đám trong giường, chờ đợi sử dụng. Về phần tiền bạc, đại đa số đều đưa Đại Chu. Triệu Hồng tụ trong khoảng thời gian này tại Đại Chu, làm được phong sinh thủy khởi. Nàng không chỉ một lần viết thư, mời Sở Thanh đi qua nhìn một chút. Chờ ta thất thần lời nói đường trước đó, liền đi qua một chút. Đạt được Sở Thanh trả lời chắc chắn, Triệu Hồng tụ vui mừng hớn hở, sớm chuẩn bị nên đón Sở Thanh. Chương 1031, Đại Chu Bích Thủy Tông phiền toái. Chương 1031, Đại Chu Bích Thủy Tông phiền toái. Ngày tháng thoi đưa, nhoáng một cái chính là hơn 2 tháng. Sở Thanh đem gân rồng khí lực lấp đầy sau, rốt cuộc ăn không vô đồng tiền. Hiện tại, hắn nhìn thấy đồng tiền liền muốn nôn. Dù là Minh Nguyệt cắn đồng tiền nhường hắn ăn, hắn đều không dưới. Mà gân rồng cũng đầy đủ tăng lên 366 vạn cân khí lực sau, liền không cách nào tăng lên. Lúc này, hắn lại ăn đồng tiền, chỉ có thể gia tăng một tiền lực lượng. Lực lượng này, dung nhập chính là xương cốt. Nỗ lực cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp, không ăn. Ta muốn đi thần thoại đường. Sở Thanh gấp. Hắn nhìn xem Minh Nguyệt cùng mấy cái thị nữ cắn một đống đồng tiền khi đi tới, trong đêm thu thập bọc hành lý chuẩn bị đi đường. Minh Nguyệt bật miệng, một tiền lực lượng nhìn không nhiều, nhưng ăn 10 cái chính là 12, 100 chính là 1 cân. Người còn có thể ăn. Sở Thanh lắc đầu. Minh Nguyệt thở dài. Ngược lại là Thanh Lành thị nữ con mắt chuyển động, trước kia Minh Châu có thể bị chế, hiện tại đồng tiền có lẽ cũng có thể bị chế. Sở Thanh sợ run cả người, bí chế cũng không ăn. Ta muốn đi. Hắn cong lên bọc hành lý, gánh một cái đựng đầy tiền bạc hóng sắt, cũng không quay đầu lại, thẳng đến Đại Chu. Hắn muốn đi cùng Triệu Hồng tụ liên lạc hạ, nhìn xem Đại Chu phát triển như thế nào. Kiến thức những cái kia siêu cấp tổ chức, tông môn sau, Sở Thanh cảm giác Triệu Hồng tụ ý nghĩ cũng có thể lấy chỗ. Hắn cần một cái hậu cần căn cứ. Về sau bất luận là điều phá hôi, vẫn là siêu tập tài nguyên, hoặc là làm kỳ chân dị bảo. Đơn đả độc đấu cùng có người hỗ trợ, tuyệt đối khác biệt. Vâng. Sở Thanh rời đi Thạch Kỳ Sơn. Hắn vừa bước ra Thạch Kỳ Sơn, Thần Đình liền lập tức nhận được tin tức. Một chút, những tổ chức khác, thế lực cũng đều nhao nhao nhận được tin tức. Sở Thanh rời núi, hắn muốn làm gì? Hắn còn khiêng một cái dương lớn. Hắn đi phương hướng là Đại Chu Đế Đô. Hẳn là, hắn nhàn rỗi không chuyện gì, muốn huyết tẩy Đại Chu Đế Đô. Một cái mắt, rất nhiều tổ chức cùng thế lực điên cuồng thả ra chim bồ câu, truyền lại tin tức, dò xét Sở Thanh. Sở Thanh phát giác được có sát phong thần ma âm thầm nhìn trộm, nhưng không thèm để ý anh. Vâng. Hắn trèo đèo lội suối, ngắn ngủi không đến một ngày, liền đến tới Đại Chu Đế Đô. Ngày xưa Đại Chu Đế quốc mặc dù phồn hoa, nhưng mọi người mặt lộ vẻ ưu sầu. Lần này Sở Thanh tới, phát hiện người bình thường trên mặt mang mỉm cười, trên mặt hy vọng. Cả người tinh khí thần, như trước kia cũng không giống nhau. Chờ hắn đi đế cung, phát hiện đế cung tương đối náo nhiệt. Như vậy đại đế cung, thuần một sắc tất cả đều là nữ tử. Bọn thị nữ có thanh lý vệ sinh, có nuốt bí dược tu luyện võ đạo, còn có thị nữ đọc sách, còn có thị nữ luyện chế bí dược. Như vậy đại đế cung, giống như một cái cỡ nhỏ tông môn. Bọn thị nữ nhìn thấy Sở Thanh sau, lập tức sắc mặt đại biến, có người thổi lên cái còi. Càng nhiều thị nữ, tay nhỏ tại bên hông một vệt, từng thanh nhuyễn kiếm run thẳng tắp. Người nào? Nơi này là đế cung, nam nhân cấm khu. Dừng bước. Sở Thanh có chút tán thưởng đối đám người gật đầu, không tệ. Bọn thị nữ, mơ mịt. Ta, Đại Chu nữ đế. Bằng hữu. Nói cho nàng, Sở Thanh tới. Có thị nữ vội vàng phát tin tức thông báo. Mà liền tại nàng phát tin tức thời điểm, đế cung chỗ sâu Triệu Hồng tụ cùng Đại Chu nữ đế đã sớm nhận được tin tức. Có cao thủ xâm lấn. Hai nữ lẫn nhau, sắc mặt khó coi. Xem ra, đám người kia đã đợi không kịp. Triệu Hồng tụ đứng dậy, hai tay đeo lên một đôi kỳ dị bao tay nói, ta còn tưởng rằng Bích Thủy Tông người qua chút thời gian mới động thủ, không nghĩ tới, bọn hắn càng như thế không kịp chờ đợi. Thật cho là chúng ta là quả hờ mềm. Đại Chu nữ đế cũng túm một túm thần binh trường kiếm, đi theo Hồng tụ đằng đằng sát khí, thẳng đến đế ngoài cung. Triệu Hồng tụ thấy Đại Chu nữ đế bước chân cấp tốc, lập tức nói rằng, đi chậm một chút, tích lũy sát ý. Gặp mặt, trực tiếp chém giết. Tốt. Hai nữ tích lũy sát ý, mỗi đi một bước, sát ý tăng lên một mảng lớn. Đế ngoài cung, Sở Thanh cảm ứng được hai đạo sát ý của tới, mười phần buồn bực. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là hai người bọn họ muốn phản loạn. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức lắc đầu. Đại Chu nữ đế phản loạn, hắn có thể hiểu được. Triệu Hồng tụ tuyệt không có khả năng phản loạn. Ít ra, Triệu Hồng tụ biết hai người chênh lệch. Nàng làm sao lại phản loạn? Chẳng lẽ, nàng bị Thiên Thiên Khúc Mắc cái này tổ chức khống chế? 10 giây, 30 giây, 1 phút. Theo Triệu Hồng tụ cùng Đại Chu nữ đế đi vào đế ngoài cung đây, kia sắc bén sắc ý, cho dù là bọn thị nữ đều cảm ứng được. Các nàng liếc nhau, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nắm chặt trường kiếm, hung ác nhìn chằm chằm Sở Thanh. Chỉ cần các nàng nữ đế hạ lệnh, các nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Két. Đế cung nội tường đại môn mở ra. Triệu Hồng tụ cùng Đại Chu nữ đế đều là người mặc kim bảo, đầu đội mũ miệng, một thân quý khí, đằng đằng sát khí. Chờ nhìn thấy Sở Thanh sau, hai người sửng sốt. Một giây sau, Triệu Hồng tụ phóng tới Sở Thanh, tại bọn thị nữ kinh ngạc trong ánh mắt, một đầu chui trong ngực hắn, Thanh Ca Nhi. Thanh Ca Nhi, người rốt cuộc đã đến. Sở Thanh đập nàng phía sau lưng, cười nói, ngươi tổng biết thư thúc ta, ta có thể không tới sao? Hi hi. Triệu Hồng tụ trong lòng ngọt ngào. Đại Chu nữ đế, hít sâu, ném đi trường kiếm, túi người triều bái, tham kiến công tử. Trung quanh bọn thị nữ hoàn toàn một bức. Chấp trưởng Đại Chu đế quốc có quyền thế nhất hai người, một cái ôm ấp yêu thương, một cái phủ phục triều bái. Đây là tình huống như thế nào? Không chờ các nàng nghĩ rõ ràng, Đại Chu nữ đế đối bọn thị nữ trách móc, ta Đại Chu đã thần phục Sở Thanh, Sở công tử. Các ngươi tất cả mọi người đều muốn triều bái hắn. Lần này, bọn thị nữ minh bạch. Nhưng, đầu càng là ông. Đường đường một cái đế quốc, vậy mà thần phục một người. Các nàng cái này cái đầu nhỏ, không cách nào tưởng tượng, không cách nào suy nghĩ sâu xa. Nhưng, tại nữ đế uy nghiêm hạ, bọn này bọn thị nữ, đội vàng quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất, tham kiến công tử. Sở Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Hồng tụ, cười nói, đều đứng lên đi. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Thế nào tại đế cung, đều bộc phát lớn như thế sắc ý? Triệu Hồng tụ nhanh chóng giải thích, Thanh Ca Nhi, đế đô bị một cái tên là Bích Thủy Tông để mắt tới. Sở Thanh sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận. Đại Chu đế đô, thậm chí Đại Chu toàn bộ cương vực, theo nữ đế thần phục, theo Triệu Hồng tụ vào ở, đã thành phạm vi thế lực của hắn. Bây giờ bị người để mắt tới, bọn hắn có biết hay không đây là địa bàn của ta? Cố ý, vô tình. Một máy mắt, trong lòng hắn lửa giận điên cuồng phát sinh. Đây là thấy ta đắm chìm một đoạn thời gian, mong muốn khiêu chiến ta quyền uy. Hắn hít sâu nói, đi, đi lại điện nói với ta. Là. Mấy phút sau, Sở Thanh tại hai nữ cùng một đám thị nữ chen chúc hạ, ngồi ngay ngắn đế tọa. Đại Chu nữ đế cùng Triệu Hồng tụ, cùng thần tử như thế, đứng hắn phía dưới. Bọn thị nữ trong lòng có trăm ngàn hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi, chỉ có thể thành thành thật thật một bên hầu hạ. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Đại Chu nữ đế cùng Triệu Hồng tụ liếc nhau, tiến lên một bước nói, công tử, từ khi ngươi liên tục không ngừng vận chuyển bảo vật tới, cái này đế đô trùng quanh ruộng đồng, sản vật phong phú. Hồng tụ đại nhân tới sau, chúng ta bắt đầu tiến hành toàn dân võ đạo. Ngắn ngủi bất quá nửa năm, đế đô nhiều 30 vạn bốn đại cảnh giới võ giả. Bởi vì phát triển quá nhanh, giữ bí mật biện pháp không có làm tốt. Bích Thủy Tông coi là Đại Chu còn ẩn tàng có thể nhường vật tư nhanh chóng sinh trưởng bảo vật. Bọn hắn bức bách chúng ta giao ra bảo vật, còn đưa chúng ta một cái kỳ hạn, nói nếu như không giao nộp, liền diệt đế đô tất cả mọi người, chỉ giữ lại một mình ta. Sở Thanh nhìn về phía Triệu Hồng tụ. Triệu Hồng tụ gật đầu, trước đó vài ngày, Bích Thủy Tông cho chúng ta kỳ hạn là 3 người nguyện. Cho nên, loại sự tình này ta không có nói cho ngươi. Sở Thanh chân thành nói, về sau, loại sự tình này nhất định phải sớm nói, không cần thiết chờ sự đáo lâm đầu nhắc lại. Ta sợ thời điểm bận rộn, quên nơi này. Ân. Triệu Hồng tụ trong lòng cảm động, nàng biết, Sở Thanh sợ nàng xảy ra chuyện. Nói rằng Bích Thủy Tông tình huống là, ngay tại Triệu Hồng tụ vừa mở miệng lúc, bên ngoài thị nữ vội vã truyền lại tin tức, việc lớn không tốt, Bích Thủy Tông người đến. Bọn hắn đã thương thật nhiều nữ quan, xông vào đế cung. Lời này vừa nói ra, Sở Thanh tức sủi bọt mép. Lớn mật. Hắn vô đế tọa, một giây sau, liền xé rách không khí, phóng tới bên ngoài. Chương 1032, các ngươi lại nhìn ta thành tiểu thần thoại chương 1032, các ngươi lại nhìn ta thành tiểu thần thoại mấy phút trước, đế ngoài cùng, một đám bọn thị nữ xì xào bàn tán. Các nàng thảo luận Triệu Hồng tụ, nhưng càng nhiều hơn chính là nữ đế. Tại các nàng nhận biết bên trong, nữ đế cao cao tại thượng, cho dù là nước dựa chân, đều nắm chắc không rõ nam nhân đoạn. Nàng nhìn ngươi một cái, chính là ngươi đời này hạnh phúc lớn nhất. Kết quả, cao quý như vậy nữ đế, vừa rồi vậy mà quỳ ở nơi đó, triều bái nam nhân kia, còn xưng hô nam nhân là công tử. Sở Thanh, các nàng mơ hồ nghe người ta nói qua, hẳn là một cái đại nhân vật. Thật là, vài ngày trước, Bích Thủy Tông người tới, khí thế như vậy đủ, cường thế như vậy. Nhà mình nữ đế cũng không có như thế hèn mọn a, cái này Sở Thanh là ai? Nữ đế quỳ lạy hắn thời điểm, cố ý đem eo rơi xuống, nổi bật váy. Nàng đang lấy lòng nam nhân này. Bọn thị nữ vắt hết óc suy tư Sở Thanh thân phận, chỉ là nghĩ không ra. Có thị nữ sắc mặt tái nhợt nói, ta rõ ràng nghe qua Sở Thanh cái tên này, thậm chí hẳn phải biết những gì hắn làm. Nhưng, vì cái gì chính là nghĩ không ra? Trí nhớ của ta giống như bị một tầng lụa mỏng che đậy. Thị nữ kinh hoàng. Từ khi nuốt bí dược, tránh thoát thần đỉnh pháp bóng sau, nàng lần thứ nhất gặp phải tình huống này. Nàng luống cuống. Mấy cái đạt tới thứ ba hạn thị nữ, mơ hồ cũng phát giác liên quan tới Sở Thanh ký ức bị đồ vật bao trùm. Phản phất có người không muốn để cho các nàng biết Sở Thanh người này. Nhưng vào lúc này, đế cung đại môn đống nhiên nổ tung, vỡ vụn mảnh gỗ vụn, giống như ám khí bắn tóe bốn phía. Bọn thị nữ kinh hô, đội vàng vung lên nhuyễn kiếm ngăn cản. Đinh đinh đang đang, các nàng miễn cưỡng ngăn trở đại môn mảnh vụn sau, cả người toát mồ hôi lạnh. Một số người thụ thương, nhưng cũng may không ai chết. May mắn trong khoảng thời gian này, bệ hạ cung cấp bí dược càng ngày càng nhiều, thực lực chúng ta tăng lên một mảng lớn. Nếu không, đơn độc là những này mảnh gỗ vụn đều đem chúng ta đánh chết, liên địch nhân đều không thấy được, không có người. Như thế nào bị ai? Lúc này, ngoài cửa tiến đến một đám người, cầm đầu là mặt mũi nhăn nheo, giống như vỏ cây già lão đầu. Lão nhân này lưng còng, mắt tam giác, ánh mắt hung ác. Hắn chống một cây quả trượng, ánh mắt đảo qua bọn này thị nữ, vặn mèo cười quái dị, tốt một đám tràn ngập tinh thần phấn chấn nữ hài tử. Tí tách, tí tách. Hắn bắt đầu chảy nước miếng. Lưng còng lão đầu đằng sau là một đám nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn một thân xanh biết cầm y liễu, thường ngực khí thế. Chỉ là nghe được lưng còng lời của lão đầu sau, cái này tuổi trẻ nam nữ nhóm cười ha ha. Bọn hắn Bích Thủy Tông, cao cao tại thượng.
đừng bảo là tùy ý ngược sát nhục nhã đế cung thị nữ, liền xem như nữ đế, bọn hắn cũng dám nhục nhã.
Đông. Lương Quảng lao đầu quải trượng đâm, gầm nhẹ nói, các ngươi nữ đế đâu?
Nhường nàng quay lại đây. Ta muốn cho nàng truyền đạt Bích Thủy Tông pháp chỉ.
Đông đảo nam nữ trẻ tuổi, đồng nói, đại chu nữ đế, quay lại đây, tiếp pháp chỉ.
Bọn thị nữ lẫn nhau, một cái thị nữ lấy can đảm nói, vị tiền bối này, nữ đế ngay tại gặp khách.
Hô.
Lương Quảng lao đầu phun ra một ngụm xanh lét khí kiếm, đâm thị nữ ngực.
Phanh.
Thị nữ bay ngược, thổ huyết, mặc dù không chết, nhưng quần áo nổ tung.
Cái khác bọn thị nữ vội vàng cấp nàng khoác áo áo.
Lương Quảng lao đầu ngửa mặt lên trời cười to, giống như lôi đỉnh.
Thật trắng non.
Hiu.
Một bóng người gào thét mà đến, đột nhiên cùng Lương Quảng lao đầu trùng điệp.
Kế tiếp sát na, một đóa huyết liên hoa nở rộ.
Nở rộ huyết liên hoa bên trong, có nam nhân mặc áo gấm, tóc dài rủ xuống, treo đầy tiền tài.
Nam nhân nhìn khắp bốn phía, rất là tò mò nói, vừa rồi, ai cười đâu?
Bích Thủy Tông tuổi trẻ nam nữ nhóm, vẻ mặt hoảng sợ.
Bọn hắn, cảnh giới mới võ giả,
lại không có phát hiện nam nhân này là thế nào xuất hiện.
Thẳng đến lúc này, mới có kinh khủng dẫn nổ âm thanh từ đằng xa gào thét mà đến.
Huyết liên hoa tàn lụi.
Lương Quảng lao đầu bị đụng nổ thanh âm mới truyền đám người bên hai.
Đám người hãi nhiên.
Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, vừa rồi nam nhân này tốc độ đến tột cùng có bao nhanh.
Trong kinh hãi, bọn hắn quên trả lời Sở Thanh vấn đề.
Sở Thanh nhíu mày, có chút bất mãn.
Các người đám người này, nhìn hăng hái, khí vũ hiên ngang.
Thế nào như thế không hiểu chuyện?
Ta hỏi các ngươi lời nói, các ngươi hẳn là chăm chú trả lời.
Thật là,
các ngươi lại ngậm miệng không nói.
Đây là tại miệt thị ta sao?
Đám người mồ hôi rơi như mưa, tại Sở Thanh nhìn chăm chú hạ, rốt cục có người không chịu nổi áp lực, nói thật nhanh, đại nhân, ngươi vừa mới lâm chết, chính là vừa rồi bật cười cái kia.
Sở Thanh cúi đầu, dưới chân một đóa to mười mấy mét huyết liên hoa đồ án.
Ân, rất hợp quy tắc.
Rất tốt.
Hắn nhìn về phía đám người, như vậy, ngươi chính là cái đội ngũ này đầu.
Nói cho ta, vì cái gì không chào hỏi một tiếng, liền đến ta địa phương.
Ta giết người, không đủ nhiều sao?
Thủ đoạn của ta, không đủ hung tàn sao?
Ta cho phép các ngươi đặt chân lãnh địa của ta sao?
Các ngươi không biết rõ nơi này thuộc về ta sao?
Sở Thanh thanh âm không lớn, nhưng giống như từng đạo kinh lôi, không ngừng chém vào đám người này tâm thần bên trên.
Bọn hắn thông qua ngôn ngữ, cảm nhận được Sở Thanh sắp buộc phát lửa giận.
Phù phù.
Một cái Bích Thủy Tông cao thủ quỳ xuống, hoảng sợ nói, đại nhân, đầu mục đã bị ngươi đục chết.
Chúng ta đều là phá hôi, cái gì cũng không biết,
chỉ biết là tuân theo mệnh lệnh, đi theo đầu mục đi.
Sở Thanh giật mình.
Thì ra các ngươi cái gì cũng không biết, cái này cũng không trách ngươi nhóm.
Đám người này lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra, còn sống.
Một số người trong lòng quyết tâm, chỉ chờ về tông môn sau, lập tức bẩm báo tông môn cao tầng, nhường cao tầng điều động con đường đi đến cuối cùng giả, tới đánh giết cái này phách lối nam nhân.
Cái gì địa bàn của ngươi?
Cái này mẹ nó sau này sẽ là chúng ta Bích Thủy Tông địa bàn.
Không đúng.
Hiện tại chính là Bích Thủy Tông địa bàn.
Thậm chí liền nữ đế, về sau cũng là Bích Thủy Tông nữ nô.
Đến lúc đó, để ngươi nhìn xem cái kia nữ đế là như thế nào làm nô lệ.
Sở Thanh vô vô một cái thằng xui xẻo bả vai nói.
Các ngươi đã cái gì cũng không biết, chỉ biết là đi theo đầu mục đi, như vậy, xuống dưới cùng hắn à.
Lời này vừa nói ra, Bích Thủy Tông những cao thủ ánh mắt có vào.
Một giây sau, mười mấy cái nam nữ trẻ tuổi chạy từ phía.
Sở Thanh, ngươi bình tĩnh một chút.
Chúng ta là Bích Thủy Tông đệ tử, có chuyện nói rõ ràng, không cần thiết xúc động.
Vâng.
Bọn hắn lấy đời này tốc độ nhanh nhất, thiêu đốt tinh khí thần, thậm chí là thiêu đốt huyết mạch, thể chất, điên cuồng thôi động bí chuyển, đào vòng.
Sở Thanh đầu gối có chút tố lượng, một giây sau, dưới chân phát lực,
phanh.
Hắn tựa như là thiểm điện, trong nháy mắt đuổi kịp đào vòng người.
Sau đó, va chạm.
Chờ Triệu Hồng tụ cùng đại chu nữ đế chạy tới thời điểm, chỉ thấy từng đóa huyết liên hoa nở rộ.
Hoa sen tinh hồng, chập chờn, tàn lụi, tản mát ra một loại kỳ dị mỹ.
Sở Thanh theo huyết liên hoa bên trong xuyên qua, các người gọi ta đại chu nữ đế quay lại đây thời điểm, sao không biết thật dễ nói chuyện?
Hắn nghi hoặc không hiểu.
Hừ.
Giây lát ở giữa, hắn trở lại hai nữ trước mặt, các ngươi chỉnh đốn xuống thi thể.
Ta đi một chuyến Bích Thủy Tông.
Đại chu nữ đế một phát bắt được hắn, công tử, Bích Thủy Tông rất đáng sợ, cao thủ nhiều như mây.
Nghe nói bọn hắn phía sau còn có chỗ dựa, nghe nói
cùng Bạch Ngọc Kinh có chỗ liên quan,
chúng ta không thể trêu vào bọn hắn.
Sở Thanh mỉm cười, Bạch Ngọc Kinh ta còn không sợ, huống chi là Bích Thủy Tông.
Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Triệu Hồng Tụ, ta muốn đi Thần Thoại Đường.
Ngươi tại Đại Chu không ở lại được, liền mang theo nữ đế về Thạch Kỳ Sơn.
Chờ ta cầm tới Thần Thoại Xưng Hảo, các ngươi trở lại.
Triệu Hồng Tụ không hiểu Thần Thoại Đường, nhưng nàng nghe lời.
Ân.
Thanh Ca Nhi,
ngươi chú ý an toàn.
Nếu như chuyện không thể làm,
trước hết trở về ẩn nút.
Sở Thanh ngửa mặt lên trời cười to.
Nếu như là hắn mới từ đời thứ hai Bích Lạc nơi đó trở về tâm tính, hắn sẽ ẩn nút một chút.
Nhưng trải qua Minh Nguyệt cùng Vương Phi điều chỉnh, tâm hắn thái lần nữa khôi phục lại lúc trước.
Cái gì siêu cấp tông môn cùng siêu cấp tổ chức,
hắn không sợ hãi.
Hắn quay người đi hướng Bích Thủy Tông phương hướng, đưa lưng về phía hai nữ vây tay từ biệt. Ta đi, các ngươi lại nhìn ta, thành tựu thần thoại.